Chương 39 vô liêm sỉ, chương 39 vô liêm sỉ. Nhưng mà, Liêu Thừa Phong, Thiên Nguyên Võ phủ một đoàn người lại sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn đã sớm biết Tần Huyền cường đại, chỉ là hai cái bình thường thiên cương cảnh, như thế nào là đối thủ của hắn. Tần Tinh Cung, nếu dám can đảm vi phạm hứa hẹn, nuốt hoàn thần đan, vậy liền bỏ ra cái giá tương ứng đi. Tần Huyền từ trên cao nhìn xuống Tần Tinh Cung, bàn chân giẫm một cái, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trực tiếp tác dụng ở người phía sau trên thân. Nhất thời, Tần Tinh Cung như giống bị một ngọn núi đè ở trên người, toàn thân gân cốt đứt đoạn thành từng tấc, trong lỗ chân lông máu tươi không cần tiền thẩm thấu ra, trực tiếp thành một cái huyết nhân. Càng quan trọng hơn là, đan điền trực tiếp bị phế sạch, từng luồng nguyên lực từ kỳ mao lỗ bên trong tiết lộ ra ngoài, trong khoảnh khắc liền triệt để không có. A! Tần Tinh Cung trợn lên huyết mâu, thê lương giống to. Phế bỏ hắn đan điền, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Tinh Cung, không mà. Tần Sơn, Tần Thương Minh đồng dạng kinh sợ, cái này không chỉ có chỉ là phế đi Tần Tinh Cung, càng là phế bỏ Tần Tinh Cung tiền đồ, cùng Tần gia tương lai tốt đẹp tiền cảnh. Tần Huyền, ta muốn giết ngươi. Hai người lại lần nữa phóng tới Tần Huyền, đồng thời thi triển ra võ kỹ, thực lực đột ngột tăng một mảng lớn, chí ít đạt đến 8 tượng chi lực. Liêu Mật Thi, Liêu Thừa Phong nhíu mày, đều chuẩn bị xuất thủ, mặc dù Tần Huyền rất mạnh, nhưng hai cái này đều là gần như thiên cương cảnh cực hạn cường giả, thực lực thật không đơn giản. Chỉ bằng hai người các ngươi còn giết không được ta. Tần Huyền mặt không biểu tình, nguyên lực bộc phát, nhất thời, 90 đầu man như hư ảnh hiện thiên địa gian, ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra trước nay chưa có khủng bố thanh thế. 90 như chi lực, trong truyền thuyết thập cửu cực hạn. Dù là Liêu Bất Thi, Liêu Thừa Phong cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, lộ ra hãi nhiên thất sắc thần sắc. Phóng nhãn toàn bộ đại triệu vương triều từ xưa đến nay, cũng không từng đạn sinh ra chân võ cảnh đạt tới 90 như chi lực nhân vật. Cho dù là cao hơn cấp một hoàng triều, thống ngự bao quát đại triệu vương triều ở bên trong mấy chục tòa vương triều đại càn hoàng triều, cũng chưa từng nghe nói có như thế yêu nghiệt giả xuất thế. Chỉ có tại cổ lão trong bí tịch mới có thể bị ghi chép. Không hề nghi ngờ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, yêu nghiệt như thế, tương lai tất nhiên phong vương xứng tôn, thậm chí có cơ hội truy tìm thánh nhân đại đạo. Nhưng mà, bọn hắn như thế nào biết, đây là Tần Huyền che giấu thực lực, chính là lo lắng quá mức kinh thế hai tụ, rước lấy phiền toái không cần thiết. Dù là như vậy, 90 lưu chi lực hiện ra, vẫn như cũ kinh ngạc lòng người. Thập cửu cực hạn, cái này Tần Huyền tiềm lực viễn siêu ta tưởng tượng, vô luận như thế nào đều muốn mời chào hắn gia nhập Thiên Nguyên võ phủ, không tiếc bất cứ giá nào. Liêu Bận Thi lúc này hạ quyết tâm. Đồng dạng, Liêu Thừa Phong ánh mắt không gì sánh được cực nóng, tự lẩm bẩm, lại là thập cửu cực hạn, nghe đồn chỉ có tại Hoàng Châu vô thượng trong thế lực mạnh nhất truyền nhân mới có thể đạt tới như vậy cực hạn yêu nghiệt, thế mà xuất hiện tại Thanh Tuyển trấn bên trên. Bực này yêu nghiệt giả, tương lai phong vương xưng tôn cũng không phải vấn đề, thậm chí rất có thể chứng đạo thành thánh. Vô luận như thế nào đều muốn giao hảo cái này Tần Huyền, nếu như có thể mời chào hắn gia nhập hắn có thể tưởng tượng ra được, đấu tháp tất nhiên sẽ ban cho hắn không cách nào tưởng tượng ban thưởng phong phú. Những người khác càng là chấn kinh đến không cách nào nói rõ. Đây rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên yêu nghiệt ta cái gì? 90 lưu chi lực. Tần Sơn, Tần Thương Minh đồng dạng kinh hãi biến sắc. Tần Huyền song quyền cùng nhau vung ra, đồng thời cùng hai đại thiên cương cảnh cường giả cường thế va chạm. Ầm ầm trong nổ vang, Tần Huyền từ đầu đến cuối bất động như sơn, huyết khí huy hoàng, dùng tuyệt đối lực lượng cường thế phá vỡ võ kỹ, sau đó trực tiếp bắt lấy hai người cổ, nặng nề mà lắc tại trên mặt đất. Ầm ầm nổ vang, vốn là chia năm xẻ bảy cự thạch đài trực tiếp nổ tung hai cái hố to, hai đại thiên cương cảnh cường giả trực tiếp bị thương nặng, ngửa mặt lên trời nằm tại trong hố to, thổ huyết không chỉ. Đối mặt ở giữa, trọng thương hai đại thiên cương cảnh cường giả, Tân Tấn Nhân bảng đệ nhất thực lực hiện ra không bỏ sót. Toàn trường sợ hãi, tất cả mọi người trừng to mắt, tận mắt chứng kiến Tần Huyền giống như vô địch chiến thần bình thường chiến lực. Làm sao có thể, gia gia cùng tộc trưởng đều là thiên cương cảnh, hay là bước vào thiên cương cảnh chí ít 10 năm, thế mà không phải Tần Huyền kẻ địch nổi. Tần Tiến Tiến thất thần nhìn xem từng cảnh tượng ấy, vẫn không thể tin được. Nội tâm càng là có nồng đậm hối hận tại dâng lên. Nếu như lúc trước không có lấy Thiên Tinh môn công pháp, võ kỹ chờ đến áp chế Tần Huyền, nàng có lẽ còn có thể cùng Tần Huyền tiếp tục thân cận xuống dưới, nhưng bây giờ Tần Tinh Cung triệt để tuyệt vọng, không nghĩ tới lớn nhất dựa vào phụ thân, đại trưởng lao dốc hết toàn lực, thế mà cũng xa xa không phải Tần Huyền đối thủ. Lúc này mới nửa tháng không thấy mà thôi, Tần Huyền như thế nào lập tức trưởng thành nhiều như vậy, mà lại chỗ cho thấy 90 lưu chi lực, căn bản chính là hắn cả đời này đều theo không kịp. Đáng chết, Tần Huyền không phải đan điền phá toái sao? Làm sao ngắn ngủi nửa tháng mà thôi, liền lập tức phóng lên tận trời? Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Trong hố to, Tần Sơn, Tần Thương Minh hai người ho ra máu không chỉ, muốn dây rủa một lần nữa đứng lên. Nhưng Tần Huyền đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng, đồng dạng hai cỗ nguyên lực bộc phát, vỡ vụn cả hai đan điền, trực tiếp biến thành phế nhân, cỗ lớn nguyên lực tiết lộ ra ngoài, cảnh giới cấp tốc sụp đổ. Hai người không gì sánh được kinh sợ, khổ tu hơn 10 năm có được tu vi, một khi bị phế, khó mà tiếp nhận. Cái này cũng đại biểu, bọn hắn từ nay về sau, không còn là người người kính ý thiên cương cảnh cường giả, mà là biến thành luyện thể cảnh cũng không bằng phàm nhân. Nhưng càng hoảng sợ là, Tần Huyền bày ra tiềm lực, trong tâm không khỏi hiện ra nồng đậm hối hận. Nếu như lúc trước không có dạng này đục nhã Tần Huyền, Tần gia như thế nào luân lạc tới tình trạng như thế? Bọn hắn cùng Tần Tinh Khung như thế nào bị phế sạch, từ đó biến thành phế nhân. Ngay cả phế ba người đan điền, Tần Huyền vươn người đứng dậy, ánh mắt quét về phía Tần gia phương hướng, đạm mạc nói, hiện tại các ngươi còn có ai muốn cho bọn hắn báo thủ, chi bằng đến. Chỉ là, đối mặt với Tần Huyền sắc bén ánh mắt, Tần gia tộc nhân nhao nhao túi thấp đầu, không người dám cùng hắn nhìn thẳng vào, lo lắng hơn e sợ cho không cẩn thận liền trêu chọc. Gia tộc mạnh nhất Tam Đại Thiên Cương cảnh, nhị trưởng lão bị giết, gia chủ cùng đại trưởng lão bị phế, tân nhiệm thiếu chủ Tần Tinh Khung cũng bị phế bỏ. bọn hắn nơi nào còn dám sờ nó rủi ro. Lúc này, có Tần gia chấp sự nhịn không được mở miệng, nói Tần Huyền, đây hết thảy đều là Tần Sơn, Tần Thương Minh, Tần Tinh Khung ba người bọn họ sai, cùng Tần gia không quan hệ. Huống chi ngươi đã phế bỏ ba người bọn họ, cũng thể hiện ra đủ thực lực, vừa vặn gia tộc cũng thiếu gia chủ, không bằng ngươi trở về, đảm nhiệm vị trí gia chủ đi. Ta tin tưởng không người nào dám phản đối. Nghe được có người trước tiên mở miệng, gia tộc khác chấp sự hai mắt tỏa sáng, cảm thấy cử động lần này rất có thể thực hiện, thế là nhao nhao mở miệng, đúng vậy à, Tần Huyền ngươi dù sao cũng là chúng ta Tần gia người, mà lại ở gia tộc trên đại điện chính diện đánh bại bọn hắn, có thực lực đảm nhiệm vị trí gia chủ. Tần Huyền, chỉ cần ngươi đảm đương gia chủ, tin tưởng Tần gia tại ngươi dẫn đầu xuống, nhất định sẽ trở nên cường đại hơn. Cho tới nay, đây đều là ba người bọn họ sai lầm, chúng ta cho tới bây giờ đều không có tham dự trong đó. Tần Huyền, Tần gia, từ đầu đến cuối đều là ngươi nhà. Không ít Tần gia tộc nhân ánh mắt cực nóng nhìn về phía Tần Huyền. Hiện tại bọn hắn đều mơ hồ minh bạch đến, Tần Huyền chính là hồi trước đầu ngọn gió vô lượng Tần tấn nhân bảng thứ nhất. Nếu như vậy đều suy đoán không ra, vậy liền hẳn là ngu xuẩn a. Tần gia coi như hiện tại hao tổn ba vị thiên cương cảnh cường giả, nguyên khí đại thương, nhưng chỉ cần Tần Huyền nguyện ý đảm nhiệm tân nhiệm vị trí gia chủ, Tần gia không những sẽ không rơi xuống tứ đại gia tộc, thậm chí sẽ lập tức trở thành thanh tuyển chấn đệ nhất gia tộc. Mà lại, có thể nhìn ra được, vô luận là đấu tháp hay là thiên nguyên võ phủ, đối với Tần Huyền đều vô cùng coi trọng. Mượn nhờ Tần Huyền uy thế, Tần gia nhất định có thể chiếm cứ thanh tuyển chấn càng nhiều địa bàn cùng tài nguyên. Trọng yếu hơn là, Tần Huyền trở thành tân tấn nhân bảng thứ nhất, nghe nói đấu tháp khen thưởng không gì sánh được phong phú, vẻn vẹn chỉ là kim tệ liền vượt qua mấy triệu không chỉ, trên nguyên thạch và cân. Nếu như những tài nguyên này đều đặt ở Tần gia bên trong, tất nhiên có thể để Tần gia trong khoảng thời gian ngắn đạn sinh ra mấy vị thiên cương cảnh cường giả. Nhất là những này ở vào chân võ cảnh cực hạn gia tộc chấp sự, hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút mấy phần, một khi như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ là trở thành thiên cương cảnh nhóm người thứ nhất. Nhìn thấy một màn này màn, tam đại gia tộc người đều không khỏi thầm mắng Tần gia quá vô sỉ. Tần Huyền tu vi bị phế thời điểm, cả tộc trên dưới đều ghét bỏ, thậm chí đuổi ra ngoài. Hiện tại Tần Huyền thể hiện ra viễn siêu ngày xưa thực lực cùng tiên phú, nhưng lại là mặt dạn mày dày yêu cầu trở về đảm nhiệm gia chủ. Bọn hắn đang suy nghĩ gì, ngoại nhân cũng nhìn ra được, trần trụi không biết xấu hổ. Thiên Nguyên võ phủ đám người, Liêu Thừa Phong cũng không khỏi nhíu mày, cứ việc cảm thấy chơ chẽn, nhưng cũng không có xem vào. Các ngươi, Tần Tinh Cung, Tần Sơn, Tần Thương Minh ba người vừa giận lại buồn bã, khí cấp công tâm, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Tần Huyền cười lạnh không thôi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bị phế sạch ba người, trầm trọng nói, thấy không, bị phế sạch sau, các ngươi cũng luân lạc tới kết cục này. Ba người lại lần nữa bị tức gấp đến độ thổ huyết. Nếu không phải đan điền bị phế, bọn hắn xác định vững chắc bạo khởi giết bọn này cỏ đầu tường. Tần Huyền biểu ca, Tần Tiến Tiến lã chả trực khóc đi tiến lên, nhìn qua điểm đạm đáng yêu, cầu khẩn nói, có lỗi với, trước kia đều là gia gia yêu cầu Tiến Nhi làm như vậy, những này đều cùng Tiến Nhi không quan hệ. Tần Huyền biểu ca, ngươi liền trở lại gia tộc đi, gia tộc cần ngươi. Tiến Nhi ngươi, Tần Thương Minh bi ai nhìn thoáng qua cái này ngày xưa thương yêu tôn nữ bà bối, không nghĩ tới nàng thế mà lại nói loại lời này. Tần Tiến Tiến nhìn về phía đại trưởng lão, hoàn toàn không có trước kia nhu thuận ngây thơ, âm trầm tức giận nói đừng lại dạng này gọi ta, nếu như không phải trước kia ngươi bức ta như thế nào đối với Tần Huyền biểu ca nói những lời kia, đây hết thảy đều là ngươi sai. Nàng đem hết thể trách nhiệm đều đẩy lên đại trưởng lão trên thân. Tần Thương Minh bi thương cười to ba tiếng, không có phản bác, mà là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn hay là yêu thương bảo bối này cháu gái, chỉ muốn không cần liên lụy nàng là được rồi. Tần Thiến Tiến nhìn xem Tần Huyền, nước mắt như mưa cầu khẩn, rất là làm cho người thương tiếc. Tần Huyền biểu ca ngươi nhìn, đây đều là gia gia yêu cầu, cùng Thiến Nhi không quan hệ, ngươi trở về đi. Tần Huyền đạm mạc nói, vinh quang ra thân lúc, tất cả mọi người a du kính dâng. Thung lũng lúc, người người đều muốn dẫm ta một cước, dạng này Tần gia, ta không muốn cũng được. Tần gia mọi người sắc mặt đại biến, nhất là mấy vị chấp sự càng là vội vàng nói, Tần Huyền, ngươi sinh là Tần gia người, chết cũng là Tần gia quỷ, ngươi cũng không thể bị phản bội gia tộc a. Chương 40 Tần Huyền cường thế, chương 40 Tần Huyền cường thế, ha ha, ta cũng không phải cái gì Tần gia người. Tần Huyền cười lạnh liên tục. Một vị cao tuổi Tần gia tộc lão nhịn không được quát lớn, Tần Huyền, đừng quên, là Tần gia nuôi ngươi lớn, mà lại bồi dưỡng ngươi lên, mới có thể đi đến hôm nay một bước này. Hiện tại ngươi trưởng thành, cánh đều cứng rắn, ngay cả gia tộc cũng không cần, đây là sẽ gặp người trong thiên hạ phỉ nhổ. Không sai, trên người ngươi chạy Tần gia huyết dịch. Hôm nay cũng là bởi vì ngươi phế bỏ ta Tần gia mạnh nhất mấy người, vô luận như thế nào ngươi đều phải cho Tần gia bằng giao, hoặc là trở về làm gia chủ, hoặc là liền giao ra tất cả bảo vật, sơ lược. Một vị khác tuổi già tộc lão cũng mở miệng, uy nghiêm rất sâu, lạnh lùng yêu cầu. Tần Huyền, hôm nay hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi nếu là không gánh chịu trách nhiệm này, chính là hổ thẹn liệt tổ liệt tông, ngươi phụ nổi trách nhiệm này à? Chúng ta làm chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tần gia tân gia chủ. Mặt khác nghe nói ngươi trở thành tân tấn nhân bảng thứ nhất, khẳng định đạt được không ít ban thưởng. Nể tình thực lực ngươi cường tuyệt, ngút trời hơn người, đem đây hết thảy ban thưởng đều xung công gia tộc bà khố, dùng cái này triệt tiêu hôm nay sai lầm đi. Tần gia bên trong, có khác mấy vị bình thường không ra mặt tộc lao cũng nhao nhao đứng lên, không chút lưu tình yêu cầu Tần Huyền nhất định phải là hôm nay phát sinh hết thảy mà phụ trách. Đồng thời một lời quyết định, để Tần Huyền giao ra trở thành nhân bảng đệ nhất tất cả ban thưởng xung công. Có mấy vị bối phận cao nhất tộc lao dẫn đầu, mặt khác Tần gia tộc nhân cũng nhao nhao mở miệng, ý đồ mang theo chúng nhân chi lực đạo đức bắt cóc Tần Huyền. Tần Huyền, mấy vị tộc lao nói không sai, ngươi tốt xấu cũng là Tần gia người. Sao có thể nói phản bội gia tộc đâu, hay là trở về làm gia chủ đi, hôm nay làm gia hết thể cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao Tần Huyền thực lực ngươi mạnh như vậy, võ đạo thiên phú siêu tuyệt, Thiên Nguyên Võ Phủ khẳng định sẽ không tiếc hết thể mời chào ngươi, cũng không cần nguyên thạch tới tu luyện, không bằng toàn bộ nộp lên cho trong gia tộc, để trong gia tộc những người khác tu luyện, tin tưởng rất nhanh liền có thể vì gia tộc tăng thêm mấy vị thiên cương cảnh cường giả. Tần Huyền đường ca, hy vọng ngươi có thể nhìn chung gia tộc đại nghĩa, không cần làm cái kia phản bội tổ tông sự tình. Cực kỳ vô sỉ gia tộc. Đây là tất cả mọi người đối với Tần gia đánh giá, gặp qua vô sỉ, còn không có gặp qua vô sỉ như vậy. Mẹ nó, thật không biết xấu hổ. Ngụy Vô Tu vừa tức vừa phẫn, những người này tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy, loại đạo này đức bắt cóc lời nói thế mà cũng nói được. Hắn thật muốn xông đi lên, biện luận một phen. Mặt khác Thiên Nguyên Võ Phủ đệ tử đồng dạng tức giận không thôi, làm tận mắt chứng kiến Tần Huyền xông bảng tân tấn nhân bảng đệ nhất bọn hắn, đối với thiên phú cùng thực lực đều kinh thế Tần Huyền, ôm lấy một loại xuất phát từ nội tâm nhìn lên cùng sùng bái, không thể gặp hắn có thụ gia tộc cư hiếp, rất muốn vì hắn ra mặt. Nhưng Liễu Bận Thi ngăn cản bọn hắn, không để cho bọn hắn ra mặt. Nàng cũng rất muốn biết Tần Huyền đến tột cùng xử lý như thế nào loại chuyện này. Nếu quả như thật thỏa hiệp, mặc dù thiên phú vẫn như cũ cử thế vô song, nhưng nàng cũng sẽ thất vọng. Bởi vì loại tâm cảnh này người, lại như thế nào nghịch thiên thiên phú, cũng nhất định không cách nào đăng định chân chính võ đạo đỉnh phong. Ngày sau cũng nhất định dễ dàng nhận người khác vô hình hạn chế. Liêu Thừa Phong cũng giống như thế, làm bọn hắn bực này phương diện nhân vật, suy tính sự tình càng nhiều. Mà lại, hắn không để ý tại Tần Huyền bị đạo đức bắt cóc thời điểm, trực tiếp ra mặt giải quyết, để Tần Huyền nợ một thân tình, vì để nó gia nhập đấu tháp làm chuẩn bị. Mắt thấy Tần Huyền chậm chạp không nói gì, một vị tộc lao đối với người trước sợ hãi đã sớm biến mất, thay vào đó thì là tự cho là cầm Tần Huyền nhược điểm tự tin, tiếp tục lấy trưởng bối ngữ khí tiến hành quát lớn: "Tần Huyền, ngươi còn ngẩn người làm gì, còn không tranh thủ thời gian giao ra tất cả ban thưởng mạo xưng?" Một câu còn chưa nói xong, sau một khắc vị tộc lão này liền bị trong nháy mắt mà tới Tần Huyền một tay nắm cổ nhấc lên. Cảm nhận được nó lòng bàn tay kinh khủng kinh đạo, cùng làm cho người sợ hãi lăng lệ sắc khí, Tần Huyền thanh âm băng lãnh để tộc lão kinh hãi biến sắc, giống như rơi vào hầm băng giống như: "Ta cuộc đời phiền nhất chính là như ngươi loại này ồn ào mà ưa thích đạo đức bắt cóc người, nhất là các ngươi loại này cậy giả lên mặt lão bất tử, thật sự cho rằng chỉ bằng những này liền có thể tùy tiện cầm chắc lấy ta Tần Huyền." Cảm nhận được tử vong tiến đến thấu xương cảm giác nguy cơ, tộc lão vừa sợ lại sợ: "Tần Huyền ngươi làm cái gì vậy? Ta thế nhưng là tộc lão, là của ngươi tổ tông, ngươi không thể bất kính với ta." Những tộc lão khác cũng liền bận bịu thuyết phục: "Tần Huyền, ngay lập tức đem tộc lão buông ra. Ngươi đây là không tôn trọng trưởng bối, lập tức buông xuống tộc lão, bây giờ còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Hiển nhiên, đến lúc này còn muốn lấy đối với Tần Huyền tiến hành đạo đức bắt cóc. Nếu dạng này, vậy ta liền để xuống tới đi. Tần Huyền đạo. Nghe được lời nói này, tất cả Tần gia người đều thở dài một hơi, những người khác thì là trong lòng thở dài, đều coi là Tần Huyền cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, cho dù thiên phu yêu nghiệt siêu tuyệt, nhưng cũng là bị thế hệ trước gắt gao cầm chắc lấy. Tốt, còn không mau đem lão phu buông ra bị nâng lên tộc lão đội vàng quát lớn. Tốt. Răng rắc một tiếng, vị này tuổi tác đã cao tộc lão liền bị Tần Huyền trực tiếp bóp nát cổ mà chết, sau đó tiện tay lắc tại trên mặt đất, vẫn trừng to mắt. Hiển nhiên đến chết thời điểm, cũng không dám tin tưởng mình sẽ bị Tần Huyền trước mặt mọi người giết đi. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Tần Huyền ngươi tại sao có thể dạng này? Ngay cả tộc lão cũng dám giết, ngươi đây là muốn bị trời phạt. Một vị tộc lão nhịn không được mở miệng. Tần Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không phải là các ngươi để cho ta buông xuống tộc lão sao? Hiện tại không phải liền là buông ra rồi sao, chính là không có nói cho ta biết làm sao buông ra mà thôi. Nếu không, lấy thêm ngươi thử một chút. Lời nói vừa dứt, Tần gia trên dưới bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, nhìn xem Tần Huyền, phảng phất lần thứ nhất biết hắn giống như. Tần gia người bên ngoài lại nhịn không được trong lòng nói một chữ được. Đối diện với mấy cái này tham lam thành tính gia tộc người, nên tàn nhẫn như vậy vô tình mới đối. Tần Huyền mặt không thay đổi quét một vòng Tần gia tất cả mọi người, ánh mắt nhất là rơi vào làm cho nhất vui mừng mấy vị tộc lão cùng chấp sự trên thân, giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi vừa mới còn nói muốn ta giao ra tất cả bảo vật xung công đúng không? Không ngại nói cho ta một chút, các ngươi muốn thế nào xử lý những bảo vật này đâu? Ta thật tò mò đâu. Bị hắn dạng này xem xét, nhất là có chết đi tộc lão phía trước, bọn hắn âm thầm nuốt xuống một thanh nước bọt, ngượng ngùng cười một tiếng, "Tần Huyền ngươi nghe lầm, chúng ta làm sao dám để cho ngươi giao ra tất cả bảo vật đâu? Chỉ cần ngươi nguyện ý, trở về Tần gia liền có thể, đảm nhiệm gia chủ cũng được, coi như không đảm nhiệm, chúng ta cũng sẽ không nói thứ gì." "A, thật sao? Các ngươi thật không cần để cho ta giao ra tất cả ban thưởng xung công a?" "Đúng vậy, chính là như vậy." Một đám Tần gia người vội phụ họa, không người dám can đảm mạnh miệng. Tần Huyền thở dài một hơi, dạng này liền đáng tiếc, lúc đầu ta cho là có những người khác phản đối đâu, ta đúng vậy để ý tiếp tục cùng người phản đối hảo hảo tâm sự. Dù sao ta mới vừa rồi còn không có làm nóng người xong, hiện tại cũng có nhiều thời gian đâu. Tần gia đám người dùng mình, nơi nào còn dám trò chuyện cái trước trò chuyện người còn nằm trên mặt đất gặp Diêm Vương ra đi. Tần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn cũng không nhìn bị phế sạch ba người, đi hướng Liêu Thừa Phòng, Liễu Vận Thi hai người trước mặt, ôn quyền nói, vừa rồi đa tạ hai vị tiền bối. Tiểu hưu khách khí. Liêu Thừa Phòng, Liễu Vận Thi hai người đạo. Bọn hắn trong lòng biết, coi như mình không ra mặt, Tần Huyền cũng có thể tùy tiện giải quyết để đến rơi, bất quá xem như dạy hoa trên gấm mà thôi. Tần Huyền nhìn thoáng qua loạn thất bát tao diễn võ quảng trường, nói nơi này không phải nói chuyện địa phương, hai vị tiền bối, cùng Thiên Nguyên Võ Phụ chư vị, không bằng cùng một chỗ đến phòng khách ngồi tâm sự, như thế nào? Tốt. Hai người đồng ý bên dưới, Thiên Nguyên Võ Phụ mấy vị đệ tử thiên tài cũng có chút kích động, có thể khoảng cách gần tiếp xúc vị này tân tấn nhân bảng đệ nhất yêu nghiệt. Sau đó, Tần Huyền quay người, hướng tam đại gia tộc nói để các vị chê cười. Tần Tiểu Hưu khách khí. Chúng ta liền không nhiều cái dậy, cái này rời đi. Tam đại gia tộc người nơi nào còn dám nói cái gì, cáo biệt một tiếng, nhao nhao rời đi. Chính là cùng Tần Huyền có thù Tôn gia, cũng đối Tần Huyền vội vàng cười làm lành, không có chút nào ngay từ đầu trả thù hương vị. Trên thực tế cũng không dám. Chu trưởng lão liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Huyền, trước khi đi, ý vị sâu xa nói một câu, Thiên Tinh môn nhất định sẽ hối hận lựa chọn ban đầu. Tần Huyền cười không nói, dẫn Liêu Thừa Phong cùng Thiên Nguyên Võ phủ một đoàn người rời đi. Chia năm xẻ bảy cự thạch trên này, Tần Sơn, Tần Tinh Cung, Tần Thương Minh ba người máu me khắp người, suy yếu vô lực bò người lên, thở dài một hơi. Mặc dù Tần Huyền phế bỏ bọn hắn, nhưng cuối cùng không có ra tay giết bọn hắn. Ngẩng đầu nhìn lên bốn phía Tần gia tộc nhân, vốn nên là đối bọn hắn tất cung tất kính, nói gì nghe nấy tộc nhân, giờ này khắc này lại lấy ánh mắt cừu hận nhìn xem bọn hắn, chỉ trỏ. Đều là ba người bọn hắn phế vật sai, nếu không phải bọn hắn, Tần Huyền làm sao lại thành như vậy cừu hận chúng ta Tần gia. Đúng vậy à, Tần Huyền mới thật sự là thiên tuyển chi tử, chỉ sợ cho tới bây giờ đều chưa từng bị phế sạch qua tu vi, chỉ bất quá muốn biết chúng ta Tần gia thái độ đối với hắn thế nào. Lúc đầu chúng ta đều là đồng tình, đều là ba người bọn hắn hôn đản sai, nhìn Tần Huyền biến thành phế nhân sau, liền đuổi ra ngoài. Ba tên phế vật này thật đáng chết, nếu không phải bọn hắn, Tần Huyền vẫn là chúng ta Tần gia thiếu chủ, mà lại Tần Huyền đợi Tần gia vẫn luôn không sai, khẳng định sẽ xuất ra vô số tài nguyên, vung chồng Tần gia, liền sẽ không luân lạc tới giờ này ngày này tình trạng như vậy. Mẹ nhà hắn, lúc trước thật sự là mắt bị mù mới có thể nghe ba tên phế vật này lời nói. Nghe tộc nhân tràn ngập cừu hận cùng tức giận lời nói, ba người hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này thể nghiệm được lúc trước Tần Huyền tuyệt vọng cùng bi thương, tràn đầy hối hận. Tần gia gia tộc đại điển, cứ như vậy vội vàng kết thúc. Các phương nhân mã nhau nhau rời đi, mà liên quan tới hôm nay tin tức cũng tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Thanh Tuyển trấn, thậm chí Thiên Phong thành, thậm chí hồ toàn bộ Tây Bắc hành tinh. Dù sao, trong đó dính đến nhân vật chủ yếu, thế nhưng là vị kia đương kim nhân bảng đệ nhất mạnh nhất yêu nghiệt. Tần Huyền muốn trưng dụng Tần gia phòng khách đãi khách, Tần gia tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến, thậm chí có chút nhãn lực độc đáo người, sớm liền mệnh hạ nhân cấp tốc thu thập, quét dọn một phen phòng khách, đồng thời dâng trà thượng tọa. Phòng khách, Tần Huyền không chút nào kiêng kỵ trực tiếp ngồi ở chủ vị bên trên, không người phản đối. Liêu Thừa Phong, Thiên Nguyên Võ phủ người đều ngồi tại hai bên trên khách tọa. Chương 41 hai đại siêu cấp thế lực mời chương 41 hai đại siêu cấp thế lực mời một phen hàn huyên sau, Liêu Thừa Phong vẫn như cũ nhịn không được sợ hai thán phục, nói Tần tiểu hữu, vốn cho rằng ngươi trở thành nhân bảng thứ nhất liền đã rất yêu nghiệt, không nghĩ tới ngươi càng là đạt đến chân võ cảnh trong truyền thuyết thập cửu cực hạn. 90 lưu chi lực à, đừng nói là đại triệu vương triệu từ xưa đến nay không người đạt tới qua, liền xem như đại càn hoàng triều, vị tiêu kinh tài tuyệt diễm khai quốc thái tổ càn thái tổ chân võ cảnh đều chưa từng đạt tới qua. Đại càn hoàng triều chính là đại triệu vương triều thượng cấp hoàng triều, thống ngự bao quát đại triệu vương triều ở bên trong 13 tòa vương triều, quốc lực hơn xa đại triệu vương triều vô số. Tự nhiên, thiên tài cũng nhiều hơn. Nhưng dù cho như thế, đại càn hoàng triều cũng không có đạt tới 90 lưu chi lực tuyệt thế yêu nghiệt. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Tần Huyền được xưng tụng đại càn hoàng triều chân võ cảnh người thứ nhất. Tần tiên sinh hoàn toàn chính xác có thể nói là đại càn hoàng triều cổ kim khó tìm tuyệt thế thiên kiêu. Liêu Bận Thi cũng từ đáy lòng tán thán nói, nàng nên cũng không dám cùng Liêu Thừa Phong bình thường xưng hô Tần Huyền là Tần tiểu hữu, bởi vì Liêu Thừa Phong chính là đấu tháp phân tháp tháp chủ, quyền cao chức trọng, tham dự Thiên Nguyên võ phủ bên trong trưởng lão ngang hàng từng giao, mà nàng chỉ là một vị võ phủ đạo sư mà thôi. Hai vị tiền bối nói quá lời. Tần Huyền nhìn về phía hai người, nhẹ nhàng cười một tiếng, tin tưởng hai vị tiền bối tới, cũng không chỉ có chỉ là làm khách đơn giản như vậy đi. Nghe vậy, Liêu Thừa Phong cùng Liêu Vận Thi nhìn nhau, người trước tiên mở miệng, lại cười nói, lần này tới, lúc đầu mục đích là muốn gặp một lần Tần gia thị huyết sát thể là thế nào, nếu như thích hợp, liền tiến hành mời chào. Cũng không nghĩ tới Tần tiểu hữu chính là Tần gia, mà lại ta cũng không biết cái kia thị huyết sát thể cùng Tần tiểu hữu có thủ. Đương nhiên, lần này thật là đến đúng rồi, nếu như không tự mình đến một chuyến, sẽ không biết nguyên lai Tần tiểu hữu chính là cái này Thanh Tuyển trấn Tần gia người. Nếu Tần tiểu hữu hỏi, như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Ta muốn lại đại biểu đấu tháp, mời Tần tiểu hữu gia nhập. Liêu Bận Thi đồng dạng nói ta cũng đại biểu Thiên Nguyên võ phủ mời Tần tiên sinh gia nhập. Tần Huyền triển hiện ra vô hạn tiềm lực, để hai thế lực lớn không muốn bỏ lỡ. Tần Huyền nói thật có lỗi, hai vị tiền bối, ta trước đó nói qua tạm thời không quá muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Trước kia hai người đều không rõ ràng nguyên do, nhưng bây giờ minh bạch Tần Huyền vì sao như vậy kháng cự. Đầu tiên là bị Thiên Tinh môn khu trục đi ra ngoài, sau là bị Tần gia khu trục đi ra ngoài, dẫn đến hắn đối với tông môn gia tộc đều nản lòng thoái chí, có kháng cự tâm lý. Mặc dù như thế, Liêu Thừa Phong hay là không quá nguyện ý từ bỏ, nói Tần tiểu hữu không cần lập tức cự tuyệt, có thể suy tính một chút, mà lại lần này ta đại biểu đấu tháp mà đến, là rất có thành ý lần trước cho Tần tiểu hữu nói qua, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý gia nhập đấu tháp, không những có thể lập tức trở thành một phương hành tinh cấp phân tháp tháp chủ, lại không cần xử lý phức tạp sự vụ, mặt khác trung đẳng nguyên thạch 10000 cân, kim tệ 10 triệu, ba loại địa cấp võ kỹ, thánh nguyên. Động danh ngạch một cái, tiến về đại càn hoàng triều phân khu tổng tháp tu luyện, phong vương xưng tôn người tự mình chỉ điểm tu luyện, quan duyệt cổ thánh bản chép tay. Cả sảnh đường chấn kinh, Thiên Nguyên võ phủ bao quát Liêu Vận Thi ở bên trong, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Liêu Thừa Phong, hít vào một ngụm hàn khí. Vì để cho Tần Huyền gia nhập, đấu tháp quả nhiên là tài đại khí thô. Hành tinh cấp phân tháp tháp chủ, địa cấp võ kỹ, thánh nguyên động danh ngạch, đại càn hoàng triều phân khu tổng tháp tu luyện tư cách, phong vương xưng tôn người tự mình chỉ điểm tu luyện, quan duyệt cổ thánh bản chép tay các loại, cái nào không phải vô số võ tu tha thiết ước mơ, hơn xa trung đẳng nguyên thạch 10. Không cần, ngàn vạn kim tệ phía trên không biết bao nhiêu, thế mà đều toàn bộ hứa dĩ Tần Huyền một người. Tuy nói đều biết Tân Tấn nhân bảng đệ nhất tiềm lực vô hạn, nhưng vì để cho Tần Huyền gia nhập, đấu tháp hứa hẹn điều kiện còn tưởng là thật làm cho bọn hắn rung động. Ngụy Vô Tu, Triệu Phong, Lý Kiếm Mị bọn người nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Như vậy phong phú đãi ngộ, liền xem như huyễn tưởng ngày sau trở thành một phương cường giả, cũng chưa từng như vậy xa xỉ nghĩ tới. Chỉ là càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, lần trước, Tần Huyền Thế mà cự tuyệt. Liêu Vận Thi Tú quyền lặng yên nắm chặt, nhưng ánh mắt dần dần kiên định. Nhưng, đây đều là lần trước mà thôi. Liêu Thừa Phong nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt đặc biệt cực nóng mà nhìn xem Tần Huyền, nói: "Tần tiểu hữu, ngươi bây giờ chỗ cho thấy tiềm lực, viễn siêu lúc trước. Chính như vừa rồi nói, phóng nhãn toàn bộ Đại Càn hoàng triều, khai quốc đến nay, trừ bị kia thần bí mở mịt cản thái tổ bên ngoài, đều không một người có thể tại chân võ cảnh bên trong đạt tới 90 lưu chi lực thập cửu cực hạn. Ngươi chỗ cho thấy tiềm lực, đáng giá đấu tháp bỏ ra càng nhiều. Ta có thể đại biểu đấu tháp, chỉ cần Tần tiểu hữu ngươi nguyện ý gia nhập, tại những điều kiện này trên cơ sở, địa cấp võ kỹ gia tăng đến 7 loại, ba vị phong vương xưng tôn người tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện, đồng thời hàng năm liền có thể lắng nghe một lần thánh nhân giảng đạo. Mà lại, chỉ cần ngươi cho thấy thiên phú, đạt tới tương ứng tư cách, còn có thể bái thánh nhân vi sư." Nghe vậy, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Liêu Vận Thi càng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thánh nhân, đây chính là kinh thiên vĩ địa tồn tại, so với phong vương xưng tôn người còn muốn càng mạnh tồn tại vĩ đại. Nghe đồn, thánh nhân vừa ra, có thể thao túng thiên địa, thậm chí vỡ nát vực ngoại tinh thần, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, có thể để hoàng triều cũng vì đó kiêng kỵ và phần. Dù là chính là đại triệu vương triều, đều không có thánh nhân tồn tại. Có thể bái một vị thánh nhân vi sư, tuyệt đối là thiên đại vinh hạnh, liền ngay cả phong vương xưng tôn người cũng sẽ không cự tuyệt. Liêu Thừa Phong cũng tin tưởng không người có thể cự tuyệt bực này thiên đại dụ hoặc, dù sao thánh nhân quan trọng, không phải ai đều có tư cách có thể bái nhập môn hạ. Tần Huyền lộ ra một vòng kinh hãi, không nghĩ tới đấu tháp như vậy bỏ được, bất quá cũng bèn bèn như vậy, rất nhanh liền thần sắc bình tĩnh xuống tới, nói: "Ta muốn biết, nếu như gia nhập đấu tháp, cần ta bỏ ra cái gì? Trong thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, mặc dù trước mắt hắn cho thấy thiên phú kinh người, nhưng đấu tháp không có khả năng chỉ là vì giao hảo, lôi kéo liền hứa di trọng lễ như thế, tất nhiên còn có một số tiềm ẩn điều kiện." Liêu Thừa Phong thật sâu nhìn thoáng qua Tần Huyền, giống như không nghĩ tới người sau dĩ nhiên như thế bình tĩnh, phải biết cấp độ kia hứa hẹn, liền xem như chính mình cũng khó mà bảo trì chân chính bình tĩnh, bởi vì dính đến thánh nhân. Không hổ là có thể đạt tới chân võ cảnh 90 lưu chi lực mạnh nhất yêu nghiệt. Hắn chậm rãi nói: "Nếu Tần tiểu hữu chủ động mở miệng, như vậy bản tọa cũng không che giấu. Gia nhập đấu tháp sau, ngươi liền không thể tiếp tục gia nhập thế lực khác, mà lại cần đại biểu đại triệu vương triều đấu tháp phân bộ tại nửa năm sau, tham gia đại cản hoàng triều đấu tháp phân bộ tiên tiêu tranh ba chiến, đồng thời đoạt được ba hạng đầu, sau đó tham gia hoàng châu tiên tiêu tranh ba chiến. Đương nhiên, nếu như có thể tranh thủ thu hoạch được một viên phong vương lệnh vậy liền không thể tốt hơn." Tự nhiên, đối với Tần Huyền thu hoạch được phong vương lệnh, Liêu Thừa Phong cũng không có ôm hy vọng. Phong vương lệnh chỉ có toàn bộ Hoang Châu yêu nghiệt nhất vô song một nhóm người mới có thể có đến, mà cấp độ kia yêu nghiệt giả sau lưng, thường thường đều là dựa lưng vào một cái đủ để quan sát đại triệu vương triều thậm chí đại cản hoàng triều vô thượng thế lực. Cho nên, đối với Tần Huyền kỳ vọng có thể tham gia Hoang Châu thiên kiêu tranh bá chiến, vậy liền không tầm thường. Phong vương lệnh. Tần Huyền sắc mặt có chút cổ quái, hắn trên người bây giờ liền có một viên. Tự nhiên, hắn sẽ không nói thẳng ra, liền làm bộ không biết địa đạo, tiền bối, thiên kiêu tranh bá chiến ta còn có thể nghe hiểu được một hai, nhưng phong vương lệnh lại là cái gì? Thiên Nguyên Võ Phủ các đệ tử cũng tương đối yếu kỳ, những này liền xem như Thiên Nguyên Võ Phủ đều chưa từng cáo chi, mà Liêu Thừa Phong cố ý đến đây tìm Tần Huyền một người, đồng thời hứa dị phong phú hứa hẹn, chính là để Tần Huyền đại biểu đấu tháp tham gia Hoàng Châu Thiên Tiêu tranh bá chiến, thu hoạch được một viên phong vương lệnh. Hiển nhiên, cái này phong vương lệnh cũng không phải là vật tầm thường. Liêu Bận Thi hiển nhiên biết một hai, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Liêu Thừa Phong, bất quá không nói gì. Liêu Thừa Phong cũng không có giấu giếm, nói: "Kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không sao. Cái gọi là Thiên Tiêu tranh bá chiến, chính là nhằm vào toàn bộ Hoang Châu tất cả thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu mạnh nhất tranh bá chiến, chỉ đang tuyển chọn ra ưu tú nhất một nhóm mỗi ngày kiêu, đồng thời hứa dĩ xưng vương hỏi tôn danh hảo. Đơn giản điểm tới nói, ai có thể tại thiên kiêu tranh bá chiến bên trong chỗ hết tài năng, liền có thể thu hoạch được phong vương lệnh. Thu hoạch được phong vương lệnh, liền có thể trong thế hệ tuổi trẻ xưng vương hỏi tôn, cả thế gian công nhận là mạnh nhất thiên kiêu." Nghe vậy, Thiên Nguyên Võ Phủ mấy tên đệ tử ánh mắt lửa nóng, hô hấp cũng theo đó gấp rút. Đều là đương thời thiên tài, ai không hy vọng trong cùng thế hệ xưng vương hỏi tôn, quan lại cùng thế hệ. Đây là vô thượng vinh quang. Nhìn thấy đang ngồi đệ tử ánh mắt đều lửa nóng, Liêu Thừa Phong không khỏi cười một tiếng, chỉ là đảo qua Tần Huyền thời điểm, nao nao, phát hiện người sau hoàn toàn không có những người khác như vậy ánh mắt nóng bỏng, tựa hồ không thế nào quan tâm. Thế là, hắn mịt mờ nói: "Tần tiểu hữu, thu được phong vương lệnh, không chỉ có thể tại thế hệ trẻ tuổi xưng vương hỏi tôn, mà lại phong vương lệnh còn có được cực lớn quyền hạn, có thể cùng một phương hoàng triều phân bộ tổng tháp tháp chủ bình khởi bình tọa, không thua gì phong vương xưng tôn người, thậm chí hồ thánh nhân đều sẽ tự mình giáng lâm thu làm đệ tử thân truyền." Tiêm ẩn ý tứ nói đúng là, đừng nhìn hiện tại hứa dĩ ngươi đãi ngộ rất cao, nhưng cùng tuổi trẻ vương giả cùng so sánh, có cách biệt một trời. Chỉ là, càng là nghe Liễu Thừa Phong nói như vậy, Tần Huyền càng là không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn đã có phong vương lệnh, chính là một tôn tuổi trẻ vương giả, ai nhìn thấy Tần Huyền có chút cổ quái thân sắc, Liễu Thừa Phong cũng nhìn không ra đến tuột cùng là có ý gì, bất quá không có nói gì nhiều, dù sao nên nói đều nói rồi. Tiên bối, đấu tháp thành ý vạn bối thấy được, không đến đều tới, vạn bối hy vọng nghe một chút Thiên Nguyên Võ Phủ thành ý. Tần Huyền đạo. Liễu Thừa Phong gật đầu, hẳn là. Đối với Tần Huyền cử động, hắn cũng không có chán ghét. Hàng so ba nhà, rất bình thường. Liêu Bận Thi nói: "Tần tiên sinh, liên quan tới Thiên Nguyên Võ Phủ hứa hẹn điều kiện, ta không làm chủ được cho quá nhiều. Bất quá, có vị võ phủ trưởng lão ngay tại Thiên Phong Thành, đã đang trên đường tới, hắn có quyền cho càng nhiều, thỉnh cầu Tần tiên sinh chờ một lát. Không cần, hắn đã tới. Liêu Thừa Phong nhìn về phía cửa ra bảo. Ha ha ha, không hổ là Liêu tháp chủ, quả nhiên tu vi sâu không lường được. Cười ha ha âm thanh vừa dứt, liền nhìn thấy một tên lão giả mặc ngân bào vô thanh vô tức xuất hiện ở đại sảnh cửa ra bảo, hạc phát đồng nhan, có lưu thật dài dâu bạc, nhanh chân đi tiến trong phòng khách, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem Tần Huyền, vừa sợ lại thán, không hổ là đường kim nhân bảng thứ nhất, huyết khí như rồng, quả thật cường han đến kinh người, có thể có 90 lưu chi lực, có thể nói cử thế vô song. Lão phu tả tu nhạc, không ngợi mà tới, còn xin tiểu hữu chớ trách. Chương 42 song toàn chi pháp, chương 42 song toàn chi pháp, lão giả mặc ngân bào vừa tới, lấy Liêu Vận Thi cầm đầu Thiên Nguyên Võ phủ một đoàn người liền lập tức đứng lên, hướng hắn cung kính thở dài hành lễ, gặp qua tả trưởng lão. Tân Huyền đứng lên, lẫn nhau ô quyền, gặp qua tả trưởng lão. Hắn có thể cảm nhận được, vị này tả trưởng lão cường đại, mặc dù khí tức nội liễm, nhưng trong lúc mơ hồ lộ ra khí thế, hơn xa tại Tần Tương Minh, Tần Sơn phía trên không biết phòng trường là có bao nhiêu, đang ngồi bên trong cũng chỉ có Liêu Thừa Phong mới có thể địa vị ngang nhau. Xem ra, lại là một tôn thiên cương cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Tả trưởng lão vuốt râu cười nói, Tần tiểu hữu, Thiên Nguyên Võ phủ cũng rất có thành ý, hy vọng ngươi có thể gia nhập. Đương nhiên, Thiên Nguyên Võ phủ tự nhiên sẽ cung cấp tương ứng điều kiện. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Nguyên Võ phủ, lão phu có thể đại biểu Võ phủ làm chủ, đầu tiên trực tiếp đặc biệt tấn thăng tại Thiên viện bên trong một thành viên, cung cấp 10 lần Thánh Nguyên động lĩnh hội danh ngạch, Võ phủ điểm cống hiến 50,000, mặt khác trung đẳng nguyên thạch 10,000 cân, kim tệ 10 triệu, địa cấp võ kỹ 5 loại, trong võ phủ tất cả đạo sư cũng có thể vô hạn lần thỉnh giáo, thậm chí là phủ chủ đại nhân cùng chư vị trưởng lão đều là. Đương nhiên, đề cập đến những điều kiện này, chúng ta tự hỏi không cách nào cùng đấu tháp đánh đồng. Nhưng có một chút là đấu tháp hẳn là cung cấp không được. Thiên Nguyên Võ phủ bên trong có được 2 cái Thiên Hoang Thánh phủ danh sách đề cử, chỉ cần ngươi năng lực đạt tới tiêu chuẩn, liền có thể mượn nhờ cái này danh sách đề cử, trực tiếp tiến vào Thiên Hoang Thánh phủ tu hành. Liêu Thừa Phong lộ ra một vòng kinh hãi, liền ngay cả Thiên Hoang Thánh phủ danh ngạch đều lấy ra, các ngươi Thiên Nguyên Võ phủ thật đúng là bỏ được a. Thiên Hoang Thánh phủ. Tân Huyền Kiếm Mi nhăn lại, hắn cũng không rõ ràng cái này Thiên Hoang Thánh phủ đến cùng là cái gì, nhưng thấy được đám người biểu tình khiếp sợ, cho dù là Liêu Thừa Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cái này Thiên Hoang Thánh phủ không phải bình thường. Dường như biết được Tần Huyền không hiểu nhiều, Liêu Vận Thi nhẹ sắn mái tóc, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng nói Tần tiên sinh có lẽ có chỗ không biết, Thiên Hoang Thánh phủ như là Thiên Nguyên Võ phủ bình thường, chỉ bất quá Thiên Nguyên Võ phủ là Đại Triệu Vương triều thứ nhất tu luyện thánh địa, mà Thiên Hoang Thánh phủ thì là Hoàng Châu thứ nhất tu luyện thánh địa, liền ngay cả Đại Cản Hoàng triều Đại Cản Võ phủ cũng xa xa không kịp. Nếu như nói Đại Triệu Vương triều yêu nghiệt nhất võ đạo thiên tài ngay tại Thiên Nguyên Võ phủ, như vậy toàn bộ Hoàng Châu yêu nghiệt nhất một nhóm tuyệt thế thiên kiêu đều hội tụ tại Thiên Hoang Thánh phủ bên trong. Mà lại Thiên Hoang Thánh phủ là có được còn sống thời cổ thánh hiền tu luyện thánh địa, còn không chỉ một vị. Không cần rất nhiều ngôn ngữ, chỉ lần này liền có thể cho thấy Thiên Hoang Thánh phủ chỗ kinh khủng. Tả trưởng lão nói đương nhiên, tiến vào Thiên Hoang Thánh phủ, chỉ cần Tần tiểu hữu ngươi biểu hiện đầy đủ ưu tú, đồng dạng có thể tranh đoạt phong vương lệnh, chỉ bất quá không cần đại biểu Thiên Nguyên Võ phủ. Tần Huyền đột nhiên hiếu kỳ hỏi, nếu như ta có phong vương lệnh, không có danh sách đề cử cũng có thể tiến Thiên Hoang Thánh phủ sao? Tả trưởng lão lắc đầu cười một tiếng, nếu như ngươi có phong vương lệnh, liền không cần danh sách đề cử mới có thể đi vào, mà là Thiên Hoang Thánh phủ trái lại mời ngươi. Điều kiện đâu? Tần Huyền hỏi. Tả trưởng lão nói đại biểu Thiên Nguyên Võ phủ tham gia sau 3 tháng trăm phủ tranh bá giải thi đấu, cướp đoạt Nam Hoang 50 người đứng đầu lần. 50 người đứng đầu lần? Thấp như vậy? Tần Huyền hơi sững sờ. Dường như nhìn ra Tần Huyền kinh ngạc, Tả trưởng lão cười khổ lắc đầu, trăm phủ tranh bá giải thi đấu thế nhưng là Hoàng Châu tất cả võ phủ thiên kiêu tranh bá, 5 năm một lần, cùng loại với Liêu Tháp chủ nói tới thiên kiêu tranh bá chiến, chỉ bất quá nhỏ không ít, bởi vì vẹn vẹn cực hạn tại võ phủ thiên kiêu tranh bá mà thôi. Lời tuy như vậy, nhưng Hoàng Châu võ phủ vô số, trăm phủ tranh bá, bất quá là một cái tên gọi tắt mà thôi. Hoàng Châu võ phủ nhiều, vẹn vẹn một cái Nam Hoang địa vực liền hàng trăm hàng ngàn. Muốn cướp đoạt top 100 tên lần, cũng vô cùng khó khăn. Cướp đoạt 50 vị trí đầu, chỉ là một mục tiêu mà thôi. Tần Huyền nghe được, hiển nhiên Thiên Nguyên võ phủ cũng không ôm bao lớn hy vọng, mà lại tựa hồ những năm qua đều chưa từng cướp đoạt trăm người đứng đầu bên trong. Nói cách khác, Thiên Nguyên võ phủ thực lực phóng nhãn tại Hoàng Châu đông đảo võ phủ bên trong, cũng qua quýt bình bình. Năm đó, đó là trước kia rất khó, nhưng bây giờ, chỉ cần Tần tiểu hữu ngươi gia nhập, tăng thêm trong võ phủ còn có Thái tử, Nam Cung Giao, Cố Tích Triều, có hy vọng này. Tả trưởng lão đạo. Tần Huyền ngồi ở chủ vị bên trên, trầm mặc suy nghĩ, song phương đều không có quấy rầy, dù sao đây là một lần thận trọng lựa chọn. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, song phương cũng không khỏi mong đợi nhìn về phía hắn, biết ra kết quả. Tần Huyền nhìn thoáng qua song phương, nói song phương thành ý ta đều thấy được, không thể không nói, đều để ta rất tâm động. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ta nghĩ kỹ. Song phương không khỏi nín hơi, không nháy mắt nhìn xem hắn, muốn biết cuối cùng đáp án là cái gì. Nếu như tình huống cho phép, ta có một cái song toàn chi pháp. Cái gì song toàn chi pháp? Chính là ta đồng thời gia nhập đấu tháp cùng Thiên Nguyên Võ phủ. Tần Huyền gằn từng chữ một. Nghe được câu này, Liêu Thừa Phong trực tiếp bắt bỏ, "Không được, Tần tiểu hữu, mặc dù thiên phú của ngươi thật rất kinh người, nhưng làm người không thể đủ như thế tham." Liêu Bận Thi ngưng mi nhìn xem Tần Huyền, nói "Tần tiên sinh, ngươi lựa chọn cái nào, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi, nhưng hai cái đều muốn, cái này không thực tế." Tần Huyền rất bình tĩnh, khẽ cười nói, "Đầu tiên, ta hỏi một chút hai vị, các ngươi vì sao muốn bỏ ra đại giới lớn như thế mời ta gia nhập?" Liêu Thừa Phong nói tự nhiên bởi vì tiên phú của ngươi, thập cửu cực hạn yêu nghiệt, tương lai có cực lớn hy vọng siêu phàm nhập thánh, chứng đạo thánh hiền vị trí. Tả trưởng lão nói không sai, nhưng cũng đại biểu ngươi có không nhỏ hy vọng, cũng không phải là đại biểu tất nhiên liền có thể thành thánh. Từ xưa đến nay, có thể có không ít yêu nghiệt, thở thiếu thời thiên phú siêu tuyệt, nhưng chỉ tài ngạo vận, thành tựu cuối cùng có hạn, có chút thậm chí miễn cưỡng bước vào phong vương xương tôn mà thôi. Hiển nhiên, chân võ cảnh có được thập cửu cực hạn, mặc dù nghịch thiên, nhưng hai người đều cho rằng Tần Huyền quá kiêu ngạo, muốn một ngụm nuốt mất tất cả, như vậy tâm cảnh, tương lai thành tựu sợ là có hạn. Nhưng Tần Huyền cũng không có ngôn ngữ, mà là nhìn Ngụy Vô Tu, Triệu Phong mấy người một chút. Liêu Bận Thi minh bạch hắn ý tứ, hướng mấy tên đệ tử nói, các ngươi trước ra ngoài chờ một chút. Mấy người mặc dù rất ngạc nhiên tiếp xuống nội dung, nhưng không dám không nghe theo, nghe lời rời đi phòng khách. Lúc này, Tần Huyền mỉm cười, cũng không ngôn ngữ, mà là đứng lên trước người hiện ra từng đầu man như hư ảnh, rất nhanh liền đạt đến 90 đầu nhiều, thanh thế kinh người. Liêu Thừa Phong, Liêu Bận Thi, Tả trưởng lão nhìn nhau, đều có chút không rõ ràng cho lắm, đây là ý gì? Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua Tần Huyền hiện ra 90 như chi lực. Giống. Đúng lúc này, tại ba người dưới ánh mắt khiếp sợ, thứ 91 đầu man như hư ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Làm sao có thể? Ba người trừng to mắt, vẫn không thể tin được. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thêm ra hiện một đầu man như hư ảnh mà thôi, nhưng trên ý nghĩa lại không phải bình thường, đại biểu đánh vỡ thập cửu cực hạn. Phải biết, chân võ cảnh bên trong, mỗi thêm ra một như chi lực đều là rất khó, mà mỗi đánh vỡ một lần chín chi cực hạn càng là có thể xưng gian nan cực kỳ. Nhất là Tần Huyền muốn là đạt tới thập cửu cực hạn, muốn xông phá cực hạn này, có thể nói là muôn vàn khó khăn, dù là thiên phú siêu tuyệt, nhưng hao phí mấy năm đều không nhất định có thể thành công. Nhưng mà, sau một khắc, thứ 92 đầu man nhu, thứ 93 đầu, thứ 94 đầu, thứ 95 đầu man nhu xuất hiện. 95 nhu chi lực. Chọn vẹn 95 đầu man nhu hư ảnh, để ép đầy phòng khách mỗi một tấc không gian. Liêu Thừa Phong, Liêu Bật Thi, Tả trưởng lão tâm thần trước nay chưa có kinh ngạc. Tuyệt đối là Hoàng Châu cổ kim hiếm thấy vô địch yêu nghiệt. Tần Huyền hướng phía ba người cười nhạt một tiếng, nói hiện tại, ba vị cảm thấy ta có hay không hay là công phu sư tử ngoạn. Chương 43 Dương gia tử hôn, chương 43 Dương gia tử hôn. Liêu Thừa Phong dù sao cũng là một phương vân tháp tháp chủ, kiến thức rộng rãi, cưỡng ép kiềm chế lại phần rung động kia, lộ ra một vòng cười khổ nói, Tần tiểu hữu, là chúng ta sai, lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối có tư cách làm như vậy. Xin yên tâm, ta đấu tháp nhất định sẽ đáp ứng, mà lại chuyện này thông suốt bẩm lên đi, tin tưởng liền xem như thánh nhân tồn tại, đều sợ rằng sẽ hy vọng thu ngươi làm đồ đệ. Tả trưởng lão một lúc lâu sau mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, nói Tần tiểu hữu, Thiên Nguyên Võ phủ cũng đáp ứng, điểm này xin yên tâm, sẽ không có người phản đối. Đối với bực này tuyệt thế yêu nghiệt, coi như đồng thời gia nhập, vô luận là đấu tháp hay là Thiên Nguyên Võ phủ, đều tất nhiên sẽ không phản đối. Đạt tới thập cửu cực hạng người, đã là phóng nhãn thiên hạ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là đánh vỡ thập cửu cực hạng người, càng là cả thế gian khó tìm. Đồng dạng, cũng đã chứng minh Tần Huyền có ngạo tư cách. Chỉ là, bọn hắn như thế nào lại biết, Tần Huyền cuối cùng vẫn là có điều giấu giếm. Tiền bối, vãn bối liền không tiễn. Tần gia trước đại môn, trao đổi xong hết thảy sau, Liêu Thừa Phong cùng Tả trưởng lão, Liêu Vận Thi các loại Thiên Nguyên Võ phủ một đoàn người, bị Tần Huyền tự mình đưa ra Tần gia. Ha ha ha, Tần tiểu hữu, có rảnh nhiều một chút đến đấu tháp. Vân Thơ, có rảnh cũng tới ta bên này phẩm trà. Liêu Thừa Phong cười ha ha, hướng Tần Huyền, Liêu Vận Thi bọn người cáo biệt, mà xong cùng Tả trưởng lão cùng một chỗ cưỡi xa hoa mười ngựa xe kéo dẫn đầu rời đi. Bởi vì Tả trưởng lão quá lâu không đến Tiên Phong thành, hôm nay tới đây, cũng muốn cùng Liêu Thừa Phong ôn chuyện một hai, bởi vậy cùng nhau rời đi. Cùng lúc đó, có một cỗ bốn đầu ngựa chiến kéo động xe cộ cùng xe kéo thác thân mà qua, cuối cùng dừng lại tại Tần gia trước đại môn. Ân, bộ kia xe kéo giống như có chút quen thuộc, nhìn qua có điểm giống đấu tháp xe kéo, mà lại tựa như là chỉ có phân tháp tháp chủ mới có tư cách cưỡi xe kéo trong xe ngựa. Màn xe xốc lên, một cái lao giả áo xám cau mày nhìn xem rời đi chiếc kia xe kéo, trong lòng có chút không hiểu, vì sao đấu tháp tháp chủ xe kéo sẽ xuất hiện tại cái này nhỏ nhỏ Tần gia trước cửa? Chẳng lẽ là bởi vì Tần Tinh Cung? Căn cứ nghe được tới tin tức, Tần Tinh Cung tựa hồ người mang thị huyết sát thể, mặc dù chưa từng xếp vào Thái Huyền Thần Thể bảng bên trên, vẫn như trước được xưng tụng có chút lợi hại thể chất, tiềm lực rất mạnh. Sau đó ánh mắt rơi vào đại môn kia bên trên Tần gia trên tấm bảng, xem ra là đến. Đi thôi, Minh Nhi, theo lão phu đi vào chung. Đúng vậy, lão sư. Lão giả từ trên xe ngựa đi xuống, người khoác màu xám bạc gấm vóc trường bào, một đầu áo choàng tóc trắng trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ, sau lưng đi theo một tên mặt cùng nhau tuấn giật sau khi mang theo mấy phần tiêu căng thanh niên cầm bảo. Thanh niên cầm bảo lúc đầu lông mi nhíu chặt, sắc mặt có chút không quá tình nguyện, nhưng khi nhìn thấy Tần gia trước đại môn đám người, nhất là ánh mắt rơi vào Liễu Bất Thi, Lý Kiếm Mị đám nữ tử trên thân, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đặc biệt là Liễu Bất Thi, trước sau lồi lõm, dáng người bốc lửa xuất chúng, lại có một cô thiếu nữ không có thành thục vũ mị, đặc biệt dụ nhân tâm huyền. Không nghĩ tới đi theo lão sư tới này nông thôn địa phương, thế mà còn có thể gặp tư sắc như vậy xuất chúng mỹ nhân. Nếu là có thể thừa cơ cấu kết lại, tuyệt đối là không hưởng công chuyến này. Lão giả áo xám ánh mắt đồng dạng đánh giá một phen Tần gia trước đại môn đám người, nhất là Liễu Bất Thi. Cái này nhìn như 20 tuổi ra mặt nữ tử, lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, tuyệt không đơn giản. Chỉ là không biết cùng Tần gia lại là cái gì quan hệ. Mặt khác, nữ tử trẻ tuổi này cho hắn một loại có chút quen thuộc cảm giác, tựa hồ đang nơi nào thấy qua, lại nhất thời hồi lâu nghĩ không ra. Ngay tại lão giả áo xám, thanh niên kiêu căng hai người dò xét đồng thời, Liễu Vận Thi bọn người đồng dạng đánh giá đối phương, bất quá đối với thanh niên kiêu căng hơi có chút không chút kiêng kỵ ánh mắt, đám người không khỏi nhíu mày. Tần Huyền gặp lão giả áo xám cùng thanh niên tiêu căng đột ngột lái xe dừng lại tại Tần gia trước cửa, nhưng chưa bao giờ gặp qua hai người này, nói các ngươi là. Xem ra thiếu niên này hẳn là Tần gia người, ngược lại là có được tài trí bất phàm, chẳng lẽ lại chính là cái kia thị huyết sát thể Tần Tinh cũng a. Lão giả áo xám chưa từng thấy Tần Huyền, phụ tu ha ha cười nói, lão phu sư đồ hai người đến từ Vương Đô Dương gia, lão phu Dương qua. Tiểu hữu, xin hỏi nơi này hẳn là Thanh Tuyển trấn Dương gia Dương phủ đi. Không sai, nơi này chính là Thanh Tuyển trấn Dương gia. Tần Huyền đạo, chỉ bất quá khẽ nhíu mày, bởi vì Vương Đô Dương gia không phải là cùng hắn có hôn ước trong người vị hôn thê cái kia Dương gia à. Chỉ là tuy nói có hôn ước tại thần, nhưng song phương một mực không có bao nhiêu gặp nhau. Hôm nay Vương Đô này Dương gia lại thừa dịp Tần gia gia tộc đại điển mà đến, nhất là cái này nhìn qua không giống như là gia tộc cầm quyền sư đồ hai người đến đây, thấy thế nào đều có gan đến người bất thiện bộ dáng. Vương Đô Dương gia. Dương qua. Liễu Bận Thi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cảm thấy lão giả này có chút quen thuộc bộ dáng, nguyên lai là Dương gia trưởng lão, lại thân phận không thấp, còn là một vị luyện đan sư. Nàng nhận ra đối phương, Dương qua, Dương gia ngũ trưởng lão, mặc dù tu vi qua quýt bình bình, nhưng là một vị tam tinh luyện đan sư, coi như tại Dương gia bên trong, thân phận địa vị cũng tương đương độ cao. Liễu Bận Thi ôm quyền nói, nguyên lai là Dương lão, vạn bối Thiên Nguyên Võ phủ Liễu Bận Thi. Mà các Thiên Nguyên Võ phủ đệ tử cũng kịp phản ứng, nhìn về phía Dương qua nhiều hơn mấy phần kính sợ, ngay cả là tiến lên ôm quyền làm tập, gặp qua Dương lão. Có lẽ Dương qua tu vi qua quýt bình bình, nhưng một tay thuật luyện đan không hề kém, tăng thêm luyện đan sư cái kia đáng sợ hô bằng gọi hữu năng lực, liền xem như xưa nay ngạo nghệ Thiên Nguyên Võ phủ đệ tử đều muốn kính sợ ba phần, không dám tùy tiện đắc tội. Liễu Bận Thi. Dương qua hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, nguyên lai là Thiên Nguyên Võ phủ đạo sư, không khỏi phủ tu lại cười nói, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đều có thể gặp gỡ Liễu sư, quả nhiên là duyên phận. Đây là lão phu Đỗ Nhi Dương Minh, mặc dù thuật luyện đan qua quýt bình bình, nhưng cũng tại trước đây không lâu thông qua đan hội khảo hạch, trở thành nhất tinh luyện đan sư. Minh Nhi, còn không tranh thủ thời gian gặp qua Liễu sư. Thanh niên Tiêu Căng tiến lên, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Liễu Bận Thi, bị bởi làm tập nói Dương Minh, gặp qua Liễu sư, cư nhiên trở thành luyện đan sư. Hắn mới bao nhiêu lớn a, tính toán đâu ra đấy hẳn là 20 không đến đi. Bằng chứng ấy tuổi liền trở thành nhất tinh luyện đan sư, tiền đồ bất khả hạn lượng. Khi biết được Dương Minh đồng dạng cũng là một vị luyện đan sư lúc, Thiên Nguyên Võ phủ mấy tên đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói chung, tuyệt đại đa số luyện đan sư đều là 20 tuổi sau mới có thể gian nan thông qua đan hội khảo hạch, trở thành chân chính luyện đan sư. Thậm chí hồ 25, 26 thậm chí 30 tuổi sau mới thông qua khảo hạch nhất tinh luyện đan sư, cũng không phải số ít. Lấy Dương Minh niên kỷ, tuyệt đối xem như thiên phú xuất chúng, tương lai luyện đan thành tựu cũng sẽ không quá kém. Lập tức, cái này mấy tên võ phủ thành viên đều dâng lên trèo giao chi tâm, có thể cùng một vị luyện đan sư kết giao, tuyệt đối là chỗ tốt vô tận. Liễu Bận Thi lộ ra một vòng vẻ tán thán, Dương lão bất quý là danh sư, thế mà bồi dưỡng được ưu tú như vậy một vị hảo đồ đệ. Không biết Dương lão sư đồ hai người đến Tần gia cần làm chuyện gì. Nàng nhìn ra được Tần Huyền tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, thế là chủ động hỏi thăm. Lấy nàng thân phận hỏi thăm, cũng sẽ không quá mức đường đột. Dương qua còn chưa mở lời, Dương Minh liền đứng ra nói, lần này tới, là đại biểu ta Dương gia hòn ngọc quý trên tay cho Tần gia Tần Huyền tứ hôn. Tứ hôn? Liễu Bận Thi, Thiên Nguyên Võ phủ cả đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức nhìn về phía bị tứ hôn đối tượng Tần Huyền. Đồng thời âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, đương kim đại triệu vương triệu đệ nhất yêu nghiệt, tân tấn nhân bảng đệ nhất Tần Huyền, thế mà bị tứ hôn. Vương Đô Dương gia cái này không phải là đầu óc có bệnh a? Cần biết lấy Tần Huyền cái kia vô hạn tiềm lực, sợ sẽ là vương thất đều nguyện ý hứa lấy công chúa, Nam cung thế gia vị kia hòn ngọc quý trên tay đều nguyện ý thông ra đi. Vị này là? Phát giác được không khí hiện trường lập tức xuất hiện biến hóa vi diệu, Dương qua cũng không phải ngu xuẩn, nhìn về phía Tần Huyền chủ động mở miệng. Vị đương chúng từ hôn Tần Huyền mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, nếu như các ngươi không có tìm nhầm người, ta hẳn là các ngươi muốn tìm cái kia Tần Huyền. Chương 44 Dương gia nhất định sẽ hối hận. Chương 44 Dương gia nhất định sẽ hối hận. Nghe vậy, dù là Dương qua thân phận không thấp, nhưng nhất thời cũng có chút xấu hổ. Ngược lại là Dương Minh nhìn thấy nguyên lai bị từ hôn đối tượng Tần Huyền thế mà ngay tại trước mặt, lập tức cười lạnh tiến lên, mang theo mấy phần vẻ châm chọc nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia đan điền phá toái phế vật Tần Huyền. Rất tốt, cũng tiết kiệm được ta cùng lão sư một phen công phu, đã như vậy, cũng lười phí nước miếng. Hôm nay thầy cho chúng ta hai người là đại nguyên nhi cho ngươi từ hôn, từ nay về sau, ngươi không còn là nguyên nhi bị hôn phu. Lý do? Tần Huyền sắc mặt lúc này chìm xuống, cho dù đối với cái kia chưa từng gặp mặt Dương Huyền mà không có nửa điểm tình cảm, thậm chí hồ từ hôn đối với hắn mà nói là một loại giải thoát, bởi vì hắn đồng dạng không thích loại này thông gia từ bé. Trước kia có lẽ xuất phát từ lợi ích quan hệ, có thể bằng vào Vương Đô Dương gia lực ảnh hưởng chấn nhiếp các phương, nhưng bây giờ lấy tiềm lực của hắn, tương lai vấn đỉnh thánh hiền đại đạo đều không nói chơi, không còn cần Dương gia. Hắn cũng hy vọng tìm kiếm một cái mình thích nữ hải, làm tương lai thế tử. Nhưng một sự kiện là một chuyện, bị đương chúng từ hôn, hay là bản nhân tương lai, mời người thay mặt từ hôn, đơn giản chính là nhục nhã. Lý do? Dương Minh ha ha cười lạnh, đây không phải rất đơn giản à? Huyền Nhi đã thông qua được Thiên Nguyên Võ phủ Huyền viện khảo thí, một khi nhập phủ chính là Huyền viện, chỉ có chân chính võ đạo thiên tài mới có tư cách trở thành Huyền viện một thành viên. Mà ngươi một cái đan điền phá toái vô dụng phế vật, có tư cách gì leo lên nổi Huyền Nhi? Mà lại coi như ngươi không đáp ứng, ta Dương gia cũng có là biện pháp giải trừ môn này hôn ước. Chỉ bất quá ngươi đáp ứng, hai phương diện con bên trên đều tốt quá chút. Đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù từ hôn, nhưng chúng ta Dương gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nơi này có một bình phẩm chất cao cấp tôi thể đan cùng một bình hồi xuân đan làm bồi thường. Mặc dù không cách nào để cho ngươi chữa trị đan điền, nhưng phục dụng tôi thể đan có thể làm cho thân thể ngươi đạt tới luyện thể cảnh cực hạn không là vấn đề, đến lúc đó cũng không tính là chân chính vô dụng phế vật, làm phàm nhân võ phu cũng xem là tốt. Bình này hồi xuân đan cũng là nhị giai trung phẩm, nghe nói muội muội của ngươi thân chịu trọng thương, kém chút liền chết, hồi xuân đan có lẽ so ra kém hoàn thần đan, nhưng cũng có thể để cho ngươi muội muội thương thế khôi phục hơn phân nửa, qua người bình thường sinh hoạt không là vấn đề. Đang khi nói chuyện, Dương Minh từ đầu đến cuối nhìn xéo qua Tần Huyền, căn bản không cầm con mắt đi xem hắn một chút, tùy ý từ trong nhẫn chứa vật ném ra hai cái đan bình, phảng phất là tại bố thí bình thường. Nhưng mà hắn nhưng không có nhìn thấy Liễu Bận Thi các loại thiên nguyên võ phủ một đoàn người từ đầu đến cuối phảng phất nhìn xem đồ đần một dạng mà nhìn xem bọn hắn. Lúc đầu lên một chút lòng kết giao thiên nguyên võ phủ đám người lập tức thu liễm lại, đồng thời quyết định từ nay về sau muốn rời cái này thằng ngu có thể bao xa liền có bấy nhiêu xa. Lão giả áo xám Dương Qua mặc dù cảm thấy Dương Minh giọng nói không tốt lắm, nhíu mày, nhưng cuối cùng không có lên tiếng khuyên can. Có lẽ hắn cũng cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể mau chóng nhất đao lưỡng đoạn Tần Huyền cùng Dương Huyền quan hệ, tránh cho Tần Huyền mặt dày mày dạn quấn lên Dương Huyền. Dương Huyền hiện tại thế nhưng là Dương gia chân chính hòn ngọc quý trên tay, tương lai võ đạo bất khả hà lượng, cũng không thể bởi vì loại sự tình này bị chậm trễ. Lúc đầu cũng nghĩ tìm một cơ hội giải trừ cùng Tần Huyền hôn nước, hiện tại vừa vặn Tần Huyền đang liền bị phế sạch, dạng này giải trừ hôn nước càng đơn giản hơn. Ngoài ý liệu là Tần Huyền cũng không có chút nào tức giận dấu hiệu, tương phản còn như không có việc gì bàn tay một chảo, cách không đem hai bình đan dược chụp tới, mà không biểu lộ địa đạo, từ hôn không có vấn đề. Nhưng Dương gia làm vương đô đại tộc, Dương Huyền càng là Dương gia hòn ngọc quý trên tay, ngày khác thiên nguyên võ phủ huyền viện thiên tài, điểm ấy bồi thường có phải hay không lộ ra quá mức hẹp hòi một chút? Ân, lấy Liêu Vận Thi cầm đầu thiên nguyên võ phủ một đoàn người không khỏi nghi ngờ, Tần tiên sinh thế mà tốt như vậy nói chuyện. Dương Minh nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn thế nào? Không muốn thế nào, nếu chủ động từ hôn, để cho ta Tần Huyền danh dự bị hao tổn, về tình về lý đều hẳn là bồi thường nhiều một ít. Tin tưởng các ngươi Dương gia cũng không hy vọng ta tiếp tục dây dưa Dương Huyền a. Tần Huyền đạo, đã như vậy, vậy ta yêu cầu nhiều chút. Các ngươi Dương gia hòn ngọc quý trên tay từ đây cũng sẽ không lâm nguy ở ta nơi này cái đan điền phá toái phế vật bên trên, đối với song phương đều rất tốt. Không phải vậy các ngươi Dương gia liền cho một chút như thế liền để ta đồng ý, không khỏi quá mức hẹp hòi đi, chuyến đi đối với các ngươi Dương gia cũng không tốt lắm à. Nghe được lời nói này, Dương Qua khẽ bước cằm, ngươi nói không sai, chuyện này bản thân là ta Dương gia sai trước đây, tại tình tại lễ đều có thể bồi thường nhiều chút. Lão phu làm chủ, có thể cho thêm ngươi một viên hợp thành nguyên đan, mặc dù không bằng hoàn thần đan, nhưng cũng là nhị giai cao phẩm đan dược, so với hồi xuân đan hiệu quả tốt hơn mấy lần. Mặt khác kim tệ 30. Không, cùng một bản hoàng cấp cao phẩm võ kỹ, như thế nào? Tần Huyền kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Qua, lão đầu này cũng coi là không sai, xem như nhiều đưa ra giá trị gần như 100. Không, kim tệ bồi thường. Tốt. Tần Huyền đáp ứng. Minh Nhi, cho Tần Huyền đi. Là. Dương Minh đem ba loại bồi thường tiện tay ném cho Tần Huyền, rêu cợt một tiếng, người là phế đi, nhưng tâm ngược lại là rất tham. Đã như vậy lão phu sư đồ hai người liền không tiếp tục quấy rầy. Dương Qua mắt thấy mục đích đã hoàn thành, âm thầm thở dài một hơi, hướng Tần Huyền nói một tiếng. Sau đó nhìn về phía Liêu Vận Thi thời điểm, nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, nói Liêu sư, lão phu hai người còn có chuyện quan trọng tại thân, đi đầu một bước, trở lại vương đô có rảnh lại bái phòng. Dương Minh hiển nhiên có chút không bỏ, nhưng dáng tươi cười nhiệt tình hướng Liêu Vận Thi nói Liêu sư, trở lại vương đô sau, ta liền sẽ lấy trở thành võ phủ luyện đan ban một thành viên, đến lúc đó có rảnh tất nhiên bái phòng ngươi cùng các vị. Liêu Vận Thi chỉ là lãnh đạm ư một tiếng, mà khác võ phủ đệ tử cũng hoàn toàn không có ngay từ đầu nhiệt tình, tương phản lộ ra tương đương lãnh đạm, thậm chí trong lúc mơ hồ cách xa một chút. Ân. Dương Qua Dương Minh sư đồ hai người nhìn thấy một màn này, nhíu mày, không rõ vì sao Thiên Nguyên võ phủ một đoàn người trong lúc bất chợt lãnh đạm nhiều như vậy, bất quá bây giờ còn có chuyện quan trọng tại thân, cũng không có lý, thế là lên xe rời đi. Ly biệt lúc, Dương Minh nô ra ngoài cửa sổ, hướng Tần Huyền kêu căng nói Tần Huyền, không nên quên đã nói hôm nay lời nói, nhớ kỹ về sau không cần tiếp tục cuốn lấy Minh Nhi. Nếu không chớ trách ta Dương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ngược lại là về sau ta không hy vọng nàng cuốn lấy ta liền tốt. Tần Huyền trả lời một câu để bọn hắn cảm thấy không giải thích được. Sư đồ hai người hất bụi mà đi. Tần Huyền không để ý đến, thu hồi những ngày bồi thường. Lý Kiếm Mị cuối cùng vẫn là không có kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, "Tần tiên sinh, Dương gia làm nhục như vậy ngươi vì sao không phản bác?" Tần Huyền nói, "Vì sao muốn phản bác à, người tại thung lũng lúc, liền có thể thấy rõ ràng bên người tất cả mọi người. Có thể thấy rõ ràng vị hôn thế này, cũng không tệ, huống chi ta cùng nàng quan hệ bình thường. Nếu Dương gia muốn hủy hôn, vậy liền từ hôn, huống chi Dương gia cũng không phải hẹp hỏi, cho ta những đan dược này làm bồi thường, rất tốt. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ danh dự bị hao tổn sao?" Tần Huyền cười, "Ngươi nói người trong thiên hạ nếu như biết chuyện này, ai danh dự sẽ bị hao tổn. Nghe được lời nói này, Liêu Vận Thi bọn người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, lập tức cười. Tần Huyền danh dự bị hao tổn, cũng sẽ không, danh dự bị hao tổn sẽ chỉ là Dương gia. Bởi vì thế mà không công bỏ qua Tần Tấn Nhân bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tiêu. Người trong thiên hạ đều sẽ chế nhạo Dương gia ngu xuẩn. Chương 45 xưa nay chưa từng có thiên phú luyện đan chương 45 xưa nay chưa từng có thiên phú luyện đan làm thiên nguyên võ phủ đặc chiêu sinh, Tần Huyền tự nhiên không cần tiếp tục tham gia thiên nguyên võ phủ chiêu sinh khảo thí, chỉ cần một tháng sau tiến về vương đô báo đến liền có thể. Tiễn biệt Thiên Nguyên võ phủ một đoàn người sau, Tần Huyền quay đầu coi lại một chút Tần gia, từ nay về sau, triệt để cùng Tần gia cáo biệt. Lúc này, không cần lại che giấu thân phận, đường đường chính chính trở lại trong viện, phát hiện muội muội Tần Linh Nhi đã tỉnh lại, cứ việc thân thể còn có chút suy yếu, nhưng so với trước đó tốt hơn nhiều lắm.
Ca ca.
Tần Linh Nhi nhìn thấy Tần Huyền, tiếng hô mừng rỡ. Bởi vì biết hắn hôm nay tiến về Tần gia tham gia gia tộc đại điển, chính là vì chính mình đòi hỏi công đạo. Từ khi tỉnh lại biết sau, Tần Linh Nhi liền một mực có chút lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, thẳng đến tận mắt nhìn đến sau khi trở về, lúc này mới thở dài một hơi.
Linh Nhi.
Tần Huyền tiến lên, thấy được nàng sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, khí tức bình ổn, không khỏi yên tâm rất nhiều.
Huyền Nhi, ngươi không sao chứ?
Liêu Thanh Nguyệt lo lắng mà nhìn xem hắn, mặc dù an toàn trở về rất vui vẻ, nhưng biết hôm nay Tần gia chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn, lo lắng hắn bị nội thương.
Tần Huyền cười một tiếng, mẹ, Hải Nhi không có việc gì.
Thấy vậy, Liêu Thanh Nguyệt mới thở dài một hơi, hỏi gia tộc đại điện sự tình.
Tần Huyền nói quá trình.
Khi Liêu Thanh Nguyệt biết Tần Huyền không những đánh bại dễ dàng Tần Tinh Cung, đồng thời liền ngay cả đại trưởng lão Tần Thương Minh, gia chủ Tần Sơn ba người đều không phải là đối thủ của hắn, lại ba người đều bị hắn phế bỏ đi sau, nàng cùng Tần Linh Nhi mẹ con hai người lộ ra vẻ khiếp sợ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Tần Tinh Cung đến tuột cùng mạnh cỡ nào, các nàng cũng không quá rõ ràng, cho là coi như mạnh hơn, cũng không bằng Thiên Cương cảnh. Có thể Tần Sơn, Tần Thương Minh hai người lại là Thiên Cương cảnh cường giả, Thanh Tuyển trấn trên có đếm được siêu cấp cường giả, thế mà cũng không phải Tần Huyền đối thủ, mà lại biết được Thiên Nguyên võ phủ, đấu tháp đại nhân vật đều tự mình đến đây, tranh nhau mời Tần Huyền gia nhập, càng là chấn kinh đến mắt hạnh trừng trừng, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Vô luận Thiên Nguyên võ phủ hay là đấu tháp, đối với mẹ con các nàng hai người đều là quái vật khổng lồ, viễn siêu Tần gia phía trên không biết bao nhiêu lần, không nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể cùng bọn hắn đáp lên quan hệ, mà lại hai đại siêu cấp thế lực đại nhân vật đều đối với Tần Huyền phóng thích thiện ý, không tiếc ương thuận trọng đại đại giới mời, để các nàng có loại cảm giác không chân thật.
Liêu Thanh Nguyệt nhìn về phía Tần Huyền, "Huyền Nhi, ngươi nói là sự thật sao? Mà lại ngươi khôi phục tu vi, hiện tại bao nhiêu nhiều chi lực?"
Vừa rồi Tần Huyền cũng không có nói rõ ràng hắn thực lực bây giờ mạnh cỡ nào, bất quá có thể làm cho Thiên Nguyên võ phủ đấu tháp tranh nhau mời, tất nhiên không phải bình thường chân võ cảnh. Đối với mâu thân cùng muội muội, Tần Huyền đương nhiên sẽ không giấu giếm, bị cười, 90 cựu nhiều chi lực.
Đang khi nói chuyện, từng đạo uy mãnh man như hư ảnh nổi lên, lít nha lít nhít, nở rộ mở khí thế kinh người.
Khi nhìn thấy một màn này lúc, hai người đều khó mà tin, cảm giác rất là mộng ảo. Sau một hồi, tại Tần Huyền trần thuật chính mình thu được một phần thiên đại cơ duyên, gặp được một vị sâu không lường được lão sư, dựa vào sự giúp đỡ của hắn phá rồi lại lở, từ đây nhất phi trùng thiên. Đương nhiên liên quan tới Táng Thiên Tháp cơ mật này vẫn là không có nói, mà lại hắn kỳ thật cũng không có xem như nói sai, người thần bí đối với hắn mà nói, theo một ý nghĩa nào đó liền xem như một vị lão sư. Thật lâu sau, Liễu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi mới khôi phục bình tĩnh, cũng vì Tần Huyền cảm thấy cao hứng. Bởi vì cho tới nay, các nàng đều biết Tần Huyền hướng tới võ đạo đỉnh phong, lúc trước đan điền bị phá nát, khẳng định gặp trọng đại đả kích, hiện tại không những đan điền chữa trị, có thể một lần nữa tu hành, đồng thời nhất phi trùng thiên.
"Mẹ, Linh Nhi, từ đây chúng ta không còn là Tần gia người. Một tháng sau, ta cũng sẽ tiến về Thiên Nguyên võ phủ tu hành, mà lại Thiên Nguyên võ phủ cố ý cho ta tại trong võ phủ an bài một chỗ sân nhỏ, có thể mang gia thuộc, các ngươi cùng theo ta cùng một chỗ tiến về Vương Đô đi."
Tần Huyền đạo.
Nghe vậy, Liêu Thanh Nguyệt, Thần Linh Nhi tự nhiên không có cự tuyệt. Chỉ bất quá tại Thanh Tuyển trấn sinh sống nhiều năm như vậy, trong lúc bất chợt liền muốn rời khỏi, khó tránh khỏi có chút không bỏ được. Cứ việc tại Tần gia phát sinh không tốt lắm sự tình.
"Đúng rồi, mẫu thân, năm đó phụ thân là chết như thế nào?"
Đột nhiên, Tần Huyền mở miệng, hỏi đến phụ thân bỏ mình sự tình.
Tại hắn u mê tuổi nhỏ lúc, phụ thân liền ngoài ý muốn qua đời, chỉ để lại một viên hắc ngọc chiếc nhẫn. Viên này hắc ngọc chiếc nhẫn, liền có dấu lấy Táng Thiên Tháp. Trước kia, hắn cũng không phải không nghĩ tới tìm phụ thân, bởi vậy tu luyện rất chăm chỉ, từng bước một trở thành Thiên Tinh môn thiếu chủ, lợi dụng Thiên Tinh môn lực ảnh hưởng, tìm kiếm phụ thân tung tích. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Nhưng về sau, Tần Huyền ngoài ý muốn tiến vào Táng Thiên Tháp, cảm giác phụ thân năm đó ngoài ý muốn qua đời, tựa hồ rất có kỳ quặc. Mà lại, Tần Huyền hồi ức cùng người thần bí nói chuyện trời đất, người thần bí từng đề cập hắn huyết mạch không phải bình thường, mà lại cũng đề cập trong thiên hạ không người giết chết được Tần Linh Nhi. Tựa hồ đây hết thảy đều tại ẩn ẩn lộ ra, phụ thân cùng người khác bất phàm. Thậm chí hắn hoài nghi, phụ thân thật qua đời sao? Bị Tần Huyền đột nhiên đề cập phụ thân, Liêu Thanh Nguyệt lộ ra một vòng vẻ đau thương, đôi mắt sáng hiện hiện hơi nước. Phụ thân ngươi năm đó tu vi mặc dù cũng không tính yếu, nhưng cũng chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ mà thôi. Vạn yêu sơn mạch bên trong còn nhiều, rất nhiều lợi hại siêu cấp đại yêu. Hắn cũng coi là không may, gặp được tam giai đại yêu, cho nên liền ngoại ý muốn mất mạng. Nhìn thấy đề cập phụ thân qua đời sự tình, chạm đến mẫu thân đau thương trong lòng chỗ, Tần Huyền không khỏi có chút áy náy, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân, có lỗi với mẹ.
Hắn nhìn ra được, mẫu thân không giống như là nói giả, chẳng lẽ là hắn đoán sai?
Liêu Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lau chùi điểm nước mắt, vui mừng nhìn xem Tần Huyền,
Huyền Nhi, mẹ không có việc gì. Nếu như phụ thân ngươi có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành nhiều như vậy, đồng thời trở thành Thiên Nguyên võ phủ một thành viên, trở nên lợi hại như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng.
Tại hai huynh muội an ủi bên dưới, Liêu Thanh Nguyệt cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh.
Mẹ, ta trở về tu luyện.
Cáo biệt một tiếng, Tần Huyền rời phòng. Liêu Thanh Nguyệt nhìn xem Tần Huyền rời đi bóng lưng, lộ ra một vòng không hiểu vẻ phức tạp, trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, có lỗi với Huyền Nhi.
Táng Thiên Tháp bên trong,
Tần Huyền đang tiếp thụ Thái Hư Đan Thánh một đối một luyện đan chỉ đạo, nhất là tại có luyện thiên hóa đan thuật trên cơ sở, lại một lửa hai đại nguyên tố tuyệt phẩm lực tương tác, tự thân hồn lực cũng đạt tới thiên cảnh bước thứ 9, Tần Huyền thuật luyện đan đang lấy tốc độ kinh người cấp tốc tiến bộ đứng lên. Vẹn vẹn một ngày không đến, hắn liền thành công luyện chế ra nhất giai đan dược. Cứ việc chỉ là bình thường nhất giai đan dược,
cũng là nhất giai trong đan dược dễ dàng nhất luyện chế đan dược chữa thương, bình thường nhất phẩm luyện đan sư liền có được vượt qua 7 thành xác suất thành công. Nhưng cần biết, Tần Huyền chỉ là vừa tiếp xúc luyện đan ngày đầu tiên thời gian mà thôi, liền thành công luyện chế ra đến, tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Dù cho là thiên phú kiệt xuất hạng người, cũng thường thường cần trải qua mấy tháng nghiên cứu, tình huống tu luyện bên dưới mới có thể bắt đầu luyện chế nhất giai đan dược. Đưa lưng về phía như núi cao rộng rãi cự đỉnh Thái Hư Đan Thánh, nhìn xem luyện chế thành công ra đan được chữa thương Tần Huyền, dù là vị này ngày xưa Thái Huyền Đại Lục đệ nhất luyện đan sư, giờ phút này cũng có chút trợn mắt hốt mồm, nhịn không được trong lòng hùng hùng hổ hổ một câu, mẹ nó, tiểu tử này là cái gì yêu nghiệt, mới ngày đầu tiên thế mà liền thành công luyện chế ra đan dược. Năm đó lao tử lợi hại như vậy thiên phú, cũng sửng sốt hao tốn một tháng thời gian mới sơ bộ luyện chế ra đến. Người so với người, tức chết người. Năm đó hắn thiên phú luyện đan liền làm tức chết không ít luyện đan đại sư, bây giờ không nghĩ tới gặp được một cái càng thêm yêu nghiệt luyện đan thiên tài. Bất quá trong lòng thừa nhận Tần Huyền thiên phú luyện đan có thể xưng cử thế vô song, nhưng ngoài miệng cũng sẽ không nói như vậy, hùng hùng hổ hổ nói tiểu tử, thiên phú của ngươi không khỏi cũng quá kém đi, lão tử ta tự mình dạy bảo ngươi một ngày thời gian, thế mà thất bại 3 lần mới thành công luyện chế ra đến. Lão giả ta trước kia cũng thu rất nhiều đệ tử, ngươi thế nhưng là thiên phú kém nhất một cái kia. Phải không? Tần Huyền lấy ánh mắt hoài nghi nhìn xem lão gia hỏa này, luôn cảm giác lão gia hỏa này chưa hề nói thật. Hừ, lão phu nói là thật chính là thật. Thái Hư Đan Thánh hừ một tiếng, không nhịn được nói, bây giờ nhìn lão phu là thế nào luyện đan, nhất là trọng điểm lưu ý luyện thiên hóa đan thuật bên trên nhất tâm vạn dụng luyện đan bí kỹ, đang không ngừng tăng lên thuật luyện đan đồng thời, tự nhiên, Tần Huyền tu luyện cũng không có rơi xuống, mỗi ngày đều lại không ngừng tu luyện kiếm ma truyền thừa. Kiếm ma chính là thời đại cận cổ Thái Huyền Đại Lục một đời chí cường, từng hành đè ép một thời đại, nghe đồn có thể kiếm trạng tinh thần, giết thần linh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Kiếm ma truyền thừa, tự nhiên không thể xem nhẹ. Viêm Lãng kiếm pháp thứ nhất chính là địa cấp trung phẩm cường tuyệt võ kỹ, mà thứ hai thì là đạt đến địa cấp trung phẩm đỉnh phong, thứ ba đã là địa cấp cao phẩm. Viêm Lãng kiếm pháp hết thể có 5 thức, 4 thức đầu đều là địa cấp võ kỹ cấp độ, nhưng mà thứ 5 lại là 4 thức đầu kiếm pháp điệp ra lên một thức, căn cứ trên truyền thừa giải thích, thứ 5 cường đại đã là so sánh thiên cấp võ kỹ. Thiên cấp võ kỹ, thế nhưng là đứng tại đại lục đỉnh cao nhất siêu cấp võ kỹ, cường đại tuyệt luân. Thiên địa gian, mỗi một loại thiên cấp võ kỹ đều ẩn chứa khủng bố tuyệt luân uy lực. Chỉ bất quá, Viêm Lãng kiếm pháp thứ 3 cần thiên cương cảnh mới có thể tu luyện. Thứ 4 cần siêu việt thiên cương cảnh, trở thành võ đạo tông sư mới có thể tu luyện. Thứ 5 thì là cần võ vương cảnh. Muốn phong vương xưng tôn, khó khăn cỡ nào? Bất quá lấy Tần Huyền thiên phú, không chỉ có thể tu luyện thứ 2, thậm chí có thể tu luyện thứ 3. Cứ việc kiếm ma sớm đã tọa hóa, nhưng có hắn lưu lại kiếm đạo truyền thừa, ẩn chứa rất nhiều kiếm đạo kinh nghiệm cùng ký ức, Tần Huyền tu luyện Viêm Lãng kiếm pháp đứng lên, có thể nói là làm ít công to. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đã qua 2 thập thiên thời gian. Tại Thái Hư Đan Thánh tự mình chỉ điểm xuống, lại bởi vì nghịch thiên thiên phú, Tần Huyền tại thuật luyện đan bằng tốc độ kinh người tăng lên. Ngắn ngủi 2 thập thiên thời gian, Tần Huyền không những có thể luyện chế ra nhất giai đan dược, đồng thời còn có thể đạt tới tương đương không tầm thường phẩm chất. Thậm chí hồ, hắn đã có thể luyện chế ra tốt một chút nhị giai đan dược. Liền ngay cả tự xưng Thái Huyền Đại Lục luyện đan người thứ nhất Thái Hư Đan Thánh, đích thân hai mắt thấy Tần Huyền luyện chế ra nhị giai đan dược, cũng là thật lâu im lặng. Gặp qua yêu nghiệt gia hỏa, cũng không có gặp qua yêu nghiệt đến loại tình trạng này gia hỏa. Quá nghịch thiên. Một tháng không đến liền trở thành nhị tinh luyện đan sư. Phóng nhãn toàn bộ Thái Huyền Đại Lục, sợ cũng là xưa nay chưa từng có. Chương 46 Tần gia ra mặt dạy chương 46 Tần gia ra mặt dạy bế quan tu luyện hơn nửa tháng, Tần Huyền cũng có chút tinh thần mỏi mệt, rời khỏi Táng Thiên Háp. Khi đi ra cửa phòng sau, liền nghe được sát vách mẫu thân, muội muội gian phòng truyền đến thanh âm quen thuộc, "Liệu gì, Linh Nhi muội muội, rời khỏi gia tộc lâu như vậy, các ngươi hẳn là cũng cảm thấy không tiện lắm đi. Trở về Tần gia đi, hiện tại Tần gia đã sớm không phải lúc trước Tần gia, sẽ không còn có người vì khó các ngươi. Chúng ta Tần gia rất nhiều tộc nhân đều tại nhớ lấy các ngươi đâu." Là Tần Tiến Tiến thanh âm. Hắn thuận cửa sổ liền thấy phòng khách chỗ, lấy Tần Tiến Tiến cầm đầu, còn có mấy vị tộc lão, chấp sự đều tới, mặt mũi tràn đầy nụ cười thân thiết. Trên chủ tọa, Liêu Thanh Nguyệt cùng Tần Linh Nhi một trái một phải mà ngồi xuống. Tần Huyền không có lập tức tiến vào, muốn biết mẫu thân, Linh Nhi có còn hay không đối với Tần gia còn có tình cảm. Hắn có thể đối với Tần gia ngoan tuyệt, nhưng không thể không bận tâm người nhà cảm xúc. Trên chủ tọa, Liêu Thanh Nguyệt đã sớm thấy rõ ràng Tần gia đều là những người nào, khách khí ở giữa mang theo mấy phần xa cách, nói trở về liền miễn đi. Lúc trước Linh Nhi trọng thương, cần hoàn thần đan thời điểm, Tần gia cũng không có xem ở cùng là Tần gia tộc nhân phân thượng trả cho chúng ta, còn để Huyền Nhi giao ra thiên tinh môn hết thảy, mới có mấy phần khả năng. Nghe được xưa nay thân thiết ôn hòa Liêu Thanh Nguyệt chủ động đề cập chuyện này, Tần Thiến Thiến không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến không biết nên nói cái gì, đây chính là lúc trước nàng lấy ra áp chế Tần Huyền. Một vị cao tuổi tộc lão lập tức mở miệng, không chút nào cảm thấy xấu hổ, cười ha hả nói, "Thanh Nguyệt à, đây đều là hiểu lầm mà thôi. Tin tưởng lão phu, chỉ cần các ngươi một nhà ba người nguyện ý trở lại Tần gia, lão phu có thể cam đoan, sẽ không bao giờ lại có người dám can đảm đối xử với ngươi như thế bọn họ. Mà lại Tần gia bây giờ không có gia chủ, Tần Huyền thiên phú siêu tuyệt, thực lực cũng rất mạnh, đủ để đảm nhiệm vị trí gia chủ, cũng sẽ không có người nói, tương phản tất cả Tần gia tộc nhân đều sẽ ủng hộ." Hắn biết Tần Huyền đối với Tần gia không có chút nào hảo cảm, thậm chí có oán hận. Nhưng Liễu Thanh Nguyệt khác biệt, một vị phụ nhân, nếu như thông qua nàng bên này vào tay, có lẽ có thể thúc đẩy Tần Huyền một lần nữa trở về Tần gia. Một vị khác tộc lão cũng nói, "Đúng vậy à, từ khi ngươi đi vào Tần gia mặc dù cũng phạm qua sai lầm, nhưng cho tới nay cũng không thế nào đối đãi lạnh nhạt qua ngươi, tin tưởng ngươi bao nhiêu đều đối với Tần gia có chút tình cảm đi. Hiện tại ba vị trưởng lão, gia chủ, cùng Tần Tinh Khung mấy cái kẻ đầu têu chết thì chết, phế thì phế, từ nay về sau, cũng sẽ không lại có người dám can đảm nhằm vào các ngươi, trở về đi. Liêu Thanh Nguyệt không nói gì. Nhìn ra được nàng có chút do dự, vị tộc lão kia rèn sắc khi còn nóng, đánh ra tình cảm bài, Thanh Nguyệt, Tần gia mạnh nhất mấy người đều chết, phế bỏ, hay là bởi vì Tần Huyền. Hiện tại Tần gia tại Thanh Tuyền trấn bên trên, tứ phía thủ địch, bên ngoài còn nhiều, rất nhiều sói đói, tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý tại Tần Huyền trên tay từng bước một phồn hoa cường thịnh lên Tần gia, lập tức biến trở về đi trước kia, thậm chí bị thế lực khác chia cắt, đúng không? Liêu Thanh Nguyệt do dự. Quả thật, nàng đích xác không thích Tần gia, nhưng cũng cảm thấy tộc lão nói tới rất có đạo lý. Bây giờ Tần gia là tại Tần Huyền trở thành Thiên Tinh môn thiếu chủ sau, mới không ngừng lớn mạnh, Tần Huyền bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nếu như Tần gia bị thế lực khác nhằm vào chia cắt, nhi tử một phen tâm huyết tương đương không có. Nàng ngưng mi đạo, ta cũng không biết có thể hay không khuyên động đến Huyền Nhi. Nhìn ra được Liễu Thanh Nguyệt dao động, Tần gia cả đám lập tức sắc mặt vui mừng, tộc lão tiếp tục nói, "Thanh Nguyệt, ngươi là Tần Huyền mẫu thân, tin tưởng Tần Huyền sẽ nghe lời ngươi. Nếu như Tần Huyền thật không nguyện ý, chỉ cần ngươi cùng Linh Nhi trở về đều có thể." Bên ngoài, Tần Huyền cười lạnh, "Tần gia có thể nói đánh cho một tay tính toán thật hay a, thế mà cho mẫu thân đánh tình cả bài." Quả thật, nếu như Liễu Thanh Nguyệt tự mình mở miệng, Tần Huyền coi như lại không ưa thích Tần gia, cũng sẽ không phật mặt mũi của nàng. Lùi 10. Không bước, coi như hắn không nguyện ý, chỉ cần Liêu Thanh Nguyệt cùng Tần Linh Nhi hai mẹ con về Tần gia cũng không cần lo lắng bị chia cắt, thế lực khác cũng không dám nhằm vào Tần gia. Dù sao uy danh của hắn liền còn tại đó, các đại thế lực đều không thể không kiêng kỵ. "Ta, mẹ, giao cho Hải Nhi đi." Liêu Thanh Nguyệt đang chuẩn bị mở miệng, lúc này Tần Huyền từ bên ngoài đi đến, đôi mắt lạnh lùng đảo qua Tần gia cả đám, ánh mắt lạnh như băng kia, để bọn hắn như rớt vào hầm băng, chỉ nghe hắn cười lạnh nói, "Các ngươi Tần gia coi là thật giỏi tính toán, gặp ta không trở lại, liền định vây mị cứu triệu, để cho ta mẫu thân cùng muội muội trở về, sau đó cho ta mượn tên tuổi trấn nhiếp những thế lực kia a." Tần Tiến Tiến bị đương chúng bạch trần chân diện mục, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nhưng hai vị tộc lao trung quy là kẻ già đời, không thể không biết xấu hổ, mở miệng ha ha cười nói, "Huyền Nhi ngươi hiểu lầm, lần này chúng ta Tần gia là thật tâm biết sai, muốn tiếp các ngươi trở về, phải không?" Tần Huyền cười ha hả nhìn xem hai vị tộc lao, nhưng mà trong ánh mắt niệm mai chi ý không chút nào tiến hành che giấu, để hai cái lao ra hỏa ra mặt dù dày cũng chịu không được, xấu hổ đến không biết muốn nói thứ gì. Tần Tiến sợ sợ đáng thương nói, "Tần Huyền biểu ca, ngươi nghe Tiến Nhi nói, lần này chúng ta đều là thật lòng, tuyệt đối không còn dám lừa gạt ngươi." Tần Huyền nhàn nhạt lườm nàng một chút, đối với hai tên tộc lao đạm mặt nói, "Ta biết các ngươi là ý tưởng gì, nhưng ta cũng mặc kệ các ngươi là ý tưởng gì, thừa dịp ta hiện tại tâm tình còn có thể, có bao xa cút cho ta bao xa." Lời nói này, tương đương triệt để cự tuyệt. "Tần Huyền ngươi," hai vị tộc lao mặt đỏ tới mang tai, lại muốn độ lấy chính mình thân phận của trưởng bối lại nói Tần Huyền, nhưng khi đụng tới cái kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt, lập tức nhớ tới gia tộc trên đại điện từng màn, đống cảm giác dùng mình, trên lưng mồ hôi lạnh tuôn rơi, cũng không dám lại nói một câu, kéo lên Tần Thiến Thiến liền rời đi. Tần Thiến Thiến trước khi đi, nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt tràn đầy u oán cùng một tia nộ khí. Tần gia người sau khi rời đi, cuối cùng lại an tĩnh lại. Liêu Thanh Nguyệt có chút áy náy, có lỗi với Huyền Nhi, đều do mẫu thân nhất thời mềm lòng, kém chút đáp ứng. Tần Huyền lắc đầu, "Mẹ, không có quan hệ, coi như ngươi đáp ứng, ta cũng có thể lại lần nữa cự tuyệt. Về phần Tần gia mời chúng ta trở về, đích thật là thật lòng. Bất quá cái này thực tình, chẳng qua là hy vọng ta đến chấn nhiếp thế lực khắp nơi, đã mất đi Tần Sơn, Tần Thương Minh mấy vị thiên tương cảnh cường giả, Tần gia cuộc sống sau này cũng sẽ không quá dễ chịu." Thanh như Tần Huyền lời nói, Thanh Tuyển trấn ngay từ đầu có tứ đại gia tộc nắm trong tay trấn nhỏ này. Cho tới nay, tứ đại gia tộc lẫn nhau thế lực ngang nhau, cho dù có chỗ chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều, mà lại chiếm cứ lấy Thanh Tuyển trấn không ít phồn hoa khu phố cửa hàng, trên trấn khoáng sản tài nguyên, đây đều là hàng năm đại bút tiền tài thu nhập, cái nào không đỏ mắt. Theo Tần gia người mạnh nhất ba đại trưởng lão, gia chủ, chết thì chết, phế thì phế, trong gia tộc lại không thiên cương cảnh cường giả, lập tức suy yếu đi xuống Tần gia, tự nhiên trở thành mặt khác tam đại gia tộc trong mắt bánh trái thơm ngon. Nếu không phải còn kiêng kỵ lấy Tần Huyền cái này mạnh nhất yêu nghiệt, tam đại gia tộc đã sớm xuất thủ tranh đoạt. Nhưng dù là Tần gia mạnh nhất một nhóm người đều là Tần Huyền đánh giết, phế bỏ, chỉ cần một ngày Tần Huyền không có triệt để biểu thị, tam đại gia tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liêu Thanh Nguyệt thở dài một hơi, đạo lý nàng là minh bạch, chỉ bất quá tốt xấu là sinh hoạt nhiều năm như vậy Tần gia, khó tránh khỏi không bỏ được. Tần Huyền nói, "Mẹ, qua mấy ngày ngươi cùng Linh Nhi liền theo ta cùng đi Vương Đô đi." Thả Liêu Thanh Nguyệt cùng Tần Linh Nhi hai người ở nơi đó, hắn từ đầu đến cuối có chút không yên lòng, có thể nhận được Vương Đô cùng một chỗ sinh hoạt, tự nhiên là thích hợp nhất. Có thể Liễu Thanh Nguyệt lắc đầu, "Không được, mẫu thân quen thuộc Thanh Tuyển trấn sinh hoạt, không muốn rời đi." "Mẹ," Tần Huyền còn muốn tiếp tục thuyết phục, Liễu Thanh Nguyệt ngắt lời hắn, "Huyền Nhi, mẹ biết ngươi muốn nói cái gì, cũng biết lòng hiếu thảo của ngươi. Nhưng Thanh Tuyển trấn là mẹ sinh sống cả đời địa phương, cha ngươi cũng tại Thanh Tuyển trấn bên trên, mẹ nếu là cũng rời đi, cha ngươi một mình hắn liền sẽ rất tịch mịch. Về phần Linh Nhi, cũng tạm thời lưu tại mẹ bên người đi. Hiện tại ngươi một lần nữa mạnh lên, không có người dám can đảm khi dễ mẹ cùng Linh Nhi. Linh Nhi niên kỷ còn nhỏ, đi theo bên cạnh ngươi sẽ liên lụy ngươi, đợi đến niên kỷ thích hợp, liền đưa nàng cùng một chỗ đến Thiên Nguyên Võ Phủ tu hành đi." Tần Huyền biết mẫu thân tâm ý đã quyết, mà lại cha mẹ tương thân tương ái cả một đời, lấy mẫu thân tính cách không có khả năng buông xuống cha cô mộ một cái, dài chôn dưới mặt đất. Về phần Linh Nhi, hắn hữu tâm mang đi, lấy hắn cho thấy thiên phú, hoàn toàn có thể để Thiên Nguyên Võ Phủ đặc chiêu Linh Nhi. Nhưng mà đã trải qua Thiên Tinh môn sự tình sau, hắn lo lắng sẽ dẫm lên vết xe đổ, mà lại muội muội tu vi còn yếu, cưỡng ép đưa nàng tiến vào Thiên Nguyên Võ phủ bên trong, sợ rằng sẽ bởi vì trở thành thực lực hạng chót mà đả kích tu luyện chi tâm. Huống chi chính như Liễu Thanh Nguyệt nói tới, lưu tại Thanh Tuyển trấn cũng không phải chuyện xấu, lấy hắn bây giờ uy danh, toàn bộ Thanh Tuyển trấn căn bản không người can đảm dám đối với người nhà hắn làm cái gì, cũng có thể lấy đấu tháp quyền hạn sai phái tới cường giả bảo hộ mẹ con các nàng hai người. Cuối cùng Tần Huyền hay là đáp ứng. Mắt thấy khoảng cách Thiên Nguyên Võ phủ nhập phủ ngày chỉ còn lại có không đủ thập thiên thời gian, Tần Huyền đã đình chỉ tu luyện, chuẩn bị khởi hành tiến về Vương Đô. Trước lúc này, ngồi bạn mẫu thân, Linh Nhi, đồng thời cố ý đi đến một chuyến Tiên Phong thành đấu tháp, tìm tới Liêu Thừa Phong, thỉnh cầu hắn có rảnh hỗ trợ chiếu cố một hai. Liêu Thừa Phong tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Sau 7 ngày, Thanh Tuyển Sơn phía sau núi. Đây là thuộc về Tần gia một khối vùng núi, trên đỉnh núi trúc một cái nhỏ mộ phần, không có lập địa, cũng không có mảy may cỏ dại, hiển nhiên là có người thường xuyên quản lý, chính là Tần Huyền phụ thân phần mộ. Trước khi đi, Tần Huyền đi vào phụ thân trước mộ phần tế bái. Hắn đứng ở trước mộ phần, lấy ra một chén thanh tiểu chậm rãi vẩy xuống, tự đủ, phụ thân, hài nhi lập tức liền muốn rời đi, sắp tiến về Thiên Nguyên Võ phủ tu hành, hẳn là sẽ có một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không trở về. Ngươi nếu là còn sống, nhất định sẽ là hài nhi cảm thấy cao hứng đi. Về phần mẫu thân, Linh Nhi bên kia, ngươi không cần lo lắng, hiện tại hài nhi cũng coi là có chút năng lực, cùng Thiên Nguyên Võ phủ, đấu tháp đều giao hảo, Tần gia những cái kia đối nghịch người đều bị ta giải quyết, từ nay về sau, không còn có người dám can đảm khi dễ chúng ta mấy cái đâu. Ân, quên nói cho ngươi, Hải Nhi hiện tại cũng chính là nhân bảng đệ nhất, mà lại thông qua được Phong Vương Thần Điện khảo hạch, trở thành một vị tuổi trẻ vương giả. Cho dù đối với loại này tuổi trẻ vương giả, Hải Nhi hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, bất quá tựa hồ có rất lớn tác dụng, chí ít địa vị có thể cùng hoàng triều đấu tháp tổng tháp chủ bình khởi bình toạn. Trước khi đi, muốn hỏi một chút phụ thân, ngươi thật chỉ là một cái bình thường võ tu sao? Tại sao phải lưu lại cho ta viên kia hắc ngọc chiếc nhẫn, còn có liên quan tới Táng Thiên Tháp Tần Huyền Thiên về một bên rượu, một bên nói chuyện phiếm, giống như là nhắc tới việc nhà. Thằng đến sắc trời không còn sớm, lúc này mới chậm rãi rời đi. Nhỏ mộ phần lại lần nữa lâm vào bình thường trong yên tĩnh. Không biết đi qua bao lâu sau, trước mộ phần hư không đột ngột bật mèo, đi ra một đạo thân ảnh giản mua, nhìn như gần đất xa trời, hình thái tiêu tụy, cũng không có nửa điểm khí cơ, nhưng mà vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm cho hư không đều đọc lại. Chương 47 hồn lực khảo thí, chương 47 hồn lực khảo thí, lão giả hơi có vẻ đục ngầu, ánh mắt rơi vào Tần Huyền cái kia từ từ đi xa trên bóng lưng, trên khuôn mặt giản mua cũng nhiều mấy phần an ủi, chủ thượng, nếu như ngài có thể nhìn thấy một màn này, hẳn là sẽ rất an ủi, thiếu chủ không hổ là hài tử của ngài. Mặc dù huyết mạch bị phong ấn, vẫn như trước phá vỡ giam cầm, trưởng thành, đồng thời kích hoạt lên vạn đạo thần thể, đi tới tuổi trẻ phong vương giai đoạn. Mà lại lão phu nhìn ra được, thiếu chủ làm được rất không tệ, chân võ cảnh liền đạt đến thập nhất cửu cực hạn, thế nhưng là so với năm đó ngài đều không kém chút nào, quả nhiên hổ phụ không quyền tử. Nếu như giải khai bị phong ấn huyết mạch, có lẽ có hy vọng đánh vỡ vạn cổ cực cảnh thần thoại. Chỉ là đáng tiếc, lấy ý của ngài, hiện tại thiếu chủ còn không thể mở ra phong ấn, tránh cho bị đế tộc truy xét đến. Bất quá lão nô tin tưởng, lấy thiếu chủ năng lực, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đánh vỡ giam cầm, cùng ngài gặp mặt. Chính là đối với thiếu chủ, lão nô cảm thấy rất xin lỗi, cho tới nay đều không thể chân chính trông nom. Hắn nhìn về phía Tần Huyền bóng lưng, lão giả trên mặt cũng nhiều mấy phần hổ thẹn. Nương theo lấy cảm xúc xuất hiện biến hóa, thân bị hư không cũng xuất hiện từng đầu đen kịt vết nứt không gian, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, hiện lộ rõ ràng ra lão giả sâu không lường được tu vi. Nhưng tất cả những thứ này đều vẹn vẹn cực hạn tại nhỏ mộ phần phương viên hơn một trượng phạm vi bên trong, cũng không có lan đến gần ngoại giới. Đột ngột, lão giả sắc mặt kỳ biến, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì phía trước hư không đột ngột bị đánh xuyên, hiện ra quỷ dị tốc độ thời gian trôi qua dị biến khí tức. Nương theo lấy vô số điểm sáng thời gian như quang vũ vẩy xuống mà ra, từ từ hội tụ thành một đầu sóng cả lao nhanh không chỉ trường hạ. Chính là dòng sông thời gian, xuyên qua tuế nguyệt thời không. Trên dòng sông thời gian, một tôn anh vĩ cái thế thân ảnh vượt qua thời không giáng lâm, để hắn đều muốn như lâm đại địch. Nhưng mà, khi thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng, lão giả chân chính thấy rõ ràng người đến chân diện một lúc, như bị sét đánh, há to miệng ra tự lẩm bẩm, lại là ngươi. Tân Huyền cáo biệt mẫu thân, muội muội, đặt vào hành trình. Bất quá tại đến Vương Đô trước, hắn muốn thi cái luyện đan sư chứng nhận tư cách. Khảo hạch luyện đan sư giấy chứng nhận tư cách, một mặt là thuật luyện đan đạt tới tiêu chuẩn, một mặt khác là luyện đan sư tại Thái Huyền Đại Lục bên trên địa vị rất cao, tại các nơi đều tương đương nổi tiếng. Chứng nhận một cái luyện đan sư huy chương, trên nhiều khía cạnh đều có tương ứng tiện lợi, thuận tiện ngày sau làm việc. Đương nhiên, muốn chứng nhận luyện đan sư tư cách, nhất định phải tại đan hội tiến hành thuật luyện đan khảo hạch. Đan hội chính là Thái Huyền Đại Lục luyện đan công hội. Chỉ có thông qua đan hội khảo hạch, mới có thể bị chứng nhận, trở thành chân chính luyện đan sư. Chỉ bất quá bởi vì Tây Nam hành tỉnh luyện đan sư cũng không nhiều, bởi vậy Thiên Phong thành cũng không có đan hội phân bộ, Tần Huyền muốn khảo hạch chứng nhận, liền cần tiến về sát vách Đông Nam hành tỉnh chủ thành Cự Thạch thành, nơi đó có đan hội phân bộ. Vừa lúc ngày mai chính là một tháng một lần luyện đan sư khảo hạch này, hắn lựa chọn hôm nay xuất phát, cũng có nguyên nhân này. Sau một ngày, trải qua hơn nghìn dặm, Tần Huyền đến Cự Thạch thành. Cự Thạch thành chính là Đại Triệu Vương Triệu Đông Nam hành tỉnh đệ nhất chủ thành, không thua kém một chút nào Thiên Phong thành. Mà lại so sánh với tại Thiên Phong thành, Cự Thạch thành càng lộ ra phồn hoa một chút. Không chỉ có bởi vì chỗ tại tương đối màu mỡ hành tinh, mà lại cũng bởi vì lần cận vạn yêu sơn mạch, dược liệu rất nhiều, cho nên có tương đương một nhóm luyện đan sư ngay tại Đông Nam hành tinh định cư. Mà Cự Thạch thành bên trong, liền có đan hội phân bộ tọa lạc ở đây. Tân Huyền trải qua một đường tìm hiểu sau, cũng không có xuất hiện bao nhiêu khó khăn chắc trở, rất là thuận lợi liền đi tới trong thành một tòa cổ kính cao ngất nguy nga kiến trúc trước. Nhà kiến trúc này có thể có cao 7 tầng, khí phái rộng rãi, trong thành thị trừ đấu tháp bên trong, liền thuộc về tòa này đan hội phân bộ kiến trúc cao nhất. Mặc dù tọa lạc trong thành, trên đường phố cũng là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, nhưng chưa có người tiến vào đan hội bên trong. Ngẫu nhiên cho dù có, hoặc là đan hội nhân viên công tác, hoặc là luyện đan sư, người mặc gấm vóc trường bào, trước ngực có treo đan hội ban phát luyện đan sư huy trường, sau đó tại từng đạo hâm mộ, ánh mắt kính sợ bên dưới, lúc này mới bước vào trong đó. Tại từng đạo kinh nghi, ánh mắt hâm mộ bên dưới, Tần Huyền đi vào đan hội cự thạch thành phân bộ bên trong. Đan hội trong phân bộ không gian khoáng đạt, đi vào liền có thể ngửi được nhàn nhạt dược liệu hương đập vào mặt, bên trong lồng khung cổ kính, để cho lòng người thư sướng. Người bên trong viên cũng không nhiều, mặc dù hôm nay là một tháng một lần luyện đan sư khảo hạch, nhưng tới tham gia người khảo hạch cũng không nhiều. Cái này khiến Tần Huyền có chút kinh ngạc, sau đó nghĩ lại một chút, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, hoàn toàn chính xác ít người. Dù sao muốn trở thành chân chính luyện đan sư, đó là khó khăn cỡ nào. Không đợi Tần Huyền chuẩn bị tìm người, liền có nhất kỳ bảo nữ tử cao gầy chủ động tiến lên, huyền chuyển làm tập, lễ phép cười nói, "Ngài tốt, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì không?" Tần Huyền nói, "Ta là tới tham gia luyện đan sư khảo hạch." "Ân, tiên sinh ngài đây là tham gia luyện đan sư khảo hạch?" Nữ tử sườn xám lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này cũng liền 16-17 tuổi thiếu niên lại là tới tham gia luyện đan sư khảo hạch, cái này cũng không khỏi quá trẻ tuổi đi. Phải biết, liền xem như bình thường nhất tinh luyện đan sư khảo hạch, thường thường đều là 20 tuổi ra mặt, thậm chí không ít là đến 30 tuổi chi linh mới tới khảo hạch. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành một vị luyện đan sư là khó khăn dường nào. Không sai. Nữ tử sân xám lấy lại tinh thần, vội vàng không người thật có lỗi, xoay người sát na lộ ra một vòng câu nhân tâm huyền tuyết trắng, nói thật có lỗi, tiên sinh, mời tới bên này. Dẫn dắt Tần Huyền đi vào sân khấu, nữ tử sân xám trước mặt đài nhân viên công tác nói rõ ý đồ đến sau, mấy tên đồng dạng người mặc sân xám, dáng người hiểu điệu xuất chúng nhân viên công tác nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đồng dạng không nghĩ tới Tần Huyền tuổi còn trẻ như thế liền có thể tham gia luyện đan sư khảo hạch. Trong đó một tên màu đỏ nữ tử sườn sáng ngay cả là tay lấy ra quyển gia cửu, nói tiên sinh, phiền phức báo một chút tên của ngài, tuổi tác, tên của lão sư, cùng giao 1000 kim tệ tiền thế chấp. Cái này 1000 kim tệ là tránh cho có ít người tùy tiện tham gia luyện đan sư khảo hạch, lãng phí đan hội tài nguyên. Chỉ cần tiên sinh ngươi thể hiện ra nhất định thuật luyện đan tạo nghệ, vô luận cuối cùng có hay không thông qua khảo hạch, khoản này tiền thế chấp đều sẽ lui về. Tân Huyền minh bạch, dù sao luyện đan sư là bánh trái thơm ngon, cho tới nay đều nhận các phương lôi kéo, tự nhiên có ít người rõ ràng đều không phải là luyện đan sư, lại làm bộ là luyện đan sư. Dù sao tham gia luyện đan khảo hạch lại không cần tiêu tiền, coi như không có thông qua, vậy cũng có thể đối ngoại tuyên bố thuật luyện đan không có đạt tiêu chuẩn mà thôi, đồng dạng có thể lừa gạt không ít người. Dân già, đan hội liền tăng thêm điều quy định này. 1000 kim tệ nói ít không ít, nhưng nói nhiều cũng không nhiều, đối với có luyện đan sư làm lão sư người mà nói, không tính là gì. Mà cái này lại có thể quên lui hơn phân nửa người như vậy. Tân Huyền, 16 tuổi, lão sư là? Ân, Khư lão. Tân Huyền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái chiếu nặng túi tiền, đặt ở sân khấu, bên trong không nhiều không ít vừa vặn 1000 mai kim tệ. Đây là dự bị, tại trong chữ vật giới chỉ có vượt qua 100.000 mai kim tệ, tổng không phải chỗ nào đều có thể dùng tiền tạm thanh toán. Về phần lão sư, truyền thụ hắn luyện đan truyền thừa Thái Hư Đan Thánh, nói là lão sư hắn cũng không quá đáng đi. Bất quá, cũng không thể nói là Thái Hư Đan Thánh đi, không phải vậy đối phương khẳng định sẽ nói hắn là lừa đảo. Thái Hư Đan Thánh nhân vật bậc nào, sừng sững tại Thái Huyền Đại Lục Kim Tự Tháp đỉnh cao nhất vạn năm trước đệ nhất luyện đan sư, huống chi biến mất trên vạn năm. 16 tuổi. Sân khấu mấy tên xinh đẹp nữ tử sườn xám giật mình nhìn xem Tần Huyền, mặc dù đã sớm nhìn ra được hắn rất trẻ trung, nhưng võ tu luyện võ có thể thường trú thanh xuân, thậm chí có ít người có thể phản lão hoàn đồng, bởi vậy trước sớm cũng chỉ là suy đoán Tần Huyền tuổi không lớn lắm, hẳn là 16-17 tuổi tả hữu, nhưng khi nghe được hắn báo lên chân thực niên kỷ sau, hay là lấy làm kinh hãi. Như vậy tuổi trẻ liền đến tham gia luyện đan sư khảo hạch tại cự thạch thành bên trong, hay là nhiều năm như vậy lần đầu nhìn thấy. Chỉ là nghe được Khư lão danh tự lúc, mấy tên nữ tử sườn xám hai mặt nhìn nhau, đều là chưa nghe nói qua, đại khái là danh bất kinh truyền phổ thông luyện đan sư đi. Chính là đáng tiếc, một viên tốt đẹp luyện đan sư hạt giống liền hủy ở nơi này, có thể tuổi như vậy nhẹ nhàng liền tham gia luyện đan sư khảo hạch, dù là cuối cùng không thể thông qua, hẳn là nhiều ít vẫn là có chút nội tình ở đương nhiên, nếu quả thật nếu là lừa gạt, ngượng ngùng như vậy, 1000 kim tệ thì thu. Về phần Tân Huyền cái tên này, đương nhiên không cùng vị kia Tân Tấn nhân bảng đệ nhất yêu nghiệt liên tưởng cùng một chỗ. Cấp độ kia nhân vật yêu nghiệt, tất nhiên đắm chìm tất cả thời gian cùng tinh lực trên võ đạo, vì sao lại có thời gian nghiên cứu thuật luyện đan đâu? Tân Huyền nói có vấn đề sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy Tần tiên sinh ngài tuổi trẻ tài cao mà thôi, mấy tên nữ tử sườn xám đội vàng nói, trước sớm vị kia cao gầy nữ tử sườn xám đi tới cười nói, Tần tiên sinh đã vì ngài đăng ký. Nếu như ngài muốn tham gia nhất tinh luyện đan sư khảo hạch, đầu tiên muốn thông qua hồn lực khảo thí, chỉ cần hồn lực khảo thí đạt tiêu chuẩn, mới có thể đi vào đi chân chính nhất tinh luyện đan sư khảo hạch, cho mời. Tại nữ tử sườn xám dẫn đầu xuống, Tần Huyền đi tới cách đó không xa một cánh trước đại môn, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, bên trong không gian không lớn không nhỏ, đứng sừng sững lấy một tòa trường cao 5-6 trượng thạch tháp, tổng cộng tầng 18. Mỗi một tầng ở giữa đều là trống rỗng, đứng sừng sững lấy một chiếc giá cắm đến. Phía dưới đang có lấy một người 20 tuổi ra mặt thanh niên cầm bảo, bàn tay khoác lên hồn lực khảo thí tháp bên trên, từng luồng hồn lực mãnh liệt mà ra, chui vào hồn lực khảo thí tháp bên trên. Mắt trần có thể thấy, một đạo quang mang từ hồn lực khảo thí tháp tầng thứ nhất bay lên, trong tháp từng tầng trên đến, lập tức nhóm lửa lên sáng tỏ ánh đến. Qua trong giây lát, hồn lực khảo thí tháp đã có 6 tầng giá cắm đến hồn hỏa bị nhen lửa, rọi sáng ra quang hoa sáng tỏ. Chỉ là đến lúc này, thanh niên cẩm bào rõ ràng xuất hiện cật lực dấu hiệu. Cho ta tiếp tục nhóm lửa. Thanh niên cẩm bào hét lớn một tiếng, hồn lực mãnh liệt. Cơ hồ cùng một thời gian, hồn lực khảo thí tháp tầng thứ 7 trên đến, chậm rãi nhóm lửa ra một đạo rõ ràng ảm đạm tại phía trước 6 tầng ánh đến quang mang. Thanh niên cẩm bào sắc mặt hơi tái nhợt, trên trán hiện ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên đây đã là hắn cực hạn. Sau đó, hồn lực khảo thí tháp bên trên bay xuống hạ một viên phổ thông lệnh bài, rơi vào thanh niên cẩm bào trên tay, trên lệnh bài như ẩn như hiện lấy hoàng thất hai chữ, nữ tử sần sáng ngay cả là thần sắc cung kính cúc thân đạo, chúc mừng tiên sinh hồn lực đạt tới hoàng cảnh bước thứ 7, thuận lợi thông qua hồn lực khảo thí tháp khảo thí. Chương 48 huyền cựu chương 48 huyền cựu thanh niên cẩm bào đồng dạng lộ ra vui sướng thần sắc, nắm qua lệnh bài, rất là cao hứng rời khỏi phòng. Tần Huyền như có điều suy nghĩ nhìn xem thanh niên cẩm bào rời đi bóng lưng. Nữ tử sần sáng mỉm cười giải thích, "Tần tiên sinh, đây là chúng ta đan hội hồn lực khảo thí tháp, có thể khảo thí luyện đan sư hồn lực trình độ, mỗi một tầng đại biểu một bước, nói cách khác năng lượng cao nhất đủ khảo thí hoàng cảnh bước thứ 9 hồn lực. Nếu như ngài muốn tham gia nhất tinh luyện đan sư khảo hạch, như vậy cần đạt tới hoàng cảnh bước thứ 6 hồn lực mới có thể, nói cách khác, chỉ cần đạt tới tầng thứ 6 liền có thể. Như vừa rồi vị tiên sinh kia, chính là đạt đến hoàng cảnh bước thứ 7, thuận lợi thông qua được hồn lực khảo thí. Thuận lợi thông qua được hồn lực khảo thí, hồn lực khảo thí tháp liền sẽ ban cho một viên thông qua lệnh bài." Tần Huyền khẽ bước cằm, "Ta hiểu được." Hắn tiến vào trong phòng, đi vào hồn lực khảo thí tháp, nữ tử sần sám đang muốn tiến lên chỉ đạo Tần Huyền như thế nào tiến hành khảo thí. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, "Hiểu Nhã, Cắt Lao tới, ngươi mau tới đây giúp một tay một chút." Tên là Hiểu Nhã nữ tử sần sám không khỏi áy náy xông Tần Huyền cười một tiếng, "Tần tiên sinh, rất xin lỗi, ta còn có một số chuyện quan trọng cần lập tức xử lý, xin ngài là chờ khoảng đợi một chút không?" Tần Huyền mỉm cười, "Ngươi đi mau đi, ta biết đại khái là như thế nào khảo nghiệm." Nghe nói như thế, Hiểu Nhã có chút thở dài một hơi, "Xin lỗi nói, đã như vậy, Tần tiên sinh có thể tự hành khảo thí. Nếu có cái gì không hiểu, cũng có thể đợi đến ta sau khi trở về khảo nghiệm lại, ta một lát sau liền sẽ trở về." "Tốt, ngươi đi đi." Hiểu Nhã sau khi rời đi, thuận đường đem cửa phòng cũng đóng lại. Tần Huyền ngược lại là mừng rỡ không ai ở bên cạnh, cứ như vậy cũng là không cố kỵ gì, sau đó nhanh chân đi tới hồn lực khảo thí trước tháp, bàn tay đặt ở phía trên. "Veng!" Một cỗ bảng bạc hồn lực trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, chui vào hồn lực khảo thí trong tháp. "Ầm ầm 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 veng." Cơ hồ ngay tại trong khoảnh khắc, hồn lực khảo thí tháp mỗi một tầng bên trong giá cắm đến đều đột nhiên dâng lên một đạo không gì sánh được chói mắt hồn lực hóa diễm. Như là nói trước đây thanh niên mặc cẩm y chẳng qua là bình thường ánh nến mà thôi, như vậy hiện tại Tần Huyền nhóm lửa thì là mặt trời nhỏ một dạng, thường hực mà chói mắt. Trong nháy mắt chính là xông lên tầng thứ 18. Tầng 18 hồn lực khảo thí tháp giá cắm đến, tất cả đều bị nhen lửa thành công. Mà lại, hiển nhiên còn xa xa chưa từng đạt tới cực hạn, nếu không tầng thứ 18 giá cắm đến liền không khả năng như là phía trước giá cắm đến như vậy minh diệu chói mắt. Cùng lúc đó, hồn lực khảo thí tháp giá cắm đến quang diễm chậm rãi nội liễm, một viên đặc thù lệnh bài chậm rãi bay xuống tại Tần Huyền trên tay, trên đó rõ ràng là huyền cựu hai chữ. Đại biểu cho Tần Huyền hồn lực đạt đến huyền cảnh bước thứ 9. Đương nhiên, đây chỉ là hồn lực khảo thí tháp cực hạn, mà không phải Tần Huyền cực hạn. Kẹt kẹt, lúc này, cửa phòng bị mở ra, Hiểu Nhã tiến đến, nhìn thấy Tần Huyền trên tay chính cầm một viên lệnh bài, mặc dù thấy không rõ lắm trên lệnh bài văn tự, nhưng chỉ có thành công thông qua được hồn lực khảo thí người mới sẽ bị ban cho lệnh bài, không khỏi có chút không người thành tâm chúc mừng Tần tiên sinh thuận lợi thông qua hồn lực khảo thí, có thể tiến về nhất tinh luyện đan sư khảo hạch. Nhất tinh luyện đan sư khảo hạch ngay tại bên này, cho mời. Tại Hiểu Nhã dẫn đầu xuống, Tần Huyền đi tới một cánh cửa khác trước, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, bên trong ô không gian bên ngoài khoáng đạt, không thua kém một chút nào đan hội đại sảnh, đồng thời trần bãi lấy từng thanh thống nhất chế thức lò luyện đan. Trừ trong đại sảnh trên cái ghế kia, chính nhắm mắt chợp mắt lấy một cái lao giả tóc trắng bên ngoài, còn có 10 cái niên kỷ ở vào khoảng giữa 20 đến 40 tuổi ở giữa người, có nam có nữ, đều tại khảo hạch đại sảnh biên giới một loạt trên chỗ ngồi ngồi, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương. Xem ra, đây đều là đến đây tham gia khảo hạch luyện đan sư. Trong đó đặc biệt một nam một nữ thu hút sự chú ý của người khác nhất. Theo thứ tự là hai cái 20 tuổi ra mặt thanh niên, nữ tử, thanh niên một bộ áo bào trắng, cũng là tính có được anh tuấn, lông mi trong lúc mơ hồ mang theo có mấy phần kiêu căng. Nữ tử đồng dạng xinh đẹp xuất chúng, chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều, trước sau lồi lõm. Nhất là trước ngực càng là sung mãn thẳng tắp, trong lúc giơ tay nhấc chân mấy phần vũ mị chi ý, tại chỗ này khảo hạch trong đại sảnh, đặc biệt làm cho người chú mục, khiêu khích không ít người tham gia khảo hạch hoặc sáng hoặc tối liên tiếp chú ý, trong lúc mơ hồ càng là nghe thấy được nhiều lần nuốt nước miếng thanh âm. Chỉ là để Tần Huyền cảm thấy giật mình là, một nam một nữ này rõ ràng đều là người quen biết. Bởi vì bọn hắn chính là Thiên Tinh môn luyện đan trưởng lão đệ tử. Thanh niên tên là Khương Trường Thành, nữ tử tên là Đoạn Như Ngọc. Bởi vì luyện đan sư thân phận tôn quý, liền xem như môn chủ đối với luyện đan trưởng lão đều tương đương tôn trọng, hai tên đệ tử này tại Thiên Tinh môn bên trong địa vị tự nhiên cũng không phải bình thường, liền xem như lúc trước thân là Thiên Tinh môn thiếu chủ lúc, Khương Trường Thành cùng Đoạn Như Ngọc đều chưa từng đối với Tần Huyền như thế nào tôn trọng qua. Mà lại, Khương Trường Thành cùng Khương Dịch hay là đường huynh đệ, bởi vậy tại Thiên Tinh môn lúc, dù là một số thời khắc Tần Huyền phụ môn chủ chi lệnh tiến về luyện đan phong đòi hỏi đáng lượng, Khương Trường Thành cũng thỉnh thoảng mượn cơ hội khó xử. Nhớ tới Khương Dịch, Tần Huyền liền nhớ lại trận kia nhiệm vụ thất bại, xét đến cùng vẫn là có người tiết lộ hành tung, dẫn đến cuối cùng thất bại, không những để hắn đan điền phá toái, mà lại coi như minh đệ thủ túc mấy vị sư minh đệ cũng chết thảm tại chỗ. Đây hết thảy, rời đi Thiên Tinh môn thời điểm, Khương Dịch liền mịt mờ lộ ra, cùng hắn có quan hệ. Thậm chí ngay cả Tần Linh Nhi sở dĩ trọng thương ngã gục, cũng là Khương Dịch khiến. Tưởng niệm đến tận đây, Tần Huyền giữa con ngươi hiện hiện ra sát khí lăng lệ. Việc này tự nhiên không có khả năng công báo. Chỉ bất quá, hắn cảnh giới còn thấp, đừng nhìn hiện tại mặc dù có thể tùy tiện chém giết thiên cương cảnh cường giả, nhưng thiên tinh môn thế nhưng là Tây Nam hành tinh đệ nhất tông môn, nội tình sâu không lường được, trong môn thế nhưng là có mấy vị thiên cương cảnh phía trên siêu cấp cường giả, không phải trước mắt hắn có khả năng đối phó. Muốn báo thủ, tối thiểu nhất muốn đạt tới thiên cương cảnh mới được, mà lại cần chầm chậm lưu toan. Tần Huyền xuất hiện, mặc dù đưa tới rất nhiều tham gia luyện đan người tham gia khảo hạch kinh ngạc ánh mắt, tựa hồ cũng đang kinh ngạc tuổi của hắn nhẹ, nhưng Khương Trường Thành cùng Đoạn Như Ngọc cũng không ngẩng đầu, mà là lẫn nhau châu đầu ghé hai, cười cười nói nói, bởi vậy cũng không nhận ra Tần Huyền. Tần Huyền cùng với những cái khác người tham gia khảo hạch cũng không nhận ra, cũng lười kết bạn, bởi vậy một mình đi vào chờ đợi ghế biên giới một chỗ ghế chống tòa hạng. Không bao lâu sau, khảo hạch đại sảnh cửa lại bị đẩy ra, một người mặc cũ kỹ trưởng bảo nữ hài tiến đến, cúi thấp đầu, hơi có chút xóa tung tóc dài che lại khuôn mặt, thấy không rõ lắm dáng dấp như vậy. Bất quá bởi vì người mặc một bộ có chút cũ trường bào, để mặt khác người tham gia khảo hạch nhau nhau căng tới ghét bỏ ánh mắt. Khương Trường Thanh, Đoạn Như Ngọc đồng dạng căng tới ghét bỏ ánh mắt. Ai cũng không nhìn thấy, trong đại sảnh ghế rửa kia con bên trên lao giả tóc trắng giờ phút này đôi mắt có chút mở ra một đường, ánh mắt rơi vào nữ hài trên thân, lộ ra một tia ánh mắt kinh ngạc. Tên kia bảo bối đồ đệ thế mà cũng tới. Nữ hài tựa hồ có chút tự ti, cảm nhận được đám người ghét bỏ ánh mắt, đầu thấp hơn, chần chờ nhìn xem trên chỗ ngồi những cái kia ghế trống. Lúc đầu có mấy cái chỗ trống, nhưng bên cạnh người tham gia khảo hạch đều vô tình hay cố ý lập tức thả đồ vật ở nơi đó, hiển nhiên là không nghĩ nàng ngồi lại đây, chỉ có biên giới Tần Huyền bình tĩnh mở miệng, nơi này có chỗ trống. Tần Huyền. Lúc đầu Khương Trường Thành, Đoạn Như Ngọc không có ý định nhìn, nhưng nghe được đạo này âm thanh trong trẻo mang theo mấy phần giống như đã từng quen biết, đều là vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía biên giới lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhận ra Tần Huyền. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải cái này ngày xưa thiếu môn chủ. Nhưng nơi này là luyện đan sư khảo hạch tử, gia hỏa này chạy tới làm gì? Nữ hài tựa hồ cũng không muốn Tần Huyền sẽ chủ động mời, hơi chút chần chờ sau, liền giống như là hạ quyết tâm giống như bước nhanh đi vào Tần Huyền bên người chỗ trống ngồi xuống, đầu hơi nâng lên một chút, lộ ra một đôi thanh tịnh rõ ràng con người, nhỏ giọng nói tạ ơn, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Tần Huyền cười nhạt một tiếng. Tần Huyền, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Lúc này, Khương Trường Thanh, Đoạn Như Ngọc đi tới, đứng tại Tần Huyền trước mặt, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống hắn, chất vấn. Chỉ bất quá, hai người đều không có đem hắn cùng gần nhất đầu ngọn gió vô lượng Tân Tấn Nhân bảng thứ nhất liên hệ với nhau. Trong đó liền có nguyên nhân là Địa Nguyên Tông nguyên nhân, tận lực che giấu Thanh Tuyển Chấn Tần Huyền chính là nhân bảng thứ nhất Tần Huyền tin tức. Những người khác nghe thấy Tần Huyền tên, cũng là nhịn không được nhìn thoáng qua, bất quá đồng dạng không có đem cả hai liên tưởng cùng một chỗ. Tần Huyền vươn người đứng dậy, thân cao so với hai người còn phải cao hơn một phần, ánh mắt hơi hướng xuống, trái lại ở trên cao nhìn xuống, đạm mạc nói, ta xuất hiện ở nơi nào, cùng các ngươi liên quan gì? Bị phế vật này đảo ngược ở trên cao nhìn xuống, Khương Trường Thanh tự nhiên rất khó chịu, hừ lạnh nói, nơi này chính là luyện đan khảo hạch đại sảnh, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện tiến vào. Tần Huyền, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì luyện đan sư, lại có cái gì tư cách có thể đi vào nơi này? Chợt hắn nhìn về phía người đang ngồi, cao giọng nói, "Chư vị, ta biết cái này Tần Huyền, trước kia cùng ta cùng sư muội đều là cùng một tông môn người. Bất quá có thể nói cho mọi người chính là, gia hỏa này cũng không phải cái gì luyện đan sư, mà lại trước đây không lâu đan điền phá thoái, ngay cả võ tu đều không phải là. Còn có, tiểu tử này đã bị tông môn cho đuổi ra ngoài, cho nên nói, hắn khẳng định là cố ý trà trộn vào tới." Tiếng rơi xuống, đang ngồi tất cả mọi người nhao nhao đối với Tần Huyền ném ánh mắt chán ghét. Những năm gần đây, có thể có không ít bất học vô thuật giả luyện đan sư bằng vào tiến đến tham gia luyện đan khảo hạch, để người ngoại giới coi là đều có nhất định luyện đan năng lực, lừa gạt không ít người dược liệu cùng tiền tài, dẫn đến luyện đan sư danh dự đều đi theo lấy bị hao tổn không ít. Đối với lập chí trở thành luyện đan sư bọn hắn, tự nhiên tương đương chán ghét loại này dở trò dối tráng người, lúc này thái độ cũng biến thành không xong. Đã như vậy, liền muốn cầu luyện đan hội đem cái này dở trò dối trá ra hỏa cho đuổi ra ngoài đi. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy tiểu tử này khẳng định có dị thường, lúc này mới bao lớn, liền có thể đạt tới nhất tinh luyện đan sư tiêu chuẩn. Nguyên lai là cái hàng giả. Ha ha, đã như vậy, có lẽ liền ngay cả hồn lực khảo thí cũng có thể làm bộ. Tiểu tử, lập tức xéo đi ra ngoài. Chúng ta không chào đón như ngươi loại này lừa gạt thần lừa gạt quỷ ra hỏa. Lại không cút ngay ra ngoài, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lục tục ngao ngoe có 7, 8 vị người tham gia khảo hạch đứng lên, ánh mắt cực kỳ bất thiện mà nhìn xem Tần Huyền, tiến hành ngôn ngữ uy hiếp. Nhìn thấy mặt khác người tham gia khảo hạch đều duy trì hắn, Khương Trường Thanh nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Tần Huyền, nếu như ta là ngươi, hiện tại nên cho tất cả mọi người nói xin lỗi, sau đó lăn ra nơi này, mà không phải tiếp tục mất mặt xấu hổ. Đoạn Như Ngọc thản nhiên nói, "Tần Huyền, Thương sư Minh nói không sai, không biết luyện đan cũng đừng có tham gia khảo hạch, miễn cho tiếp tục mất mặt xấu hổ. Nghệ Tình từng là đồng môn thân phận, lập tức rời đi nơi này đi." Đối mặt với đám người chất vấn, Tần Huyền không chút nào hoảng, ngược lại là cười lạnh một tiếng, "Khương Trường Thanh, ngươi nói không sai, tại Thiên Tinh môn thời điểm, ta đích xác cho tới bây giờ đều không có luyện đan qua. Bất quá muốn trở thành luyện đan sư mà thôi, rất đơn giản à, chỗ nào cần thời gian dài như vậy, chỉ cần nghiên cứu 1-2 tháng, thông qua nhất tinh luyện đan sư khảo hạch phải không vấn đề." Chương 49 một tiếng hót lên làm kinh người Lâm Miêu Miêu chương 49 một tiếng hót lên làm kinh người Lâm Miêu Miêu lời nói này không hề nghi ngờ là khiêu khích nhiều người tức giận. Trở thành luyện đan sư đến tuột cùng có bao nhiêu khó, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, chẳng những cần nhất định thiên phú, còn muốn đầy đủ dược lý tri thức cùng đại lượng thời gian đi nghiên cứu, so với võ đạo tu luyện còn muốn gian khổ được nhiều. Đang ngồi người tham gia khảo hạch, trên cơ bản đều hao tốn động một tí 10 năm gần đây, thậm chí thời gian mười mấy năm, mới sơ bộ tu luyện có thành tựu, tự hỏi có cơ hội thông qua nhất tinh luyện đan sư khảo hạch. Nghiên cứu thuật luyện đan mới chỉ là 1-2 tháng, liền muốn trở thành chân chính luyện đan sư. Đơn giản chính là thiên đại vũ nhục. Tiểu tử ngươi muốn chết? Có ai không, đem tiểu tử này cho đuổi đi ra. 1-2 tháng liền muốn luyện đan có thành tựu. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Từng cái người tham gia khảo hạch đỏ lên hai mắt, tức giận nhìn xem Tần Huyền. Liền ngay cả ngồi ngay ngắn ở cái ghế bị tia râu dài tóc trắng quan giám khảo, cũng nhịn không được mở mắt ra nhìn thoáng qua Tần Huyền, sau đó lắc đầu. Đây không phải tuổi trẻ khinh cuồng, mà là không coi ai ra gì. Chỉ có bên cạnh cựu bảo nữ hài nhìn xem Tần Huyền, cũng không có chán ghét, mà là ném tín nhiệm ánh mắt, kỳ kỳ ngại ngại đạo, ta tin tưởng ngươi. Tần Huyền hơi kinh ngạc nhìn nàng một chút, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ngươi tên là gì? Cựu bảo nữ hài nhỏ giọng nói, Lâm Miêu Miêu. Tần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua đang ngồi tham gia người tham gia khảo hạch, cười lạnh nói, không phải ta không coi ai ra gì, không khách khí nói một tiếng, các ngươi cũng chỉ là một đám tầm thường mà thôi. Tiểu tử ngươi, muốn chết? Mắt thấy vốn nên an tĩnh khảo hạch đại sảnh càng phát ra ầm ĩ xung dưới, thậm chí hồ không ít người tham gia khảo hạch đều đỏ hừng mắt muốn xông lên đến đánh Tần Huyền một trận. Lúc này quan giám khảo hừ lạnh một tiếng, thanh âm như kinh lôi nổ tung, đều cho lão phu ý miệng. Nhao nhao có làm được cái gì, lập tức liền muốn khảo hạch, hết thể dùng thực lực nói chuyện. Đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh xuống, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội quan giám khảo, những này người tham gia khảo hạch chỉ có thể lạnh lùng nhìn về phía Tần Huyền, sát ý tất hiện. Quan giám khảo vươn người đứng dậy, thản nhiên nói, lão phu là lần này nhất tinh luyện đan sư khảo hạch quan giám khảo Cát Hoa. Bây giờ lập tức bắt đầu tiến hành nhất tinh luyện đan sư khảo hạch, tất cả người tham gia khảo hạch tiến lên, đi vào trước lò luyện đan. Lần khảo hạch này khảo đề là luyện chế thanh linh đan, các ngươi có một canh giờ thời gian tiến hành luyện đan, dược liệu đều chuẩn bị xong, khảo thí đi. Nói đi, có nhân viên công tác chuyên môn tiến lên, đem từng cái đĩa đưa trình lên, trong mâm nở rộ lấy luyện chế thanh linh đan tất cả dược liệu, đồng thời một thức hai phần. Luyện đan rất ít tình huống dưới có thể duy nhất một lần luyện chế thành công, tuyệt đại đa số tình huống dưới đều cần hai lần hoặc hai lần trở lên. Thanh linh đan xem như nhất giai trong đan dược tương đối lệch dễ dàng luyện chế đan dược. Dù là thực lực bình thường nhất tinh luyện đan sư, lần thứ nhất luyện chế đều trên cơ bản có thể có 3 thành xác suất thành công trở lên. Hai lần cơ hội đầy đủ. Lại là Cát lão. Không nghĩ tới lần này lại là Cát lão tự mình đảm đương quan giám khảo. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể qua loa. Ở đây rất nhiều người tham gia khảo hạch đều lấy làm kinh hãi, hiển nhiên đều biết quan giám khảo, đó là một vị đức cao vọng trọng luyện đan sư, thuật luyện đan độ cao, đạt đến tứ tinh. Chớ nói chỉ là Đông Nam hành tinh, chính là phóng nhãn toàn bộ Đại Triệu Vương triều đều gọi được là đỉnh tiêm danh sách luyện đan sư, tại đan hội có cực cao quyền nói chuyện. Bất quá ngày thường vị này Cát lão thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ở đây người tham gia khảo hạch đều không có gặp qua, thậm chí hồ liền ngay cả lão sư của bọn hắn cũng chưa từng thấy qua mấy lần, bởi vậy ngay từ đầu đều không có nhận ra. Cát lão vị đại nhân vật này tự mình đảm đương quan giám khảo, khiến cái này người tham gia khảo hạch vì đó tâm thần kích động, nhao nhao tiến lên, phải lớn dương quyền cước, hy vọng bị Cát lão cho nhìn chúng. Nếu như có thể bị Cát lão cho nhìn chúng, coi như thu làm đệ tử, lão sư của bọn hắn cũng khẳng định vạn phần nguyện ý, thậm chí giống như vinh yên. Luyện chế đan dược quá trình là tương đương nghiêm cẩn nghiêm khắc. Không thể có một tơ một hào sai lầm, một đám người tham gia khảo hạch trước tiên cảm ứng thiên địa gian hỏa chi nguyên tố, tại trong lò luyện đan bắt đầu ngưng tụ đủ mạnh kình nhiệt độ cao hỏa diễm. Tự nhiên, quá trình này là cần thời gian nhất định, đối với hỏa nguyên tố thân hỏa năng lực càng cao người, càng có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ hoàn thành. Đang lúc tất cả người tham gia khảo hạch đều nhắm mắt cảm ngộ hỏa nguyên tố thời điểm, vẹn vẹn mười mấy hô hấp thời gian mà thôi, Tần Huyền liền cảm ứng được bên cạnh lò luyện đan phát lên một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, chiếu sáng cả lò luyện đan, nhiệt độ cực cao, đạt đến cấp 1000, thiêu đốt đến không khí đều bắt đầu bặm mèo, chính là Lâm Miêu Miêu. Nói chung, hỏa nguyên tố lực tương tác càng cao, ngưng tụ ra hỏa diễm nhiệt độ càng cao. Tần Huyền kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này trầm mặc ít nói Lâm Miêu Miêu, không nghĩ tới nàng hỏa nguyên tố thân hỏa rất cao. Phát giác được Tần Huyền ánh mắt, Lâm Miêu Miêu đỏ mặt hướng hắn gật gật đầu. Cát Hoa đồng dạng có chút kinh dị, không hổ là lao ra hỏa kia đệ tử bà bối, hỏa nguyên tố lực tương tác rất cao, chí ít cũng là lục phẩm phía trên. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Tần Huyền, vừa rồi hắn lần ngôn luận kia, đồng dạng để Cát Hoa vì thế mà choáng váng. Chỉ là, khi thấy Tần Huyền đứng ở đằng kia, nhắm lại hai con ngươi, nhưng mà trong lò luyện đan một đốm lửa đều không có xuất hiện, lập tức nhíu mày, cảm thấy thất vọng. Cứ như vậy còn dám khẩu xuất cùng nôn, coi là thật không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải hiện tại hay là khảo hạch thời gian bên trong, hắn khẳng định trực tiếp đem tiểu tử này đuổi đi ra. Không biết Cát Hoa ý nghĩ Tần Huyền, kỳ thật chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút mà thôi. Đi đường một ngày thời gian, cho dù Tần Huyền tinh lực hơn xa người đồng lứa rồi dào, nhưng cũng có chút mỏi mệt, thừa dịp còn có chút thời gian, cho nên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Chỉ chốc lát sau, liền lâm vào trong giấc ngủ. Chỉ bất quá người ở bên ngoài xem ra, hắn đứng ở đằng kia nhắm mắt, cùng với những cái khác cảm ứng hỏa nguyên tố người tham gia khảo hạch một dạng. Ước chừng đi qua trọn vẹn mười mấy hô hấp thời gian sau, Khương Trường Thanh cũng ngưng tụ ra đủ mạnh kình hỏa diễm, Đoạn Như Ngọc đi theo phía sau, thể hiện ra không tầm thường hỏa nguyên tố sức cảm ứng. Ta cùng Như Ngọc sư muội đều là ngũ phẩm hỏa chi thân cận nguyên tố lực, hẳn là trận khảo hạch này bên trong xuất chúng nhất ta. Khương Trường Thanh lộ ra một vòng vẻ tự đắc, ánh mắt đảo qua, mặt khác người tham gia khảo hạch còn tại đau khổ cảm ứng bên trong, càng phát ra vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Lâm Miêu Miêu trong lò luyện đan cái kia bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm, lúc này sắc mặt một độ trở nên âm trầm xuống. Hiển nhiên, Không nghĩ tới thế mà còn có người so với hắn thân cận nguyên tố lực thiên phú cao hơn. Khi ánh mắt rơi vào nhắm mắt lại đứng ở đằng kia không nhúc nhích Tần Huyền lúc, sắc mặt hòa hoãn không ít, thay vào đó thì là vẻ trầm trọng. Phế vật chính là phế vật, lâu như vậy còn không có ngưng tụ ra hỏa diễm, quả thật là lừa dối người mà thôi. Nhìn hắn chờ chút như thế nào đối mặt đám người. Khương Trường Thanh, Đoạn Như Ngọc hai người mặc dù không bằng Lâm Miêu Miêu, nhưng cũng so với mặt khác người tham gia khảo hạch tốt hơn, bởi vì những cái kia người tham gia khảo hạch mới sơ bộ ngưng tụ ra một chút xíu hỏa diễm mà thôi. Lúc này, Lâm Miêu Miêu đã bắt đầu phóng thích hồn lực, lấy hồn lực đem mỗi loại dược liệu đưa lên tiến vào trong lò luyện đan, từng bước một thao túng, lấy hỏa diễm đốt cháy, lấy nó tinh hoa, đi nó cả bã, hóa thành từng đoàn dược dịch. Tự nhiên, quá trình luyện đan là buồn tẻ rườm rà, không có khả năng nhảy lên mà liền. Bất quá toàn bộ quá trình, Lâm Miêu Miêu đều lộ ra thành thạo điêu luyện, ung dung không đổi. Thế nhưng là khi thấy Lâm Miêu Miêu đốt luyện dược tài lúc, gốc thứ nhất vừa luyện hóa thành dược dịch, thoát ly lò luyện đan, gốc thứ hai dược liệu liền rơi vào trong lò luyện đan, nước chảy mây trôi, để các hoa lộ ra vẻ kinh ngạc, tán thán nói, cực kỳ cường hãn hồn lực, chỉ sợ đạt đến huyền cảnh bước thứ tư cấp độ. Là lão phu nhìn lỗ mắt, lão gia hỏa kia lần này thế nhưng là nhặt được bảo. Khương Trường Thanh, Đoạn Như Ngọc nhìn nhau, cùng lộ ra khó coi chi sắc, không nghĩ tới cái này nhìn như có chút tự ti, điệu thấp Lâm Miêu Miêu, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Hừ lạnh một tiếng, hai người cũng bắt đầu đưa lên dược liệu tiến hành luyện chế, phóng thích mở đủ cường hành hồn lực, bất quá cùng Lâm Miêu Miêu hồn lực cùng so sánh, thì là chênh lệch rất xa, chỉ là đạt đến hoàng cảnh bước thứ 9 mà thôi. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào huyền cảnh cấp độ bên trong. Có thể một bước này chi cách, cũng không biết cần tốn hao bao lâu thời gian mới có thể thành công bước vào. Hoàng cảnh bước thứ 9 cùng huyền cảnh bước đầu tiên, kém một bước, chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực. Bất quá tại cái tuổi này cũng coi là tương đối khá. Rất nhanh, thời gian liền đi qua nửa canh giờ, lúc này trên cơ bản tuyệt đại đa số người tham gia khảo hạch đều ngưng tụ ra mạnh mẽ hỏa diễm, đồng thời đốt cháy luyện chế mỗi loại dược dịch. Bình thường luyện đan, chia làm ngưng hỏa, luyện dược, dung hợp, ngưng đan, thành đan ngũ đại giai đoạn. Hiện tại, trên cơ bản tuyệt đại đa số người tham gia khảo hạch đều đi tới giai đoạn thứ 2. Thậm chí hồ, Lâm Miêu Miêu bắt đầu tiến hành đến giai đoạn thứ 3, đem các loại dược liệu từng bước dung hợp. Đương nhiên, mỗi một loại dược liệu dược tính cũng không giống nhau, có chút thì là tương khắc chọi nhau, cần cẩn thận từng ly từng tí. Dù là Lâm Miêu Miêu thiên phú không tồi, nhưng một bước này cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu nữ hoa này thiên phú thực tình không sai, nếu không phải lão gia hỏa kia đệ tử bà bối, lão phu cũng muốn cấp đến đây. Những năm gần đây, nhưng không có gặp được tốt như vậy thiên phú hạt giống a. Các hoa đối với nữ hài rất nhiều chú ý, thiên phú như vậy kiệt xuất, thông qua khảo hạch căn bản không thành vấn đề. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh lại là đi qua nửa canh giờ. Trong lúc đó, mấy cái người tham gia khảo hạch tại dung hợp dược dịch thời điểm thao tác sai lầm, dẫn đến dược tính xung đột nổ tung, làm cho có chút chật vật. Bởi vì có hai lần cơ hội, đành phải lại bắt đầu lại từ đầu luyện đan. May mắn, thời gian vẫn có chút dư dả. Lúc này, Lâm Miêu Miêu đã bắt đầu ngưng đan, một giọt lớn chừng ngón cái đan dược tại trong lò luyện đan không ngừng mà ngưng tụ thành hình, nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, đan dược mặt ngoài gập lệnh cũng đang không ngừng vương bước ngược mà đứng lên. Một lát sau, rốt cục một viên óng ánh sáng long lanh đan dược ngưng hình thành công. Theo nàng hồn lực lôi kéo, đan dược xông mở đan lô, rơi vào nó trong lòng bàn tay trắng nõn, cẩn thận từng ly từng tí trang bị tại một ngụm đan bình bên trong. Lâm Miêu Miêu tiến lên, hai tay đem đan dược đưa cho Cát Hoa, có chút nhút nhát nói, "Cát lão, ta đã luyện chế tốt." "Tốt." Đối với Lâm Miêu Miêu, Cát lão có chút ưa thích, lấy ra đan dược xem xét tỉ mỉ đứng lên, sau đó lộ ra vẻ hài lòng, không ngừng mà gật đầu, "Rất tốt, viên này thanh linh đan phẩm chất rất không tệ, chính là nhất giai cao phẩm đan dược. Chúc mừng ngươi, ngươi thông qua được khảo hạch." Nghe được lời nói này, còn tại đau khổ luyện chế đan dược chúng người tham gia khảo hạch đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thông qua khảo hạch là một mặt khác là luyện chế ra tới đan dược đạt đến cao phẩm phẩm chất, nói rõ Lâm Miêu Miêu luyện đan tạo nghệ không hề kém, đặt ở nhất tinh luyện đan sư bên trong đều tuyệt đối được xưng tụng là siêu quần bạt tụy. Ngay từ đầu bọn hắn đều nhìn lầm. "Cảm ơn các lão." Lâm Miêu Miêu nhút nhát cảm kích. Cát Hoa cười cười, "Không cần cảm ơn lão phu, đây là thực lực ngươi thông qua, mà lại tiên phú của ngươi thật rất không tệ, có phong lão gia hỏa kia thuật luyện đan, ngươi thế nhưng là tập được tinh hoa." Nghe nói như thế, cứ việc còn tại luyện đan bên trong, nhưng chúng người tham gia khảo hạch hay là lộ ra vẻ giật mình. Cái này cựu bào nữ hải thế mà chính là cấp phong đệ tử, cấp phong thế nhưng là cùng Cát Hoa bình thường, đều là đông nam hành tinh số một số hai luyện đan sư, thuật luyện đan đều đạt tới tứ tinh cấp độ. Đáng chết, sớm biết nàng chính là cấp phong đệ tử, bọn hắn ngay từ đầu nên hảo hảo kết bạn một phen. Rất nhiều người tham gia khảo hạch đều ảo não đứng lên, mà cái này một ảo não cũng làm cho ba cái người tham gia khảo hạch luyện đan sai lầm, không thể không cần làm lại từ đầu. Cùng lúc đó, Khương Trường Thanh, Đoạn Như Ngọc hai người luyện đan cũng đến bước thứ tư ngưng đan giai đoạn, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí ngưng đan, bất quá hiển nhiên là thành thạo điêu luyện, cũng không như thế nào sốt ruột, còn có thể phân thần nhìn thoáng qua vẫn như cũ nhắm mắt chợp mắt Tần Huyền, lập tức cười nhạo một tiếng, chư vị cũng là không cần phải gấp, hiện tại trên trận thế nhưng là còn có một người ngay cả hỏa diễm cũng còn không có ngưng tụ ra. Chương 50 như thế nào thiên tài? Chương 50 như thế nào thiên tài? Lúc đầu có chút khẩn trương một đám người tham gia khảo hạch, nghe vậy đều nhìn về từ khảo hạch bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn nhắm mắt không nhúc nhích Tần Huyền, lập tức dễ dàng không ít, đi theo cười nhạo nói, quả nhiên là tới lừa gạt thần lừa gạt quỷ, thật không biết tiểu tử này là làm sao trà trộn vào đến khảo hạch. Đúng vậy à, ngay cả cơ bản nhất hỏa diễm đều không có ngưng tụ ra, sợ là hỏa nguyên tố lực tương tác ngay cả nhất phẩm đều không có, bằng không thì cũng không đến mức đến bây giờ đi qua hơn một canh giờ, đều không có ngưng tụ ra hỏa diễm. ta thậm chí có lý do tin tưởng, gia hỏa này có lẽ liền ngay cả hồn lực khảo thí đều là thông qua được bảng môn tà đạo đến thông qua. Niệm ai thanh âm lẫn nhau chập trùng, hiện tại Tần Huyền trở thành bọn hắn trào phúng đối tượng. Lâm Miêu Miêu có chút bận tâm nhìn xem Tần Huyền, đối với cái này ngay từ đầu cũng không có ghét bỏ chính mình thiếu niên, khá là hảo cảm. Đúng lúc này, Tần Huyền mơ màng tỉnh lại, không khỏi giãn ra một thoáng lưng mỏi, thoải mái mà thở ra một hơi, ngủ được thật là thoải mái a, hiện tại cũng lúc nào, khảo hạch kết thúc rồi ạ. Trên mặt mọi người vẻ trào phúng càng đậm, quả nhiên là lừa gạt thần lừa gạt quỷ gia hỏa. Các hoa nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời cảm nhận đều trở nên kém. Khương Trường Thanh trầm giọng nói, "Tần Huyền, khảo hạch còn chưa kết thúc đâu." Đương nhiên, đối với như ngươi loại này không có chút nào thuật luyện đan phế vật tới nói, ngay từ đầu liền kết thúc. Ngược lại là ngươi rất khiến ta thất vọng, vừa mới ngươi thế nhưng là nói chúng ta đều là một đám phế vật, làm sao đến bây giờ, ngươi cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì để cho chúng ta nhìn với con mắt khác năng lực đâu." Đoạn Như Ngọc khinh miệt nói, "Tần Huyền, nể tình ngươi đã từng cũng là Thiên Tinh môn một thành viên, khuyên ngươi kịp thời quỳ xuống dập đầu nhận lầm, sau đó có bao xa liền lăn bao xa, chúng ta còn có thể hào phóng không so đo." Tần Huyền lườm bọn hắn một chút, cười nhạo nói, "Suy nghĩ nhiều, các ngươi trong mắt ta hay là một đám phế vật, chỉ bất quá cảm giác khảo hạch thời gian quá đầy đủ, dứt khoát liền ngủ một hồi. Không nghĩ tới đi một cách giờ, các ngươi thế mà còn không có ngưng đan thành công, quả nhiên đều là phế vật." "Hừ, Tần Huyền, đùa nghịch chút mồm mép công phu chẳng có tác dụng gì có, ngươi nếu là thật lợi hại như vậy, liền làm ra cho chúng ta xem đi." Đoạn Như Ngọc hừ lạnh nói. "Cũng được, hôm nay liền để các ngươi đám rác rưởi này nhìn xem, cái gì gọi là thiên tài chân chính." Tần Huyền cười một tiếng, khẽ quát một tiếng, "Hỏa Lai." Khương Trường Thanh, Đoạn Như Ngọc đám người đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục trào phúng, bởi vì liền xem như cái kia thiên phú siêu tuyệt Lâm Miêu Miêu đều hao tốn mấy cái hô hấp mới ngưng tụ ra hỏa diễm, Tần Huyền loại phế vật này tối thiểu đến một khắc đồng hồ mới được, nhưng mà sau một khắc lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ở nơi đó. Chỉ thấy trong lò luyện đan, một đoàn lửa cực nóng diễm bỗng nhiên xuất hiện, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt đem lò luyện đan thiêu đốt đến toàn thân xích hồng. Lửa này chi thân cận nguyên tố lực, làm sao có thể trong nháy mắt liền ngưng tụ ra? Cửu phẩm thân cận nguyên tố lực. Các hoa giật nảy cả mình, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra hỏa diễm, nên kinh khủng bực nào hỏa nguyên tố lực tương tác mới có thể làm đến, tối thiểu nhất đều đạt đến cửu phẩm cấp độ. Cửu phẩm hỏa nguyên tố lực tương tác, liền xem như hắn vị này tứ tinh luyện đan sư đều không có. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Tần Huyền một nguyên tố lực tương tác đạt tiêu chuẩn, hồn lực đạt tiêu chuẩn, chính là trời sinh luyện đan sư. Cùng lúc đó, tại hỏa diễm bay lên một khắc này, một cỗ làm cho ở đây tất cả mọi người linh hồn run rẩy cường hoành hồn lực từ Tần Huyền trong mi tâm phóng thích mà ra. Chính là lấy các hoa thân phận, giờ phút này có chút khó có thể tin nhìn xem Tần Huyền, cực kỳ cường hoành hồn lực, so với cấp phong bạo bối kia đệ tử đều mạnh hơn ra mấy lần, chí ít cũng là huyền cảnh bước thứ 7 hồn lực. Tiểu tử này tuổi còn trẻ như thế, làm sao hồn lực mạnh đến mức kinh người như thế? Hung hậu hồn lực quét sạch trên mâm bốn loại dược liệu, sau một khắc, trực tiếp điều khiển đầu nhập trong hỏa diễm. Một màn này, quả thực là kinh ngạc đến ngây người ở tất cả mọi người. Luyện đan sư tiến hành luyện đan, từ trước đều là chú ý cẩn thận đến cực điểm, cho dù là cao minh luyện đan sư, luyện đan đứng lên đưa lên dược liệu đều là từng cây tiến hành, tránh cho dược tính phát sinh xung đột, nào có giống hắn dạng này duy nhất một lần đưa lên bốn loại đi bảo, thuần túy là người ngoài nghề cách làm. Song, tiểu tử này có thiên phú là có thiên phú, nhưng quá cuồng vọng, sao có thể duy nhất một lần đưa lên bốn loại dược liệu đi bảo? Các hoa ha hốc mồm, mắt nhìn Tần Huyền, lập tức có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này thuần túy là lãng phí dược liệu. Nhưng sau một khắc, hắn liền trợn mắt hốc mồm, bởi vì nhìn thấy trong lò luyện đan, bốn loại dược liệu lơ lửng tại khác biệt phương vị, đồng thời mượn nhờ ngưng tụ ra hỏa diễm phân biệt đốt cháy. Như Thiên Thanh Thảo, cần ôn hòa hỏa diễm, chính là khống chế hỏa diễm trở nên ôn hòa đứng lên, chỉ có thể lấy 400 cấp nhiệt độ chậm rãi đốt cháy luyện chế. Như Thạch Đầu Quả, bởi vì da cứng rắn như tảng đá, thì phải vượt qua ngàn cấp trở lên nhiệt độ cao tiến hành đốt cháy, chính là làm cho hỏa diễm đạt tới ngàn cấp trở lên. Mỗi loại dược liệu cần bao nhiêu cấp nhiệt độ, Tần Huyền liền khống chế hỏa diễm nhiệt độ đạt tới bao nhiêu cấp. Khống chế hỏa diễm nhiệt độ đẳng cấp cũng không khó khống chế, nhưng khó liền khó tại trong lò luyện đan khống chế hỏa diễm đồng thời hóa thành bốn loại đẳng cấp khác biệt hỏa diễm, luyện chế bốn loại dược liệu, không sai chút nào, đây mới là chỗ khó khăn nhất. Dù là Cát Hoa, làm cự thạch thành thậm chí Đông Nam hành tỉnh đều gọi được có vài luyện đan sư, đều tự hỏi tuyệt đối không dám như vậy thao tác, cũng không có năng lực này. Lão phu ta đây là gặp như thế nào quái vật a? Còn có, đây là cái gì luyện đan bí thuật? Lão phu tung hoành đại triệu vương triều nhiều năm, vì sao chưa từng thấy qua? Cát Hoa chép miệng một cái, vẫn không dám tin nhìn xem Tần Huyền, giống như là nhìn xem một con quái vật giống như. Lâm Miêu Miêu giấu ở nặng nghề dưới tóc hai con người, cũng bắn ra từng sợi tinh quang, có rung động, đối với Tần Huyền cái kiêm lịch tiên thao túng thủ đoạn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Khương Trường Thanh, Đoạn Như Ngọc không dám tin, ngay từ đầu trông thấy Tần Huyền đồng thời ném vào bốn loại dược liệu, còn chuẩn bị cười nhạo hắn cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Đồng thời thao túng bốn loại dược liệu tiến hành luyện chế, không phải làm không được, mà là cần cực kỳ cao siêu kỹ xảo, cường hãn hỏa nguyên tố lực tương tác cùng lực khống chế, cùng cường đại hồn lực cùng khống chế tinh chuẩn lực, thiếu một thứ cũng không được, lúc này mới có thể làm đến. Liền xem như lão sư của bọn hắn, Thiên Tinh môn vị kia luyện đan trưởng lão đều tuyệt đối làm không được. Chỉ là, bọn hắn sao lại biết, đây là Tần Huyền có điều giấu giếm, dốc toàn lực tình huống dưới, chính là đồng thời thao túng luyện chế 6 loại dược liệu cũng không thành vấn đề. Nhưng đây bất quá là chỉ là nhất tinh luyện đan sư khảo hạch mà thôi, không cần như vậy. Không bao lâu, 4 loại dược liệu chính là đồng thời luyện chế tốt, hóa thành 4 đám lớn nhỏ không đều dược dịch, tại hồn lực thao túng bên dưới bay ra, rơi vào từng cái đan bình bên trong, mà nối nghiệp tục thao túng mặt khác bốn loại dược liệu, tiếp tục luyện chế đốt cháy luyện chế. Lòng vòng như vậy lặp lại, vẻn vẹn đi qua 3 khắc đồng hồ mà thôi, luyện chế thanh linh đan hết thảy 21 loại dược liệu đều thuận lợi luyện chế thành công. Sau đó, nương theo lấy Tần Huyền một tiếng quát nhẹ, 21 đoàn dược dịch chui vào trong lò luyện đan, trong lò hỏa diễm trong nháy mắt liên tục tăng lên, đạt đến 1500 cấp trở lên. 1500 cấp hỏa diễm. Khảo hạch trong đại sảnh, đám người kinh hô, bởi vì nhất tinh luyện đan sư muốn ngưng tụ ngàn cấp hỏa diễm đều rất khó, huống chi là 1500 cấp. Mặc dù không phải nói hỏa diễm nhiệt độ đẳng cấp càng cao lại càng tốt, nhưng ở nhiều khi lại có thể tăng tốc luyện đan tiến trình. Luyện chế thanh linh đan đã là như thế. Tại cao tới 1500 cấp trở lên hỏa diễm tế luyện bên dưới, 21 đoàn dược dịch top 5 top 3 lẫn nhau dung hợp đứng lên, sau đó lại tiếp theo ngưng tụ hợp nhất. Quá trình nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực cần cẩn thận từng ly từng tí, không cẩn thận, dược tính xung đột dược dịch dung hợp, liền rất có thể dẫn đến phát sinh nổ đan. Trong đó, cần khá cường đại hồn lực mới có thể tinh tế thao túng. Chí ít cần huyền cảnh bước thứ tư hồn lực. Đáng chết chính là ai nói vị tiểu huynh đệ này là phế vật tới. Đây là cường hành cỡ nào hồn lực, chí ít cũng là huyền cảnh bước thứ tư, thậm chí có khả năng cao hơn. Đơn giản khó có thể tin, xem tiểu huynh đệ này niên kỷ tính toán đâu ra đấy không cao hơn 20 tuổi, như thế nào có được cường hành như vậy hồn lực. Các ngươi không phải nói hắn cho tới bây giờ đều không có luyện qua đan sao? Các ngươi dám can đảm lừa gạt chúng ta, không có luyện qua đan vì sao lại có khủng bố như thế hồn lực và luyện đan thuật? Một đám người tham gia khảo hạch đều là kinh sợ nhìn về phía Khương Trường Thanh cùng Đoạn Như Ngọc, nếu như không phải là bởi vì hai người bọn họ tín khẩu mỗi ngày âm thanh động đất xương Tần Huyền chỉ là cái trục xuất sư môn phế vật, cho tới bây giờ đều không có luyện chế qua đan dược, bọn hắn như thế nào đối với Tần Huyền châm chọc khiêu khích? Nhậm Thủy cũng nhìn ra được, Tần Huyền dù là còn không có luyện chế thành công xuất đan dược, nhưng bằng mượn cái kia xuất thần nhập hóa thuật luyện đan, thành công bất quá là vấn đề thời gian. Mà lại hắn trẻ tuổi như vậy liền có chứa cường đại như thế hồn lực cùng hỏa nguyên tố lực tương tác, tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm. Đối mặt yêu nghiệt như thế, bọn hắn hẳn là giao hảo mới là, lại bởi vì Khương Trường Thành cùng Đoạn Như Ngọc mà đã trở mặt. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền càng phát ra tức giận. Nếu như không phải tại luyện đan khảo hạch thử, bọn hắn đều muốn giết đôi cậu nam nữ này. Khương Trường Thành, Đoạn Như Ngọc sắc mặt đăm chất, bọn hắn lại làm sao biết Tần Huyền mặc dù đan điền bị phế, nhưng thiên phú luyện đan sẽ là yêu nghiệt đến tình trạng như thế. Bọn hắn rõ ràng tại Thiên Tinh môn thời điểm đều chưa từng thấy qua Tần Huyền luyện đan qua, thậm chí chưa từng nghe nói tới, nếu không lúc trước Thiên Tinh môn như thế nào cam tâm tình nguyện đem như vậy một vị luyện đan yêu nghiệt đem thả đi đâu. Tần Huyền thành thạo điêu luyện thao tác, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, 21 đoàn dược dịch liền thuận lợi dung hợp làm một. Lại, hỏa diễm lại lần nữa kịch liệt kéo lên, đạt đến 2000 cấp trình độ, lần nữa đổi mới đám người nhận biết. Lúc đầu lớn chừng quả đấm dược dịch ngay tại nhanh chóng thu nhỏ, ngưng tụ. Đây là tới đến trọng yếu nhất ngưng đan giai đoạn. Chỉ cần thành công ngưng đan, mới được xưng tụ luyện đan thành công. Nhanh như vậy sao? Lúc này, Đoạn Như Ngọc, Thương Trường Thanh mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Tần Huyền luyện đan tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, thậm chí cả bọn hắn tự thân cũng vẫn còn ngưng đan chậm chạp trong quá trình. Đến nơi này, coi như bọn hắn cùng Tần Huyền không đối phó, cũng không thể không thừa nhận người sau đáng sợ luyện đan thực lực. Một khắc đồng hồ sau, lớn chừng quả đấm dược dịch chỉ còn lại có lớn chừng ngón cái một viên đan dược, mặt ngoài gập ghềnh, nhưng theo 2000 cấp hỏa diễm không ngừng đốt cháy luyện chế, chậm rãi trở nên buông bước mượt mà đứng lên. Không bao lâu, nương theo lấy mùi hương tỏa ra, một viên toàn thân trầm tĩnh màu xanh đan dược sông trong lò luyện đan bay ra, rơi vào Tần Huyền trong lòng bàn tay, mặt ngoài không có chút nào tạp sắc. Cơ hồ cùng một thời gian, Khương Trường Thanh, Đoạn Như Ngọc đan dược cũng ngưng đan thành công, bay ra ngoài, mặt ngoài cũng lưu chuyển lên một vòng thanh quang, hiển nhiên phẩm chất có chút không sai, chỉ bất quá cùng Tần Huyền thanh linh đan cùng so sánh, thì lại ảm đạm phai mờ hơn nhiều. Cát Hoa không nói nhảm, đi thẳng tới Tần Huyền trước mặt, nhìn chằm chằm viên đan dược kia, liền ngay cả ngữ khí đều trở nên khách khí mấy phần, "Tần tiểu hữu, có thể làm cho lão phu nhìn xem viên này thanh linh đan a?" Chương 51 thuận tiện thi nhị tinh khảo hạch, chương 51 thuận tiện thi nhị tinh khảo hạch đương nhiên. Tần Huyền rất tùy ý đưa tới, Cát Hoa lại cẩn thận đặt ở trên lòng bàn tay, khoảng cách gần quan sát lấy, càng xem càng là kinh thán không thôi, tốt một viên thanh linh đan, toàn thân trầm tĩnh màu xanh trung ẩn nháy hiện ra màu lam, chính là thanh linh đan đẳng cấp cao nhất thanh xuất ứ lam thuộc về nhất giai tuyệt phẩm đan dược. Bực này tuyệt phẩm cấp độ đan dược, dù là chỉ là bình thường nhất giai đan dược, tuyệt đại đa số tam tinh luyện đan sư đều luyện chế không ra à, liền xem như tứ tinh luyện đan sư đều không nhất định có thể luyện chế ra đến. Khảo hạch trong đại sảnh, lập tức truyền đến từng đợt hít vào hàn khí thanh âm. Liền ngay cả tam tinh luyện đan sư đều luyện chế không được, tứ tinh luyện đan sư đều không nhất định luyện chế ra đến. Chẳng phải là nói Tần Huyền so với tam tinh luyện đan sư còn muốn càng mạnh? Đương nhiên, có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, không nhất định cần tứ tinh luyện đan sư, một số thời khắc vận khí cho phép. Cát Hoa lời nói này để không ít người đều thở dài một hơi. Mặc dù Tần Huyền hoàn toàn chính xác rất mỹ tiên, nhưng hiển nhiên còn không phải tứ tinh luyện đan sư. Tần Huyền chỉ là cười cười, cũng không có phản bác, nhìn lướt qua ở đây mặt khác người tham gia khảo hạch, trừ 2-3 cái, những người khác còn tại luyện đan bên trong, không dám cùng hắn nhìn thẳng vào. Khương Trường Thanh, Đoạn Như Ngọc cũng không dám tới đối mặt, sắc mặt trắng bệch mở ra cái khác đầu, thậm chí liền ngay cả luyện chế tốt thanh linh đan cũng nhịn không được nắm chặt, không dám bày ra. Tần Huyền cũng không tiếp tục truy cứu trước sớm những lời kia, bởi vì thông qua vừa rồi luyện đan, đã hung hăng đánh những người này mặt. Nghĩ nghĩ, hôm nay tới đây đan hội khảo hạch, đến đều tới, chỉ là khảo hạch một cái nhất tinh luyện đan sư liền khó tránh khỏi có chút lãng phí cơ hội, thế là hắn hướng quan giám khảo nói: "Các lão, ta có thể thuận tiện thi nhị tinh luyện đan sư a?" "Thuận tiện thi cái nhị tinh luyện đan sư?" Đám người khẽ miệng giật một cái, nhìn một cái, đây là người sao? Cát Hoa khẽ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể thông dong bình tĩnh luyện chế ra tuyệt phẩm cấp độ đan dược, đủ để chứng minh thực lực xa không chỉ nhất tinh luyện đan sư đơn giản như vậy. Có thể, ngươi đi theo ta đi. Nhị tinh luyện đan sư khảo hạch có mặt khác địa phương, cùng nhất tinh luyện đan sư khảo hạch là tách ra. Tần Huyền đi theo Cát Hoa, tiến nhập một cái khác căn phòng đơn độc bên trong, tiến hành đơn độc khảo hạch. Theo Tần Huyền rời đi, khảo hạch bên trong đại sảnh không khí lung túng đều biến mất rất nhiều. Lúc đầu coi là Tần Huyền là một cái muốn lăn lộn cái luyện đan khảo hạch, sau đó ra ngoài lừa gạt thần lừa gạt quỷ ra hỏa, khảo hạch trước sau cũng không có thiếu niệm ai chế giễu, kết quả là mới phát hiện, chân chính tôm tép nhãi nhép là bọn hắn. Chúng người tham gia khảo hạch hai mặt nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Thậm chí có chút bởi vì việc này, tâm cảnh bất ổn, dẫn đến cuối cùng luyện đan thất bại trong gang tấc. Ai, thôi, nếu hôm nay thất bại, liền chờ đến lần sau khảo hạch lại đi. Cũng không biết cái kia Tần Huyền có thể hay không thông qua nhị tinh luyện đan sư khảo hạch đâu. Cái này có chút khó nói, tuy nói có thể luyện chế ra nhất giai tuyệt phẩm đan dược liền rất lợi hại, nhưng không nhất định liền có thể luyện chế ra nhị giai đan dược. Bất quá ta cảm thấy Tần Huyền cuối cùng thông qua nhị tinh luyện đan sư khả năng thật lớn, hẳn là có 50% đi. Nghe thấy mặt khác người tham gia khảo hạch nói chuyện với nhau, Khương Trường Thanh, Đoạn Như Ngọc sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm. Không nghĩ tới gia hỏa kia mặc dù đang điền phá toái, không có tu vi, lại trở thành luyện đan sư, mà lại thiên phú không phải bình thường yêu nghiệt. Hừ, mặc dù luyện chế ra nhất giai tuyệt phẩm đan dược, nhưng nhất định là vận khí cho phép, quan giám khảo đều nói rồi, không có khả năng thông qua nhị tinh luyện đan sư khảo hạch. Đột nhiên tương phản chính lệnh, để Khương Trường Thanh tâm sinh đố kỵ, trong lòng không ngừng mà nguyền rủa Tần Huyền nhất định thất bại. Rất nhanh, thời gian liền đi qua một canh giờ, khảo hạch bên trong đại sảnh khảo hạch đều kết thúc, nhưng không có nhìn thấy nhị tinh luyện đan sư khảo hạch đại sảnh cửa mở ra. Rất nhanh, lại qua số khắc đồng hồ thời gian, cấp 2 khảo hạch phòng cửa lớn bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy được Tần Huyền dẫn đầu đi ra, lắc đầu thở dài, một mặt thần sắc thất vọng. Thấy vậy một màn, Khương Trường Thanh không khỏi tâm tình tư sướng, hướng phía đi tới Tần Huyền làm bộ hảo ý nói chuyện, "Tần Huyền, thế nào, có phải hay không nhị tinh luyện đan sư quá khó khăn, cho nên qua không được, rất thất vọng a, bất quá không cần nản chí, quay đầu lại nghiên cứu mấy năm, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể thông qua." Nghe ra được Khương Trường Thanh trong lời nói trào phúng, Tần Huyền chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn, ngay cả đáp lời đều chẳng muốn đáp lời, lãnh đạm thắt thân mà qua, rời đi khảo hạch đại sảnh. Thế mà thất bại. Cũng là đâu, cái này Tần Huyền coi như lại người tiên, nghe nói cũng mới 16 tuổi mà thôi, chỗ nào có thể thông qua nhị tinh luyện đan sư khảo hạch đâu. Con tưởng rằng hắn rất lợi hại, không nghĩ tới không có thông qua. Một đám người tham gia khảo hạch trong lòng không hiểu thở dài một hơi, mặc dù cái này Tần Huyền hoàn toàn chính xác rất có thiên phú luyện đan, nhưng cuối cùng không vượt ra ngoài bọn hắn quá nhiều. Chỉ có Lâm Miêu Miêu đứng ở nơi đó, mặc dù nhìn thấy Tần Huyền có chút thất vọng, nhưng cảm giác dường như bởi vì sự tình khác mà thất vọng. Nghĩ nghĩ, nàng chủ động đuổi theo ra đi. Không bao lâu sau, Cát Hoa cũng đi ra, đồng dạng có chút thất vọng. Lúc này, Khương Trường Thanh đi tới, dáng tươi cười đều nhiều hơn mấy phần, nói Cát lão, mặc dù Tần Huyền không có thông qua nhị tinh luyện đan sư khảo hạch, nhưng ngươi cũng không cần vì vậy mà thất vọng, hắn dù sao cũng là mới 16 tuổi, coi như lại như thế nào thiên tài, cũng không có khả năng tại cái tuổi này trở thành nhị tinh luyện đan sư. Cát Hoa có thể nhìn ra được trên mặt hắn cười trên nỗi đau của người khác, biết hắn cùng Tần Huyền có ân oán, sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần, hừ lạnh nói, bỏ đá xuống giếng thật vui vẻ như vậy à? Xem ra ngươi không quá thích hợp trở thành luyện đan sư, lần này luyện đan sư khảo hạch, lão phu tuyên bố, ngươi thất bại. Thân là quan giám khảo, tự nhiên có tư cách phán người tham gia khảo hạch thất bại. Khương Trường Thanh biến sắc, Cát lão, không cần, ta sai rồi, ngươi không sai sai ta không biết, bất quá có thể nói cho ngươi một sự kiện chính là. Cát Hoa lạnh lùng nói cho hắn biết, lão phu thất vọng không phải Tần Huyền không thể thông qua nhị tinh luyện đan sư khảo hạch, mà là hắn thông qua được, còn muốn tiến hành tam tinh luyện đan sư khảo hạch, đồng thời luyện chế thành công ra tam giai đan dược, chỉ là cự thạch thành đan hội phân bộ cấp bậc không đủ, không cách nào tiến hành khảo hạch mà thôi. Cái gì? Tất cả mọi người ngẩn người, lộ ra vẻ không dám tin. Thông qua được nhị tinh luyện đan sư khảo hạch, luyện chế được tam giai đan dược, 16 tuổi tam tinh luyện đan sư, chuyến ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Khương Trường Thanh ngơ ngác tại nguyên chỗ, tự lẩm bẩm, Thiên Tinh môn giống như đem một cái tiền đồ vô hạn thiên tài luyện đan sư đem thả đi. Từ khảo hạch trong đại sảnh sau khi ra ngoài, Tần Huyền đi tới sân khấu bên này. Mắt thấy Tần Huyền cái thứ nhất đi ra, ngay tại sân khấu phục vụ xinh đẹp nữ tử sần sám hiểu nhã cho là hắn khảo hạch thất bại, thế là mở lời an ủi nói Tần tiên sinh, ngươi cũng không cần ảo não. Một lần thất bại mà thôi, còn có lần sau. Dù sao luyện đan sư khảo hạch 1 tháng một lần, lần này không được liền xuống tháng. Tần Huyền thần sắc có chút cổ quái, cái kia, ta thông qua được khảo hạch. Qua cũng không cần lo lắng, còn tại ngôn ngữ an ủi hiểu nhã lấy lại tinh thần, trợn mắt hốt mồm, ngài qua. Mặt khác nữ tử sần sám đồng dạng trừng to mắt. Thông qua luyện đan sư khảo hạch. Tần Huyền mới 16 tuổi mà thôi, liền trở thành luyện đan sư. Tuyệt đối được xưng tụng Đông Nam hành tinh trẻ tuổi nhất luyện đan sư. Tần Huyền nhẹ gật đầu, đem một phần đặc thù quyển gia cựu lấy ra, cùng đem hồn lực khảo nghiệm lệnh bài đồng thời đưa tới. Trên quyển gia cựu mặt có một cái đặc thù con dấu, đây là luyện đan sư khảo hạch thông qua sau, quan giám khảo tự mình ban phát thông qua con dấu, có thể thông qua tấm này quyển gia cựu đến đây nhận lấy luyện đan sư huy chương. Cứ việc còn có chút khó có thể tin, nhưng tiếp nhận quyển gia cựu, nhìn thấy phía trên con dấu kia sau, những này đan hội nhân viên công tác triệt để vững tin Tần Huyền đích thật là thông qua khảo hạch, nhao nhao nhiệt tình chúc mừng, "Tần tiên sinh, chúc mừng ngài thông qua luyện đan sư khảo hạch. 16 tuổi luyện đan sư, thế nhưng là chúng ta Đông Nam hành tinh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất luyện đan sư." Phóng nhãn toàn bộ vương triều, cũng coi là đại triệu vương triều khai quốc đến nay thứ 2 trẻ tuổi nhất luyện đan sư. Rất nhanh, nhân viên công tác liền đem một viên chuyên thuộc về luyện đan sư huy chương đặt ở cờ bàn bên trên. Huy chương là một ngụm đặc thù lò luyện đan, bên cạnh khảm nạm lấy một viên đặc thù bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ, đại biểu cho luyện đan sư cấp bậc. Hai tay đưa cho Tần Huyền, nhân viên công tác nhiều hơn mấy phần chân thành cung kính. Tần tiên sinh, đây là chuyên thuộc về ngài nhất tinh luyện đan sư huy chương. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, có thể tại trước 20 tuổi thi nhị tinh luyện đan sư, trở thành khai quốc đến nay trẻ tuổi nhất nhị tinh luyện đan sư. Tần Huyền cũng không có tiếp nhận viên này luyện đan sư huy chương, sờ lên cái mũi, có chút lúng túng hướng mấy vị xinh đẹp khêu gợi nữ tử sần sám nói cái kia, các ngươi cho sai ta huy chương. Một tên nhân viên công tác nghiêm túc nhìn mấy lần cẩm bàn bên trên huy chương, ngưng mi đạo, không biết ta, đây là sự thực luyện đan sư huy chương, đặc thù chất liệu chế thành, mà lại xuất từ chúng ta đan hội, không khả năng sẽ có sai. Tần Huyền hít một tiếng, chỉ quyển gia cửu, cái kia, các ngươi nhìn lại nội dung phía trên. Nhân viên công tác nhẹ giọng nhớ tới, Tần Huyền tiên sinh nhị tinh luyện đan sư khảo hạch thuận lợi thông qua, đặc biệt đóng chương này, lấy tư chứng minh nhớ tới, mấy người sắc mặt đống nhiên kinh biến, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Huyền, nhị tinh luyện đan sư khảo hạch thông qua. Bởi vì việc này quá mức rung động, đến mức đan hội mấy tên nhân viên công tác tỉ mỉ nhìn không thua 10 lần, nhất là có các hoa khảo hạch con dấu chứng minh, xác nhận không có khả năng phạm sai lầm sau, lúc này mới không thể không tiếp nhận cái này rung động lòng người sự thật. Trước mắt cái này mới 16 tuổi thiếu niên, không những thông qua được nhất tinh luyện đan sư khảo hạch, còn thông qua được nhị tinh luyện đan sư khảo hạch. Trước kia cũng không phải chưa từng có người như vậy, có thể trọng yếu nhất chính là, Tần Huyền mới bất quá 16 tuổi mà thôi, vừa trưởng thành mà thôi, liền trở thành nhị tinh luyện đan sư. Tuyệt đối là đại triệu vương triệu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhị tinh luyện đan sư. Mà các nàng thì là hôm nay thấy tận mắt vị này luyện đan thiên tài sinh ra. Tần tiên sinh, thực sự có lỗi với, là lỗi của chúng ta, lập tức cho ngài thay đổi huy chương. Nhân viên công tác trước tiên xin lỗi, đồng thời đi lấy đến nhị tinh luyện đan sư huy chương, hình dạng đều là giống nhau, chỉ bất quá trên huy chương một viên bảo thạch tinh thần, đổi thành hai viên bảo thạch tinh thần mà thôi. Tiếp nhận nhị tinh luyện đan sư huy chương, Tần Huyền lộ ra một vòng dáng tươi cười, hướng mấy vị xinh đẹp xuất chúng nhân viên công tác gật đầu, đa tạ, ta đi trước. Tần tiên sinh ngài khách khí, đi thong thả. Thằng đến nhìn xem Tần Huyền bóng lưng biến mất sau, đan hội nhân viên công tác còn tại kinh thán không thôi. 16 tuổi nhị tinh luyện đan sư, có thể nói là tiềm lực vô hạn. A chương 52 trẻ tuổi nhất nhị tinh luyện đan sư, chương 52 trẻ tuổi nhất nhị tinh luyện đan sư. Tần Huyền rời đi không bao lâu, Lâm Miêu Miêu cũng từ khảo hạch trong đại sảnh đi ra, thanh tịnh con ngươi sáng ngời nhìn lướt qua đại sảnh, không có gặp Tần Huyền bóng lưng, hít sâu một hơi, đi đến sân khấu, có chút sợ hãi mà hỏi thăm, mấy vị tỷ tỷ, các ngươi có hay không nhìn thấy Tần Huyền? Nhân viên công tác nói Lâm tiểu thư, thần tiên sinh đã rời đi. Rời đi a? Lâm Miêu Miêu ngẩn người, không hiểu có chút thất lạc, sau đó đem quyển gia cửu đưa cho sân khấu, vẫn như cũng là khiếp khiếp nói, các ngươi tốt, ta là tới nhận lấy huy chương. Làm nhận lấy huy chương quá trình, một cái lao giả áo xám nên ngang đi vào, nhìn thấy đứng tại trước đài Lâm Miêu Miêu ngay tại nhận lấy luyện đan sư huy chương, cười hắc hắc đi qua đến, không tệ lắm, lần thứ nhất tham gia luyện đan sư khảo hạch liền thành công thông qua được, không hổ là lao phu đệ tử bà bối. Nhìn thấy lao giả áo xám, Lâm Miêu Miêu vội vàng nói, lão sư, ngài đã tới. Công lão. Sân khấu mấy vị nhân viên công tác liền đội vàng hành lễ, thế mới biết nữ hài này lão sư lại là đại danh đỉnh đỉnh tứ tinh luyện đan sư Cốc Phong. Cốc Phong thân phận cùng địa vị, thế nhưng là không thua kém một chút nào các lão. Ngươi lần thứ nhất tham gia luyện đan khảo hạch, lão phu làm sao có thể không đến đâu, mặc dù biết thực lực ngươi thông qua không thành vấn đề, liền sợ ngươi nha đầu này trong lòng khẩn trương. Hiện tại thông qua khảo hạch cũng tốt, lập tức liền là Thiên Nguyên Võ phủ khai phủ ngày, ngươi cũng thuận tiện đi Thiên Nguyên Võ phủ luyện đan trong ban bồi dưỡng một cái đi, nơi đó cũng có rất nhiều đan hội lao ra hòa tại. Lão giả áo xám cười hắc hắc, đối với bảo bối này đệ tử tự nhiên là rất quan tâm, ánh mắt đảo qua lục tục ngo ngoe từ khảo hạch trong đại sảnh đi ra mặt khác người tham gia khảo hạch, có người vui vẻ có người sầu. Chừng 20 cái người tham gia khảo hạch bên trong, liền gặp được Lâm Miêu Miêu còn có 6 mặt khác người tham gia khảo hạch thuận lợi thông qua khảo hạch, hiển nhiên độ khó cũng không lớn. Khi nhìn thấy lão giả áo xám thời điểm, tất cả mọi người thần sắc cung kính đến đây thở dài hành lễ, vạn bối gặp qua Cốc lão. Cốc Phong khẽ gật đầu, hướng Lâm Miêu Miêu cười hắc hắc nói, xem ra, lần này nhất tinh luyện đan sư khảo hạch, ngươi là người thứ nhất đi ra đi. Lâm Miêu Miêu lắc đầu, ta là thứ hai. Ai là thứ nhất? Cốc Phong có chút kinh ngạc, đối với bảo bối này đệ tử thực lực, hắn cái này làm lão sư tự nhiên rất rõ ràng. Mà lại nơi này chỉ là Đông Nam hành tinh, có thể cùng hắn sánh ngang luyện đan sư cũng liền như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay 2-3 cái, đệ tử của bọn hắn càng là so ra kem chính mình cái này đệ tử bảo bối. Lâm Miêu Miêu nhỏ giọng nói, Tần Huyền. Tần Huyền. Cốc Phong nhíu nhíu mày, sửng sốt nhớ không nổi cái này Tần Huyền đến cùng là cái nào lao ra hỏa đệ tử, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói không chừng là cái kẹt tại nhất tinh luyện đan sư khảo hạch nhiều năm ra hỏa, không phải là không có 3-40 tuổi còn không có người thông qua khảo hạch. Lúc này nhìn thấy Cát Hoa đi tới, Cốc Phong chủ động tiến lên trước, hắc hắc khoe khoang, lao cát, lao phu đệ tử này thế nào? Cát Hoa mỉm cười, người lão gia hỏa này đích thật là gặp được bà bối, tiểu nha đầu này thiên phú hoàn toàn chính xác lợi hại, 17 tuổi liền trở thành nhất tinh luyện đan sư, tương lai thành tựu cũng không yếu a. Đó là, phóng nhãn toàn bộ Đông Nam hành tinh, mầm nhỏ đều tuyệt đối là trẻ tuổi nhất luyện đan sư. Cốc Phong dương dương đắc ý nói, thật vất vả mới bồi dưỡng được như thế một cái đệ tử bà bối, tự nhiên muốn hảo hảo khoe khoang một phen. Đích thật là rất trẻ trung, nhưng trẻ tuổi nhất nghe nói như thế, Cát Hoa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian đi vào sân khấu nơi đó, hợp ăn ở viên nói lập tức điều mang tới Tần Huyền tin tức tương quan. Là, nhân viên công tác không dám thất lễ, trực tiếp đem đăng ký tin tức đưa cho hắn. Tần Huyền, tại sao lại là hắn, mà lại cùng vị kia nhân bảng đệ nhất mạnh nhất yêu nghiệt một dạng danh tự. Cốc Phong cũng có chút hiếu kỳ, thế là sẽ tới, khi nhìn thấy liên quan tới cái kia Tần Huyền đăng ký tin tức bên trên, lập tức giật nảy cả mình, thế mà chỉ có 16 tuổi. Đông Nam hành tỉnh, không, toàn bộ Đại Triệu Vương triều đương kim trẻ tuổi nhất nhất tinh luyện đan sư, thậm chí so với Lâm Miêu Miêu còn nhỏ hơn tới một tuổi. Người nói sai. Các Hoa nhìn thoáng qua Cốc Phong, người sau nghi ngờ nói, còn có ai so cái này Tần Huyền càng tuổi trẻ? Không, không phải nói cái này. Các Hoa sâu kín đạo, là trẻ tuổi nhất nhị tinh luyện đan sư, hắn vừa mới thuận tiện thông qua được nhị tinh khảo hạch. Thuận tiện thông qua được nhị tinh khảo hạch, Cốc Phong há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Lạch cạch, một viên hồn lực khảo nghiệm lệnh bài rơi xuống, Hiểu Nhã vội vàng nói, không có ý tứ, đây là Tần Tiên sinh hồn lực khảo thí lệnh bài tới, còn chưa kịp bảo tồn tốt. Tần Huyền hồn lực khảo thí lệnh bài. Cát Hoa, Cốc Phong hai người đang muốn nhặt lên, đảm đương ánh mắt rơi vào khảo thí trên lệnh bài thình lình chú mục Huyền Cửu hai chữ, đông nhiên cứng đờ ở nơi đó. Huyền Cửu, huyền cảnh bước thứ 9 hồn lực. Hai người nhìn nhau, đều là có thể cảm thụ được đối phương vẻ khiếp sợ. Năm gần 16 tuổi, thế mà liền có được huyền cảnh bước thứ 9 hồn lực. Trước đó chưa từng có. 16 tuổi nhị tinh luyện đan sư, huyền cảnh bước thứ 9 hồn lực, tuyệt đối là giới luyện đan bên trong tuyệt thế yêu nghiệt hạng người. Hai người hô hấp đều dồn dập mấy phần, vội vàng nhìn về phía lấy Tần Huyền đăng ký tin tức, lão sư viết Khư lão hai chữ, âm thầm nghĩ hoặc, cái này Khư lão đến cùng thần thánh phương nào, thế mà dạy bảo ra như vậy một cái yêu nghiệt cấp độ luyện đan thiên tài. Cốc Phong cùng Cát Hoa nhìn nhau, đều nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Có thể dạy bảo ra trẻ tuổi như vậy nhị tinh luyện đan sư, cái này Khư lão tuyệt không phải nhân vật tầm thường, vì sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua? Không được, nhất định phải biết cái này Khư lão đến cùng là ai, mà lại cũng muốn biết Tần Huyền chân chính thân phận. Các ngươi nhưng biết Tần Huyền đi nơi nào? Cát Hoa vội vàng hướng phía trước đài hỏi một câu, có thể mấy cái sườn xám mỹ nữ đều mở mịt lắc đầu, hai cái tứ tinh luyện đan sư tâm có chút trầm xuống. Đột nhiên, Cát Hoa nhớ ra cái gì đó, nói kỳ thật cũng không cần lo lắng làm sao tìm được cái này Tần Huyền, vừa rồi hắn thông qua nhị tinh luyện đan sư khảo hạch sau, lão phu liền đối với hắn nói một tiếng, hai tháng chính là 3 năm một lần Vương đô luyện đan cuộc thi đấu của người mới, đến lúc đó chỉ cần đoạt giải quán quân, liền có thể thu hoạch được đan vương tự mình chỉ điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Tần Huyền đến lúc đó hẳn là cũng sẽ tham gia một hai. Lão phu nhìn ra được, Tần Huyền đối với người mới luyện đan đại bị quán quân ban thưởng cảm thấy rất hứng thú. Như vậy rất tốt. Cốc Phong hai mắt tỏa sáng. Đến lúc đó, chẳng những có thể tìm tới Tần Huyền, còn có thể tìm tới sau người nó Khư lão. Đúng lúc này, một đoàn người đột nhiên đi vào đan hội phân bộ, cầm đầu là một vị râu bạc tóc trắng lão giả, bên người đi theo một cái duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp xuất trần phương hoa thiếu nữ, bên người đi theo mấy tên khí cơ mịt mờ mà cường đại hộ vệ. Lão giả nhìn qua có chút ôn hòa, nhưng mắt trái có một đạo dữ tợn vết sẹo, lộ ra mấy phần dữ tợn, hiển nhiên không phải là hạng người tầm thường. Hắn lên trước liền hướng Cát Hoa, Cốc Phong ha ha cười nói, "Cát lão, Cốc lão, đã lâu không gặp, lão phu không mời mà tới, hai vị hẳn là sẽ không trách tội đi." Nhìn thấy lão giả, hai vị uy tín lâu năm luyện đan sư giật nảy cả mình, ngay cả là tiến lên ôm quyền nói, "Lão nguyên soái ở đây, chúng ta sao dám trách tội?" "Ha ha ha, vậy là tốt rồi." Lão giả hàn huyên vài câu sau, vừa rồi nghiêm mặt nói, "Cát lão, Cốc lão, lần này lão phu đến, có cái yêu cầu quá đáng." Một đoàn người tiến vào đan hội phân bộ trong một căn phòng, lưu lại vẫn rung động đám người. Hôm nay phát sinh quá nhiều có tính chấn động sự tình, xuất hiện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhị tinh luyện đan sư. Trong truyền thuyết Nam Cung lão nguyên xoáy tới. Khương Trường Thanh, Đoạn Như Ngọc đội vàng rời đi, muốn đem hôm nay phát sinh tin tức cáo chi cho môn chủ biết. Khi đi ra sau cửa thành, Đoạn Như Ngọc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Khương Dịch sư đệ, Dương Khả Nhi sư muội ngay tại trong thành, liền không cùng bọn hắn nói một tiếng a. Khương Trường Thanh lắc đầu, không cần, hai người bọn họ ngày mai liền muốn tiến về Bồ Đô, cự thạch thành lớn như vậy, gặp Tần Huyền khả năng cũng không lớn, nói cũng vô ích. Mà lại chúng ta đều rời đi cự thạch thành, cũng đừng có vì nói cho bọn hắn mà lãng phí thời gian, lập tức trở lại tông môn đi. Tốt. Từ đan hội phân bộ sau khi rời đi, Tần Huyền trong thành một chỗ xa hoa khách sạn ở lại nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày kế, Tần Huyền đi tới một chỗ quảng trường khổng lồ, cự thạch thành thiên không quảng trường. Ở vào ngoại ô, chiếm diện tích đặc biệt khoáng đạt. Trên quảng trường lớn như vậy đố lấy 7-8 chiếc dài đến 50-60 trượng hình bầu dục thể quái vật khổng lồ, hai bên kéo dài mở 6 đôi to lớn phi dực, chính là đại danh đỉnh đỉnh phi hành khí, Thiên Hành Đỉnh. Tên như ý nghĩa, có thể phi hành ở trên bầu trời đặc thù thuyền, lại có thể duy nhất một lần đón khách hơn 100 người, tốc độ cực nhanh, tiến triển cực nhanh không nói chơi, chỉ cần lấy nguyên thạch tiến hành khu động liền có thể, thật to thuận tiện mọi người xuất hành. Khoảng cách Thiên Nguyên Võ phủ ngày khai giảng chỉ còn lại có một ngày thời gian, cự thạch thành khoảng cách Vương đô sổ ngàn dặm xa, nếu như lựa chọn đi thuyền hoặc là ngồi cưỡi trước xe ngựa hướng, thường thường cần mấy ngày thời gian. Chỉ có cưỡi loại truyền thuyết này bên trong quý tộc phi thuyền, mới có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới Vương đô. Tân Nguyên tới cự thạch thành một mục đích trong đó, cũng là cưỡi Thiên Hành Đỉnh, có thể càng cấp tốc hơn đến Vương đô. Đương nhiên, muốn cưỡi Thiên Hành Đỉnh là cần mua phiếu, mà lại thường thường một tấm bình thường nhất phi hành phiếu chính là 10 mai kim tệ cất bước, căn bản không phải dân chúng tầm thường có khả năng tiêu phí nổi. Bởi vậy cũng có quý tộc phi thuyền cái danh xưng này. Tần Huyền đi vào Thiên Không quảng trường bên cạnh, nơi này đứng sừng sững lấy một tòa không kém tại luyện đan hội phân bộ mấy phần rộng rãi kiến trúc, bên trong lồng khung vàng son lộng lẫy, chính là Thiên Hành Đỉnh bán vé đại sảnh. Cứ việc phi hành giá vé nghiên cứu đắt đỏ, nhưng vẫn là có không ít người nguyện ý mua phiếu chuyên môn cưỡi Thiên Hành Đỉnh xuất hành. Phi hành phiếu chia làm nhất đẳng phi hành phiếu, nhị đẳng phi hành phiếu, tam đẳng phi hành phiếu, cùng đẳng cấp cao nhất quý tộc phi hành phiếu. Trong đó quý tộc phi hành phiếu cao nhất, tự nhiên giá bán cũng là cao nhất, trước kia bay hướng Vương đô tam đẳng phi hành phiếu cần 10 mai kim tệ, nhị đẳng phi hành phiếu là 30 kim tệ, nhất đẳng phi hành phiếu là 100 kim tệ, nhưng quý tộc phi hành phiếu lại là cần 500 kim tệ, có thể thấy được giá cả cao bao nhiêu, là tam đẳng phi hành phiếu gấp 50 lần trở lên. Bởi vì giá cả tương đối đắt đỏ được nhiều, tự nhiên phục vụ cũng tương đối nhất lưu, quý tộc phi hành phiếu có chuyên môn khác thiết phục vụ bàn bàn phiếu. Nhìn thoáng qua đội ngũ sắp xếp thật dài phổ thông bàn bàn phiếu, coi lại một chút không có một hai quý tộc bàn bàn phiếu, có được mấy trăm vạn kim tệ Tần Huyền tài đại khí thô, Tần Huyền lười nhác xếp hàng, đi thẳng tới quý tộc bàn bàn phiếu trước. Chương 53 cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt chương 53 cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt khách quý bàn bàn phiếu phục vụ tiểu thư có được cao gầy xinh đẹp, cùng luyện đan hội nữ tử sườn sáng có so sánh, mỉm cười nói, tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn mua phi hành phiếu sao? Tần Huyền gật đầu, đúng vậy, phiền phức cho ta một tấm tiến về Vương đô phi hành phiếu. Tiên sinh, nơi này là khách quý phi hành phiếu bán vé khu, bay hướng Vương đô cần 500 kim tệ một tấm. Tương đối đề nghị tiên sinh có thể mua sắm mặt khác phi hành phiếu, tam đẳng phi hành phiếu 10 kim tệ, nhị đẳng phi hành phiếu 30 kim tệ, nhất đẳng phi hành phiếu cũng mới 100 kim tệ. Đồng dạng là bay hướng Vương đô, đồng dạng lộ trình, càng lợi ích thực tế tiết kiệm rất nhiều. Bán vé tiểu thư mỉm cười nói, thái độ rất tốt, không có bởi vì Tần Huyền mặc phổ thông mà xem thường, thậm chí ám chỉ có thể mua sắm càng lợi ích thực tế phi hành phiếu. Tần Huyền tự nhiên nghe được, không thể không nói khách quý phi hành phiếu bán vé phục vụ viên tương đương có lễ phép, tố chất rất tốt, sẽ không xuất hiện mắt chó coi thường người khác hiện tượng. Hắn cười một tiếng, đem ngũ tinh tiền tạm cho đưa tới, tạ ơn nhắc nhở, bất quá vẫn là cho ta một tấm khách quý phi hành phiếu đi. Nhìn thấy tấm này ngũ tinh tiền tạm, bán vé tiểu thư con ngươi giật nảy cả mình, có thể nắm giữ ngũ tinh tiền tạm, chí ít tiền tiết kiệm vượt qua mấy triệu kim tệ trở lên. Mà lại người thiếu niên trước mắt này nhìn qua bất quá là 16-17 tuổi dáng vẻ, liền có được mấy triệu kim tệ tiền tiết kiệm, chỉ sợ không phải bình thường quý tộc. Cùng lúc đó, một bên khác bàn bán phiếu hai vị bán vé phục vụ viên nhìn thấy một màn này, lập tức mắt buốt thanh quang, rất là cực nóng nhìn về phía Tần Huyền. Người mang hơn 100 vạn kim tệ, tuyệt đối là nhất đẳng thiếu gia quý tộc. Mà lại, có thể bị gia tộc ban cho hơn 100 vạn kim tệ, tuyệt đối là một vị võ đạo thiên tài, nếu không bình thường thiếu gia quý tộc cũng không có tư cách có nhiều như vậy kim tệ. Tăng thêm thẳng tắp thon dài dáng người, tuấn giật xuất trần tướng mạo, đơn giản chính là vô số nữ tử trong suy nghĩ tình nhân trong động. Kiềm chế lại trong nội tâm kinh hãi, khách quý bán vé tiểu thư hai tay lấy ra ngũ tinh tiền tạm, dáng tươi cười càng sâu, tiên sinh, bởi vì ngài là ngũ tinh tiền tạm hộ khách, cho nên mua sắm phi hành phiếu có tương ứng chiết khấu ưu đãi, lần này thu phí giảm 20 cũng chính là thu lấy ngài 400 kim tệ làm phi hành phiếu phí tổn. Kẻ có tiền, vô luận là ở đâu đều hưởng thụ nhất định tiện lợi. Lần này, Tần Huyền có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chờ chút, ngay tại khách quý bán vé tiểu thư chuẩn bị cầm ngũ tinh tiền tạm chuột phí thời điểm, Tần Huyền đột nhiên mở miệng, muốn hỏi một chút, nếu như là luyện đan sư, có hay không tốt hơn ưu đãi? Luyện đan sư, vô luận là ở đâu đều tương đương ăn ngon nghề nghiệp, cũng hưởng thụ rất nhiều tiện lợi. Không biết mua sắm phi hành phiếu có hay không tương ứng ưu đãi đâu. Khách quý bán vé tiểu thư giật mình nhìn thoáng qua Tần Huyền, nhưng rất nhanh liền thu liễm, lễ phép nói, tự nhiên là có, tiên sinh, nhất tinh luyện đan sư có thể hưởng thụ giảm 30 ưu đãi, nhị tinh luyện đan sư có thể hưởng thụ giảm 50 ưu đãi, tam tinh luyện đan sư có thể hưởng thụ giảm 70 ưu đãi, cái kia tốt, cho ta giảm 50 ưu đãi đi. Tần Huyền đưa ra nhị tinh luyện đan sư huy chương, trong nội tâm đối với luyện đan sư đãi ngộ cũng là sợ hãi thán phục, tùy tiện một cái nhất tinh luyện đan sư, hưởng thụ chiết khấu ưu đãi so với tiền tiết kiệm mấy triệu kim tệ ngũ tinh tiền tạm hộ khách còn muốn cao hơn. Tiếp nhận nhị tinh luyện đan sư huy chương khách quý bán vé tiểu thư, kinh ngạc biểu lộ bên dưới, nội tâm là phiên giang đảo hải. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này lại là cái nhị tinh luyện đan sư, còn quá trẻ. Một lần cho là đối phương là lừa gạt, nhưng khi thông qua đặc thù dụng cụ kiểm tra đo lường đi ra ngoài là chân thực, khách quý bán vé tiểu thư liên tục vững tin huy chương là thật đằng sau, đành phải kiểm chế lại nội tâm kinh ngạc sau, tiến hành một phen mau lẹ thu phí thao tác. Rất nhanh liền đem ngũ tinh tiền tạm cùng một tấm kim quang lóng lánh đặc thù khách quý phi hành phiếu đưa cho Tần Huyền, trên mặt nàng vẻ cung kính là xuất phát từ nội tâm, tôn kính luyện đan sư đại nhân, bởi vì ngài là nhị tinh luyện đan sư, có thể hưởng giảm 50 ưu đãi, lần này thu phí tổng cộng 250 kim tệ. Đây là tiền của ngài thẻ cùng khách quý phi hành phiếu, xin cầm lấy. Tạ ơn. Cất kỹ tiền tạm cùng khách quý phi hành phiếu, Tần Huyền cũng không có tại rộng lớn chờ đợi trong đại sảnh chờ đợi, mà là đi tới một chỗ xa hoa thoải mái dễ chịu bao sương, chính là vì khách quý phi hành phiếu hộ khách chuyên thiết phòng khách quý. Bên trong thoải mái dễ chịu gian phòng, tinh mỹ trà bánh, món ngon rượu ngon, cái gì cần có đều có. Tần Huyền một bên nhấm nháp món ngon, một bên tại phòng khách quý bên trong yên lặng chờ đợi. Tôn kính khách quý, ngài tốt, tiến về Vương đô Thiên Hành đỉnh sắp xuất phát, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Tại trong phòng khách quý ước chừng chờ đợi chừng nửa canh giờ, ngay tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường chợp mắt Tần Huyền, liền bị một vị tuổi trẻ mỹ mạo chế ngự thị nữ tới tỉnh lại, mỉm cười thông chi, tiến về Vương đô Thiên Hành đỉnh sắp bay lên. Xoay người ở giữa lộ ra một vòng mỹ diệu tuyết trắng phong cảnh, câu nhân tâm huyền. Tần Huyền nhỏ không thể thấy nhìn lướt qua, từ thoải mái dễ chịu khách quý trên giường đứng lên, từ chối nhã nhặn chế ngự thị nữ tiến lên hỗ trợ chỉnh lý quần áo, ở tại có chút thất vọng dưới con mắt đứng dậy tiến về Thiên Hành đỉnh. Chỉ thấy được xét vé chỗ lối đi, đập vào mi mắt, một chiếc to lớn Thiên Hành đỉnh đỗ, phía dưới trèo lên thuyền miệng sắp xếp thật dài xét vé đội ngũ, hành khách ngay tại có thứ tự xếp hàng. Tự nhiên, cũng có chuyên môn mau lẹ trèo lên thuyền miệng cung cấp cho khách quý phi hành phiếu cùng nhất đẳng phi hành phiếu hành khách. Tân Huyền chuẩn bị tiến về mau lẹ trèo lên thuyền miệng thời điểm, đột nhiên nghe được hai đạo thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liền gặp được Khương Dịch cùng một tên quen thuộc Thiên Tinh môn sư muội xuất hiện. Vị sư muội kia tay kéo Khương Dịch cánh tay, thái độ rất là thân mật. Người sư muội này, Tân Huyền tự nhiên nhận biết, tên là Dương Khả Nhi. lúc trước hắn hay là Thiên Tinh môn thiếu chủ thời điểm, có phần bị trong tông môn sư tỷ bội hoan nên, có không ít ái mộ hắn nữ tử, cái này tên là Dương Khả Nhi sư muội chính là một thành viên trong đó. Mặc dù dung mạo trên tư sắc có vẻ không bằng Liễu Vân, nhưng thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mấy phần cùng niên kỷ không quá tương xứng vũ mị chi ý, tăng thêm phát dục đến đặc biệt xuất chúng, tại Thiên Tinh môn bên trong cũng có không ít người theo đuổi. Khương Dịch. Nhìn thấy Khương Dịch, Tần Huyền thần sắc lạnh lẽo, trong đôi mắt hiện hiện ra một vòng lăng lệ sát ý lúc trước thù hận, hắn cũng sẽ không công bên. Bất quá Thiên Hành Định dính đến binh khí chiến tranh, nơi này thuộc về vương triều trọng điểm giám thị địa phương, có chú quân ở đây, bởi vậy không có khả năng tùy tiện xuất thủ, nếu không Tần Huyền sẽ trực tiếp giết ra hỏa này. Vừa đi đến, Khương Dịch vừa hướng Dương Khả Nhi nói: "Khả Nhi sư muội, ta đã mua 2 tấm nhất đẳng phi hành phiếu, không cần xếp hàng chờ đợi, trực tiếp đi nhanh nhanh thông đạo liền có thể." Dương Khả Nhi một mặt sùng bái mà nhìn xem Khương Dịch nói: "Sư minh, ngươi đối với ta thật tốt." Những người khác nghe được đối thoại của bọn họ, không khỏi hâm mộ nhìn về phía Dương Khả Nhi, bởi vì 100 kim tệ một lần nhất đẳng phi hành phiếu, liền ngay cả rất nhiều quý tộc đều không bỏ được mua, một tháng tiền tiêu vặt đều không có số này. Tại trải qua thời điểm, hai người đột nhiên thân ảnh dừng lại, bởi vì gặp được đứng tại đội ngũ tối hậu phương Tần Huyền. Tần Huyền mặc dù không có xếp hàng, nhưng đứng tại phía sau cùng, ngược lại là giống ngay tại xếp hàng một dạng. Nhìn thấy Tần Huyền, Khương Dịch lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá khi nhìn thấy hắn vẫn sinh trưởng dáng dấp trong đội ngũ sắp xếp thời điểm, không khỏi mặt hiện vẻ trân trọng, nói: "Ù, ta còn tưởng là ai, không nghĩ tới Tần Huyền ngươi thế mà cũng ở nơi đây." Bên người, thân mật kéo Khương Dịch cánh tay Dương Khả Nhi, tấm kia thanh thuần bên trong mang theo vài phần vũ mị chi ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn thấy Tần Huyền lúc đồng dạng hiện hiện ra mấy phần vẻ chán ghét. Tần Huyền nhìn thoáng qua hai người, nói suối quẩy: "Ha ha, gặp ngươi, mới là ta cùng Khả Nhi sư muội suối quẩy đâu." Khương Dịch trong lúc bất chợt lấn người tiến lên, tại Tần Huyền bên thai nhỏ giọng cười lạnh nói: "Tần Huyền, lần trước có Liễu Vân sư muội ra mặt, ta không thể xuất thủ, nhưng bây giờ ai có thể cho ngươi ra mặt? Ta lại sẽ chậm rãi chơi tàn ngươi. Bất quá ngươi yên tâm đi, tại loại này có vương triều quân đội giám thị địa phương, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, bất quá rời khỏi nơi này, ngươi cần phải tự cầu phúc." Nói xong một câu, Khương Dịch liền lui về, tràn đầy châm chọc nhìn xem Tần Huyền, ý đồ muốn nhìn đến đối phương phẫn nộ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn thích nhất chính là như vậy đùa bỡn đối phương. Cho tới bây giờ đều không thích lập tức giết chết, mà là từng giờ từng phút đùa bỡn, thể xác tinh thần bên trên triệt để khiến cho đối phương sụp đổ, dạng này mới có niềm vui thú. Nhưng mà, để Khương Dịch ngạc nhiên là, trong tưởng tượng loại biểu lộ kia cũng không có xuất hiện, ngược lại là nhìn thấy Tần Huyền bình tĩnh mà mang theo mấy phần mỉa mai ánh mắt, giống như là nhìn xem một cái đồ chơi giống như nhìn xem chính mình, tràn đầy cười lạnh, chẳng lẽ Khương Trường Thanh liền không có nói cho ngươi sao? Đường ca Khương Trường Thanh, có ý tứ gì? Khương Dịch có chút không hiểu, nhưng cho là chỉ là Tần Huyền ra vẻ làm hư mà thôi, một bàn tay như đang thị uy điệu hoàn qua Dương Khả Nhi bờ eo thon, dương lên trên tay 2 tấm nhất đặng phi hành phiếu, chê cười nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá không nghĩ tới, lúc trước phong quang vô hạn thiếu môn chủ, bây giờ thế mà luân lạc tới mức độ này, liền ngay cả cưỡi thiên hành đỉnh đều chỉ có thể mua trương tam đặng phi hành phiếu. Đi thôi, sư muội, cũng không nên cùng loại phế vật này cùng một chỗ." Nói đi, hai người liền đi tới ưu tiên thông đạo, đưa ra 2 tấm nhất đặng phi hành phiếu. Khương Dịch ánh mắt lửa nóng nhìn lướt qua xét vẻ nữ tử thấp ngực lắp đặt một chút, lộ ra vẻ tham lam, coi lại một chút bên người Dương Khả Nhi nóng bỏng dáng người một chút, trong lòng thầm nghĩ, đợi lát nữa cần phải hảo hảo đùa bỡn một chút Dương Khả Nhi cái này tiểu tao hóa mới được. Cái này 100 kim tệ cũng không thể không công lãng phí hết. Hắn nhưng là nhớ thương Dương Khả Nhi đã lâu, đồng nhan cự đũ, đơn giản chính là cực phẩm. Đúng lúc này, một bóng người ngăn tại trước mặt bọn hắn, đem phi hành phiếu đưa tới, trước xét vẽ ta. Nhìn thấy người tới lại là Tần Huyền, Khương Dịch nhịn không được cười nhạo một tiếng: "Tần Huyền, nếu như ta là ngươi, cũng đừng có tiếp tục đi ra mất mặt xấu hổ. Nơi này chính là ưu tiên thông đạo, trừ nhất đẳng phi hành phiếu cũng chỉ có khách quý phi hành phiếu mới có thể sử dụng. Ngươi một cái tam đẳng phi hành phiếu phế vật, liền trở về ngoan ngoan xếp hàng đi." Dương Khả Nhi chán ghét nhíu đôi mi thanh tú, nói: "Tần Huyền, Khương Dịch sư minh nói không sai. Khuyên ngươi hay là không cần tiếp tục mất mặt xấu hổ, trở về ngoan ngoan xếp hàng đi." Tần Huyền dương lên trong tay kim quang lóng lánh đặc thù phi hành phiếu, thản nhiên nói: "Nếu như hai người các ngươi con mắt không có vấn đề, hẳn là nhìn ra được, trên tay của ta chính là khách quý phi hành phiếu hành khách. Hai người các ngươi nhất đẳng phi hành phiếu mau để cho để đi, không cần trở ngại ta trèo lên thuyền." Chương 53 đột phát tình huống, chương 53 đột phát tình huống không có khả năng, Tần Huyền tên phế vật này làm sao có thể mua được khách quý phi hành phiếu? Đây chính là 500 kim tệ một tấm. Liền xem như hai người bọn họ là Thiên Tinh môn đệ tử kiệt xuất, nhưng mỗi tháng đồng lộc cũng sẽ không rất nhiều, không cao hơn 500 kim tệ, bởi vậy không bỏ được tốn hao 500 kim tệ mua sắm một tấm khách quý phi hành phiếu. Tần Huyền một cái bị tông môn đuổi ra ngoài phế vật, nơi nào có tiền mua được khách quý phi hành phiếu? Khương Dịch, Dương Khả Nhi hai người không thể tin được, nhưng khi nhìn thấy xét vẽ nhân viên hai tay một mực cung kính tiếp nhận tấm kia đặc thù phi hành phiếu, một phen cấp tốc kiểm tra, sau đó có chút túi đầu, rất là cung kính hai tay đem phi hành phiếu trả lại: "Tôn kính khách quý hành khách, ngài vị trí tại phòng khách quý, chúc ngài trên đường phi hành vui sướng." Tần Huyền tiếp nhận, cất bước liền đi vào ưu tiên thông đạo. Không có khả năng, hắn phi hành phiếu không thể nào là vé khách quý. Khương Dịch giống to, xông tới, đối với xét vé nhân viên quát: "Hắn phiếu nhất định là giả, hắn nơi nào có tiền mua được khách quý phi hành phiếu?" Xét vé nhân viên nhíu nhíu mày, nhưng rất khách khí nói: "Tiên sinh, tờ tiền sinh phi hành phiếu ta đã chăm chú kiểm tra qua, đích thật là chân chính khách quý phi hành phiếu, không thể nào là giả." Khương Dịch hay là chất vấn: "Hắn làm sao có thể có tiền mua được khách quý phi hành phiếu? Hắn chỉ là một cái tông môn bức bỏ người mà thôi, ta yêu cầu các ngươi một lần nữa kiểm tra một chút." "Tiên sinh, Xét vẽ nhân viên cứ việc hay là rất khách khí, nhưng ngữ khí nhiều hai điểm không kiên nhẫn, ta đã kiểm tra xem rõ ràng, không có giả. Thế nhưng là, Khương Dịch còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng nhìn thấy xét vẽ nhân viên không nhịn được ánh mắt, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, nhẫn mại xuống tới. Đáng chết, Tần Huyền tên phế vật này làm sao có thể mua được khách quý phi hành phiếu? Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn xem Tần Huyền thân ảnh biến mất tại Thiên Hành Đỉnh bên trong, xét vẽ nhân viên lúc này mới một lần nữa cho đi. Đối với Khương Dịch, Dương Khả Nhi hai người tiến hành xét vẽ, cứ việc ngôn ngữ khách khí, nhưng sắc mặt lộ ra mấy phần không kiên nhận chi ý. Thiên Hành Đỉnh bên trên, phân chia có 4 cái khu vực, chính là khách quý, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng khu vực. Trong đó khu khách quý vực xa hoa nhất, chiếm cứ Thiên Hành Đỉnh gần như 1/3 không gian khu vực, lớn như vậy trong không gian chỉ có 10 cái thoải mái dễ chịu rộng rãi trên da thú tỏa. Nghe nói, mỗi một tờ da thú đều là tam giai đại yêu, cũng chính là so sánh thiên cương cảnh yêu thú cường đại da thú tinh chế mà thành. Tân Huyền cầm phiếu tọa hạ, ngồi lên rất là thoải mái dễ chịu, da thú đông ấm hẻ mát, không có chút nào trong tưởng tượng thô ráp. Khu khách quý vực nội có rơi xuống đất trong suốt thủy tinh, thậm chí mặt đất đều là nguyên một khối to lớn trong suốt thủy tinh, phản phất không có gì, có thể ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy mặt đất. Nương theo lấy hai bên 6 cánh trên có từng đạo đặc thù minh văn hiện hiện, to lớn thiên hành đỉnh dần dần đặng không mà lên, chọc vào mây xanh bên trên. Khu khách quý vực nội, đứng tại trong suốt thủy tinh bên trên, có thể rõ ràng nhìn thấy cách xa mặt đất càng ngày càng xa, cuối cùng nhìn thấy đám mây đều xuất hiện tại dưới chân. Như vậy bay lên không cảm giác, đủ để cho vô số người vì đó hưng phấn. Tuy nói thiên địa gian có chút cường đại võ tu, có thể đằng vân giá vũ, ngự không mà đi, nhưng chỉ có đạt tới phong vương xương tôn cấp độ kia mới có thể làm đến. Bình thường võ tu nào có cơ hội đằng vân giá vũ, cũng thường thường chỉ có thông qua thiên hành đỉnh mới có thể cảm nhận được đằng vân giá vũ cảm giác. Tân Huyền đứng tại trong suốt thủy tinh bên trên, nhìn xuống mặt đất, nhìn xem phong ốc, mọi người dần dần biến thành từng cái điểm nhỏ, không phải do lòng sinh một cô muốn phóng lên tận trời hào khí. Ai không khát vọng trở thành đỉnh tiên lập địa siêu cấp cường giả, ai không hướng tới đằng vân giá vũ cao cao tại thượng. Không biết tu luyện bao lâu, ta mới có thể phong vương xương tôn, làm đến phi thiên độn địa đâu. Tân Huyền thầm nghĩ trong lòng, bất quá đối với có Táng Thiên Tháp hắn mà nói, ngày khác võ đạo phong vương xương tôn không là vấn đề, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Thiên hành đỉnh mặc dù tốc độ rất nhanh, tiến triển cực nhanh cũng không chỉ, nhưng bay hướng vương đô cũng cần mấy canh giờ. Bất quá khu khách quý vực phục vụ nhất lưu, có xinh đẹp như hoa mỹ lệ thấp ngực chế ngự mỹ nữ phục vụ, tự mình đưa lên thượng đẳng rượu ngon món ngon các loại, có thể một bên nhấm nháp, một bên thưởng thức mỹ lệ bầu trời phong cảnh. Nếu như muốn nghỉ ngơi, cũng có thể tiến vào độc lập phòng khách quý bên trong có mềm mại giường, nói tóm lại, thoải mái dễ chịu độ tuyệt đối nhất lưu. Tân Huyền khó được ngồi lên thiên hành đỉnh, tạm thời cho là một lần du ngoạn, không nóng lòng tu luyện, ngay tại hảo hảo đánh giá nơi này, cuối cùng ánh mắt rơi vào đứng tại rơi xuống đất trong suốt thủy tinh bên cạnh một già một trẻ trên thân. Phàm là mua sắm khách quý phi hành phiếu, đều là chân chính không phải phú tức quý hạng người, không phải bình thường quý tộc có khả năng mua được. Trọng yếu hơn là, ánh mắt của hắn đảo qua khu khách quý vực mấy người trên thân, bọn hắn nhìn như là đang ngồi, nhưng kỳ thực trong lúc mơ hồ vây quanh một già một trẻ này, trong lúc vô hình tiến hành bảo hộ. Hiển nhiên, một già một trẻ này cũng không đơn giản. Đương nhiên, Tân Huyền cũng mẹn mẹn chỉ là lưu ý một chút. Rơi xuống đất trong suốt thủy tinh trước, lão giả năm hơn cổ hy, quần áo phổ thông, vẹn vẹn một bộ đơn giản trường bào, nhưng tinh thần bất thước, mắt trái có một đạo dữ tợn vết sẹo, trong khi chớp con mắt lộ ra một sợi phong mang, hiển nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Ánh mắt của hắn rơi vào trong suốt thủy tinh bên ngoài cái kia rộng lớn vô hạn bầu trời phong cảnh, lộ ra một vòng vẻ tưởng nhớ, đã bao nhiêu năm, lão phu đều nhanh muốn quên năm đó phong cảnh bên cạnh một thiếu, là cái thiếu nữ áo xanh, tuổi mới 18, tóc xanh như suối, mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, quả nhiên là mỹ nhân một biên. Nàng đỡ lấy cánh tay của lão nhân nói khẽ, "Gia gia, ngài yên tâm đi, Cốc lão, Cắt lão không phải đã nói rồi sao, gần nhất Đan Vương từ bơi ra ngoài lịch trở về, trở lại vương đô. Lần này chỉ cần tìm được Đan Vương lão nhân ra ông ta, nhất định có thể tìm người chữa cho tốt vết thương của ngài thế. Đến lúc đó ngươi liền không cần thông qua thiên hành đỉnh mới có thể nhìn thấy như vậy phong cảnh." Nghe được lời nói này, lão giả lộ ra một vòng ý động chi sắc, chợt nghĩ đến thứ gì, chán nản lắc đầu, "Ngộng Nhi ngươi cũng không cần an ủi ta lão đầu tử này, ta thương thế này tâm lý nắm chắc, cũng bao nhiêu năm, huống chi hay là thiên hạt độc chu vương kịch độc, liền xem như Đan Vương xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giải được. Có thể lay lắc còn sót lại đến bây giờ, lão già ta đã rất vui vẻ." "Gia gia, Mộng Nhi không cho phép ngài nói như vậy, ngài cần phải trường mệnh nghìn tuổi." Nhìn xem Mộng Nhi tương lai xuất giá đâu, thiếu nữ áo xanh tiểu hừ một tiếng. Lão giả cười ha ha, yêu chiều mà nhìn xem thiếu nữ, thở dài nói, "Mộng Nhi thế nhưng là gia gia sủng ái nhất tôn nữ bà bối, tự nhiên sẽ nhìn tận mắt ngươi xuất giá, gia gia mới nguyện ý buông tay nhân gian." "Gia gia, ngài lại đang nói bậy bạ gì đó?" thiếu nữ áo xanh bất mãn nói. "Tốt tốt, gia gia liền không nói." "Khục, khục nói nói." Lão giả bỗng nhiên ho khan vài tiếng, khóe miệng tràn ra một sợi máu đen. "Gia gia," thiếu nữ áo xanh luống cuống, vội vàng lấy ra một ngụm đan bình, có thể mở ra xem xét, có chút luống cuống, thanh độc đan không có. Lão giả hít thật sâu một hơi hàn khí, sắc mặt khôi phục mấy phần hồng nhuận tất tất, tùy ý khoát tay áo, "Không cần uống thuốc, gia gia không có việc gì. Điểm ấy độc cần phải không được gia gia tính mệnh." Thiếu nữ áo xanh đành phải thôi, nói trở về nhất định phải luyện chế nhiều chút thanh độc đan làm dự bị, không phải vậy độc tố phát tác đứng lên liền phiền toái. Thiên hành đỉnh bên trên, nhất đẳng phi hành phiếu khu vực coi như không tệ, mặc dù so ra kém phòng khách quý, nhưng cũng có được từng cái tới gần lạc địa thủy tinh pha lê thoải mái dễ chịu rộng rãi chỗ ngồi, cũng có tinh mỹ trà bánh các loại dâng lên. Khương Dịch, Dương Khả Nhi ngồi cùng một chỗ, lúc đầu đây là một lần tương đương tâm tình khoái trá phi hành lữ trình, có thể bởi vì Tần Huyền nguyên nhân, lập tức trở nên tâm tình một nạn. nhất là Khương Dịch, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phòng khách quý nơi đó, thần sắc u rột, nắm đấm nắm chặt, không có khả năng, Tần Huyền đan điền pha toái, đây là đi qua môn chủ cùng mấy vị trưởng lão tự mình thăm dò phán đoán, không có khả năng có lỗi. Mà lại theo ta được biết, Thanh Tuyển trấn Tần gia đồng dạng đem hắn khu trục xuất tông tộc bên ngoài, đã như vậy, hắn nơi nào còn có tiền mua được khách quý phi hành phiếu? Coi như trước kia tại tông môn làm nhiệm vụ, lại có thể còn lại bao nhiêu tiền? Hắn từ đầu đến cuối đều không rõ, Tần Huyền rõ ràng một tên phế nhân, chỗ nào mua được khách quý phi hành phiếu? Cho dù có số tiền này, đó cũng là ngày sau bảo hộ, không có khả năng toàn bộ thân gia đều dùng đến mua một tấm khách quý phi hành phiếu. Dương Khả Nhi tâm tình cũng tương đương không tốt, cùng Khương Dịch suy nghĩ không sai biệt lắm, nhưng trăm mối vẫn không có cách giải, thế là an ủi, "Dịch ca, có thể là Tần Huyền toàn bộ thân gia mua lại. Người không ngại ngẫm lại, muội muội của hắn Tần Linh Nhi lúc trước bị đánh thành trọng thương, cần hoàn thần đan mới có thể cứu sống, Tần gia lại đem hắn khu trục ra khỏi nhà bên ngoài, nói rõ Tần Linh Nhi rất có thể đã bệnh chết. Hắn sinh không thể luyến, cho nên tốn hao toàn bộ thân gia mua xuống một tấm bay hướng Vương Đô khách quý phi hành phiếu, khả năng chỉ muốn tại sinh mệnh kết thúc trước hảo hảo hưởng thụ một phen mà thôi." Khương Dịch tưởng tượng, cũng cảm thấy Dương Khả Nhi lời nói này không phải không có lý. Chỉ bất quá hắn nhớ tới trèo lên tuyến trước, Tần Huyền từng nói với hắn liên quan tới Khương Trường Thanh lời nói, đó là cái gì ý tứ? Đáng tiếc đường ca Khương Trường Thanh không ở bên người, khoảng cách quá xa, hỏi không là cái gì tình huống. Không nói Tần Huyền, Dịch ca ngươi lần này tiến về Thiên Nguyên Võ Phủ, một khi học thành trở về sau, tất nhiên sẽ trở thành tông môn mới thiếu chủ. Dương Khả Nhi đầy mắt sùng bái mà nhìn xem Khương Dịch. Nói đến Thiên Nguyên Võ Phủ, Khương Dịch chính là một mặt tốt sắc, hắn mặc dù là thiền tinh môn môn đồ, nhưng cũng thông qua được Thiên Nguyên Võ Phủ chiêu sinh khảo thí, trở thành võ phủ đệ tử mới. Đối với gia nhập Thiên Nguyên Võ Phủ, Thiên Tinh môn là ủng hộ, bởi vì Thiên Nguyên Võ Phủ các phương diện đều hơn xa tại Thiên Tinh môn, môn đồ tiến vào Thiên Nguyên Võ Phủ, tương lai thành tựu sẽ cao hơn. Thậm chí hồ, lịch đại Thiên Tinh môn cơ sở chính bản bên trên đều tại từ Thiên Nguyên Võ Phủ bên trong đi ra. Chỉ tiếc, Thiên Nguyên Võ Phủ chiêu sinh khảo thí độ khó rất lớn, phóng nhãn toàn bộ Thiên Tinh môn bên trong, đệ tử không biết phòng trường là có bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng chỉ có Khương Dịch, Liễu Vân các loại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người thuận lợi thông qua khảo thí, trở thành đệ tử mới. Dương Khả Nhi cũng không thành công thông qua chiêu sinh khảo thí, lần này tiến về Vương Đô cũng chỉ là làm bạn Khương Dịch, thuận tiện kiến thức một phen Thiên Nguyên Võ Phủ tòa này vương triều thứ nhất tu luyện thánh địa. Tần Huyền ngay tại nhập thần nhìn lên bầu trời phong cảnh, đột nhiên, khu khách quý vực chuyển đến một trận sao động. Nhìn sang, phát hiện vị lão giả kia đột nhiên nằm xuống đất bên trên, đôi mắt đóng chặt, khóe miệng liên tục không ngừng chảy ra đen kịt huyết dịch, khí tức vẻ bại yếu ớt không thôi. Bên cạnh thiếu nữ áo xanh đội vàng hướng người xung quanh cầu cứu. Nhân viên công tác trước tiên xông lên trước, lộ ra bối rối chi sắc. Phàm là có thể mua được khách quý phi hành phiếu người, cái nào không phải phú tức quý đại nhân vật, một khi xảy ra chuyện, tuyệt đối không phải là các nàng những người bình thường này có khả năng gánh chịu nổi. Lần này đột nhiên xảy ra chuyện, các nàng trước tiên xin mời đến Thiên Hành Đỉnh chủ quản tới. Lại là Nam Cung lão gia tử Thiên Hành Đỉnh chủ quản khi nhìn thấy lão giả thời điểm, lập tức con ngươi thích chặt, sắc mặt một trận tái nhợt, không nghĩ tới lão gia tử này thế mà ở chỗ này kịch độc đột phát. Nếu như lão gia tử một khi xảy ra chuyện, vậy hắn cũng trốn tránh không được trách nhiệm. Chương 54 vừa vặn, ta thông qua được nhị tinh khảo hạch chương 54 vừa vặn. Ta thông qua được nhị tinh khảo hạch chủ quản lập tức nói, Nam Cung tiểu thư, xin hỏi lão gia tử là tình huống như thế nào? Thiếu nữ áo xanh tuy là lo lắng, nhưng vẫn là trật tự rõ ràng, cấp tốc nói ra gia độc tố đột nhiên phát tác, cần thanh độc đan đến ngăn chặn thể nội độc tố. Thiên Hành Đỉnh trên có không có thanh độc đan, hoặc là y sư loại hình. Nam Cung tiểu thư, Thiên Hành Đỉnh bên trên dự bị dược vật cũng chỉ là phổ thông đan dược, không có thanh độc đan. Ta bên này lập tức hỏi thăm một chút mặt khác hành khách có hay không thanh độc đan cùng y sư chủ quản lập tức nói, lúc này phân phó nhân viên công tác hỏi thăm hành khách có hay không y sư hoặc thanh độc đan. Đáng tiếc, một lượt xuống đến, lần này Thiên Hành Đỉnh bên trên đã không có ý dư, cũng không có người mang theo trong người thanh độc đan. Dù sao, thanh độc đan làm nhị giai cao phẩm đan dược, giá trị 2-3 ngàn kim tệ một viên, phổ thông hành khách nơi nào sẽ mua loại đan dược này tùy thân mang. Mắt thấy lão giả sắc mặt càng phát ra xám trắng, khóe miệng không ngừng mà tràn ra từng sợi máu đen, khí tức không gì sánh được suy yếu, tiếp tục nữa, sợ là sẽ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Một bên giả dặn lão giả đi lên trước, chính là đi theo lão gia tử, thiếu nữ mà đến lao quang hàn gia, trầm giọng nói, lập tức đáp xuống thành thị gần nhất, đi làm đan hội hoặc là đấu tháp thương hội mua sắm thanh độc đan. Cái này cần bao lâu? Cái này, hạ lao quản gia, cho dù là gần nhất an thành, cũng cần một canh giờ mới có thể đến chủ quản chần chờ một chút đạo. Thiếu nữ áo xanh biến sắc, dựa theo dưới mắt tình huống, lao ra tử sợ là không chống được lúc kia. Nhưng cắn răng ngà, nếu như không dạng này, ngay cả cuối cùng một phần hy vọng cũng không có. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể để cho ra ra xảy ra chuyện, liền nói ngay, lập tức tiến về thành thị gần nhất đi. Tốt. Chủ quản vừa đáp ứng, Tần Huyền liền đến trước mặt, nhìn thoáng qua khí tức vẻ bại lão gia tử, mở miệng nói, không cần đi đến, Thiên Hành Đỉnh tiếp tục tiến về Vương Đô. Lão gia tử này, liền giao cho ta tới đi. Thực sự không phải hắn lạn hảo nhân, mà là tiến về những thành thị khác, liền sẽ chống rỗng lãng phí mấy canh giờ không tất yếu thời gian. Nếu không có như vậy, Tần Huyền cũng lười xuất thủ. Nghe vậy, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Huyền, thiếu nữ áo xanh vừa mừng vừa sợ nói ngươi là y sư. Không phải. Ngươi có thanh độc đan a? Không có. Cũng không phải y sư, lại không có thanh độc đan, ngươi có tư cách gì đứng ra khẩu xuất của nôn? Nhưng Tần Huyền câu nói tiếp theo trực tiếp để đám người tức giận biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt, bất quá ta là luyện đan sư. Ngươi là luyện đan sư? Đám người vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này trẻ tuổi như vậy chính là một vị luyện đan sư. Chính là bởi vậy, ngay từ đầu bọn hắn đều cũng không có đem Tần Huyền hướng luyện đan sư bên trên phỏng đoán. Nhưng thiếu nữ áo xanh lập tức liền thần sắc cảm đạm nói, nhưng chúng ta cần chính là thanh độc đan. Tần Huyền nói ta có thể thử một lần. Một bên lão quản gia lắc đầu, tiểu hữu, thanh độc đan thế nhưng là nhị giai đan dược, ngươi luyện chế không được. Bực niên kỳ này, lại như thế nào yêu nghiệt cũng nhiều lắm thì nhất tinh luyện đan sư, chỗ nào có thể luyện chế ra nhị giai đan dược thanh độc đan đâu? Không được, không còn kịp rồi. Gia gia của ta đã thể nội độc tố tái phát, chờ ngươi luyện chế thành công thanh độc đan, khẳng định độc nhập tâm mạch, đã tới đã không kịp. Thiếu nữ áo xanh lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tần Huyền ánh mắt rơi vào lão gia tử trên thân, lão gia tử sắc mặt tím lại, từng cây gân xanh nổi bật mà ra, suy yếu không gì sánh được, nếu không phải sức cảm ứng cường đại, cũng hoài nghi đã bỏ mình. Gia gia ngươi trúng độc gì? Thiên hạt độc Chu Vương độc thiếu nữ áo xanh đạo. Nghe vậy, Tần Huyền lộ ra vẻ giật mình. Thiên hạt độc nện chính là một loại cực kỳ kịch độc yêu thú, mặt ngoài nhìn qua giống như là bọ cạp, trên thực chất là một loại kịch độc nện, liền xem như thiên cương cảnh cường giả bị thiên hạt độc nện cho căn trúng, không ra một canh giờ liền sẽ độc phát thân vong. Thiên hạt độc Chu Vương càng là kịch độc không gì sánh được, chính là lục gia yêu vương. Nghe đồn bị căn trúng một ngụm, chính là mạnh như võ vương đều không chịu nổi, độc phát thân vong. Lão giả này trúng thiên hạt độc Chu Vương kịch độc, mà lại tựa hồ còn sống thời gian rất lâu, không thể không nói là một cái kỳ tích. Tân Huyền ngồi xuống cẩn thận quan sát lão giả một hồi lâu, trầm giọng nói, cũng không phải là không có chút nào hy vọng, hiện tại còn kịp. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ngụm đan bình, đổ ra một viên toàn thân xanh biết hoàn mỹ đan dược, chuẩn bị bỏ vào, nhưng lão quản gia ngăn cản, nghiêm nghị quát, ngươi muốn làm gì? Đây là ta luyện chế hóa độc đan, mặc dù dược hiệu có vẻ không bằng thành độc đan, nhưng có thể hữu hiệu làm dịu độc tố trong cơ thể của hắn, kéo dài kịch độc nhập trái tim thời gian. Tân Huyền nhìn về phía thiếu nữ áo xanh, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tin, quyền lựa chọn tại trên tay các ngươi. Tại Táng Tiên Tháp bên trong, đi theo tại Thái Hư Đan Thánh bên người học tập thuật luyện đan thời điểm, Tân Huyền mặc dù luyện đan thất bại rất nhiều lần, nhưng cũng thành công không ít lần. Trong đó luyện chế ra tới đan dược, vừa lúc liền có hóa độc đan. Lão quản gia tự nhiên không dám để cho ngoại nhân tùy tiện đem đan dược đút cho lão gia tử, dù sao không biết đan dược này đến tột cùng có hay không vấn đề khác, đang muốn cự tuyệt, nhưng mà thiếu nữ áo xanh bèn bèn do dự một chút, liền lập tức nói ta tin tưởng ngươi, Hạ gia gia, để hắn thử một chút đi. Phía sau câu nói kia là đối với lão quản gia nói. Tiểu thư, thế nhưng là, lão quản gia còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng thiếu nữ áo xanh trầm giọng nói, đều lúc này, kết quả chẳng lẽ còn có thể nghiêm trọng hơn điểm sao? Chẳng lấy ngựa chết làm ngựa sống, gia gia nếu như biết tình huống, nhất định sẽ nguyện ý. Lão quản gia không phản bắt được, khít một tiếng sau, liền tối lui một bên. Nương theo lấy hóa độc đan cửa vào, lão giả bệnh tình quả thật đỉnh chỉ tiếp tục chuyển biến xấu, đồng thời khôi phục mấy phần hồng nhuận phất phớt, hiển nhiên dược hiệu là hữu dụng. Cái này khiến đám người mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Tân Huyền nói ra ra người trên người kịch độc mặc dù đạt được làm dịu, nhưng nếu như không lập tức phục dụng thích hợp đan dược, coi như phục dụng hóa độc đan cũng vô dụng. Mà lại thanh độc đan thuộc về có chút hiếm thấy đan dược, chủ yếu dược hiệu chi nhằm vào hữu hiệu mấy loại độc tố, giá bán tương ứng đắt đỏ, bởi vậy bình thường thành thị cũng không thanh độc đan bán, chỉ có thể ở vương đô mới có thể mua được. Còn có thiên hạt độc Chu Vương độc tố kỳ độc không gì sánh được, lại tính kháng dược cực mạnh, ta loại này hóa độc đan cũng vẹn vẹn chỉ là nhất giai đan dược mà thôi, chỉ có thể làm dịu ngăn chặn khoảng một canh giờ. Qua một canh giờ, thiên hạt độc Chu Vương kịch độc hay là sẽ tiếp tục tái phát, đồng thời hóa độc đan làm dịu hiệu quả yếu đi rất nhiều. Bởi vậy, bình này hóa độc đan nhiều nhất chỉ có thể làm dịu ra ra người hai canh giờ không đến thời gian. Trong hai canh giờ, nhất định phải có chân chính thanh độc đan mới có thể hóa giải. Vừa mới nhìn thấy mấy phần ánh dạng đông, không nghĩ tới lập tức có biến mất, để thiếu nữ áo xanh sắc mặt khó coi, không khỏi nhìn về phía thiên hành đỉnh chủ quản, nói còn bao lâu mới có thể bay đến vương đô. Đường ống chính, 3 cách giờ. Thiếu nữ áo xanh vội vàng nói, chẳng lẽ thiên hành đỉnh liền không thể nhanh lên bay đến vương đô à? Chủ quản cười khổ nói, Nam Cung tiểu thư, đây đã là thiên hành đỉnh lớn nhất tốc độ phi hành, không cách nào tăng tốc. Trừ phi là cao cấp hơn thiên hành đỉnh, mới có thể càng nhanh. Thiếu nữ áo xanh đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Huyền, nói tiên sinh, ngài là luyện đan sư, ta hy vọng ngươi có thể mau cứu gia gia của ta, cây thanh đàn bàn cầu ngươi. Lão quản gia cười khổ nói, tiên sinh mặc dù rất lợi hại, nhưng thanh độc đan thế nhưng là nhị giai đan dược, mà lại độ khó khá lớn, liền xem như nhị tinh luyện đan sư đều không nhất định có thể luyện chế ra đến. Thiếu nữ áo xanh tuyệt vọng, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem gia gia độc phát thân vong sao? Lão quản gia đám người đều cảm thấy tuyệt vọng. Kỳ thật thanh độc đan cũng không phải không có khả năng luyện chế. Tại mọi người kinh ngạc dưới con mắt, Tần Huyền chậm rãi lấy ra một viên nhị tinh luyện đan sư huy chương đeo vào, không có ý tứ, ta trước đó không lâu vừa vận thông qua được nhị tinh luyện đan sư khảo hạch. Toàn chương chấn kinh. Chương 55 tuyệt phẩm đan dược, chương 55 tuyệt phẩm đan dược 2. Nhị tinh luyện đan sư thiên hành đỉnh chủ quản nói chuyện đứng lên đều lắp bắp. Tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra vẻ không dám tin. Nếu như không phải nhị tinh luyện đan sư huy chương còn tại đó, mà lại căn bản là không có cách làm bộ, bọn hắn đều sẽ hoài nghi, Tần Huyền đơn giản điên rồi, thế mà ngay cả nhị tinh luyện đan sư cũng dám giả mạo, sợ không phải tìm đường chết. Cần biết, tuyệt đại đa số luyện đan sư đạt tới nhất tinh thời điểm, cũng thường thường 20 tuổi ra mặt, cho dù lại có thiên phú một chút, cũng bất quá là 17-18 tuổi mà thôi. Nhưng trước mắt này người thiếu niên, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là 16-17 tuổi mà thôi, có thể trở thành nhất tinh luyện đan sư cũng đã là rất thiên tài, huống chi là nhị tinh luyện đan sư. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Thực lực nói rõ hết thảy, nhị tinh luyện đan sư huy chương liền còn tại đó. Lão quản gia lúc này không người nói xin lỗi, đại sư, thực sự có lỗi với, là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mặc dù lấy thân phận của hắn, dù là nhìn thấy tam tinh luyện đan sư đều không cần như vậy, nhưng dưới mắt lao gia tử kịch độc phát tác, vì lao gia tử tính mệnh, không thể không cung đúng. Tần Huyền khoát tay áo, tốt tốt, hiện tại hay là trước xử lý hắn tình huống trước đi. Thiếu nữ áo xanh càng là vô cùng kích động, thấy được hy vọng, nhịn không được nói, đại sư, ngài bao lâu có thể luyện chế ra thành độc đan? Luyện chế đan dược quá trình đều là rườm rà mà dài dằng dặc, nhiều khi đều cần mấy canh giờ. Dưới mắt lao gia tử tình huống không ổn, tự nhiên càng nhanh càng tốt. Cái này khó mà nói. Tần Huyền nhìn thoáng qua sắc mặt thay đổi thiếu nữ áo xanh, lão quản gia bọn người, sau đó nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một canh giờ đầy đủ. Một canh giờ, thiếu nữ áo xanh bọn người ngẩn người, còn tưởng rằng cần ba canh giờ, đang muốn buồn rầu thời khắc, lại không nghĩ rằng Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, thế mà chỉ cần một canh giờ, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng nói, vậy liền làm phiền đại sư. Tần Huyền quay người liền tiến vào một cái quý tộc trong dạng, vừa lúc trèo lên thuyền trước mua không ít dược liệu, trong đó liền có luyện chế thanh độc đan dược liệu. Mặc dù thanh độc đan là độ khó khá lớn nhị giai đan dược, bất quá lấy Tần Huyền thuật luyện đan, tăng thêm cái kiêm lịch tiên tuyệt phẩm lực tương tác, cùng thiên cảnh bước thứ 9 cường đại hồn lực, chính là tam giai đan dược đều có thể luyện chế, không tính lớn vấn đề. Lấy ra mua tới lò luyện đan, mặc dù lò luyện đan bình thường, nhưng đầy đủ. Tại Tần Huyền khi luyện đan, thiếu nữ áo xanh cũng tiến vào, quan tâm thì cắt, cũng muốn biết Tần Huyền là có hay không có năng lực như thế. Lão quản gia đứng tại phòng khách quý cửa ra vào, tránh cho có người quấy rầy luyện đan. Quá trình luyện đan là tuyệt đối không thể quấy rầy, nếu không không cẩn thận liền dễ dàng đan hủy người vong. Tần Huyền không để ý đến hai người, trong nháy mắt lấy ra rất nhiều dược liệu, sau đó tại thiếu nữ áo xanh dưới ánh mắt khiếp sợ, nhất niệm ngưng tụ ra ngàn cấp hỏa diễm. Sau đó tại cường đại hồn lực thao túng bên dưới, bốn loại dược liệu trực tiếp đầu nhập trong lò luyện đan, tinh tế tiến hành khống chế đốt luyện dược tài hỏa diễm đẳng cấp, lấy nó tinh hoa, đi nó cả bã, luyện chế ra từng đoàn dược dịch tinh hoa. Vẹn vẹn 3 khắc thời gian sau, tất cả dược dịch đều luyện chế hoàn tất, bắt đầu thao túng dược dịch dung hợp, tiến tới ngưng đan. Trong quá trình này, thiếu nữ áo xanh trên gương mặt xinh đẹp vẻ khiếp sợ cho tới bây giờ đều không có thiếu khuyết qua. Lấy nàng thân phận, tự nhiên gặp rồi không ít luyện đan sư luyện đan, nhưng đều không ngoại lệ, những luyện đan sư kia đều không thể làm đến nhất niệm ngưng tụ ra hỏa diễm. Cho dù là một chút tứ tinh luyện đan đại sư nhân vật, cũng ít nhất phải mấy cái hô hấp mới ngưng tụ ra, đồng thời càng không cách nào làm đến một lòng số dụng, đồng thời thao túng nhiều loại dược liệu đưa lên tại trong lò luyện đan phần luyện thành dược dịch. Không hề nghi ngờ, Tần Huyền quá trình luyện đan triệt để phá vỡ nàng dĩ vãng nhận biết, mà lại toàn bộ quá trình có thể nói là nước chảy mây trôi, không có chút nào nửa điểm kéo dài, phản phất luyện đan vô số lần bình thường. Không khỏi, đối với thiếu niên thần bí này, thiếu nữ áo xanh sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nàng cho tới bây giờ chưa từng đối với bất luận cái gì người đồng lứa trên thân tốt như vậy kỳ qua. Hắn đến cùng thần thánh phương nào? Bất quá Tần Huyền ngay tại luyện đan, thiếu nữ áo xanh tự nhiên không dám đánh nhiễu, chỉ có thể kiềm chế lại phần này lòng hiếu kỳ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh, lại là đi qua 2 phút đồng hồ thời gian. Coi như đi qua hơn nửa canh giờ. Lúc này, một cỗ nhàn nhạt dược hương từ trong lò luyện đan bay ra, để thiếu nữ áo xanh tinh thần chấn động, rõ ràng chính là thành độc đan đan hương, nàng rất quen thuộc. Mà lại so với dĩ vãng thấy qua thành độc đan, không hề nghi ngờ, lần này thành độc đan đan hương càng thêm nồng đậm nhiều. Nói chung, chỉ có phẩm chất đầy đủ cao cấp đan dược mới có thể tản mát ra như vậy nồng đậm đan hương. Một lúc sau, trong lò luyện đan hỏa diễm dập tắt, Tần Huyền vây tay một cái, một viên mang theo ba đạo xanh biết hoa văn đan dược màu vàng từ trong lò luyện đan bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thiếu nữ áo xanh nhìn thấy đan dược lúc, giật nảy cả mình, ba đạo bích văn thanh độc đan là thuộc về tuyệt phẩm đan dược. Bình thường thanh độc đan đều là màu vàng, xuất hiện một đạo bích văn thì là trung phẩm, hai đạo bích văn chính là thượng phẩm, mà ba đạo bích văn chính là tốt nhất tuyệt phẩm đan dược. Nàng không nghĩ tới Tần Huyền không phải là nhị tinh luyện đan sư, mà lại có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, chiêu này thuật luyện đan tạo nghệ, tuyệt đối siêu việt không ít uy tín lâu năm luyện đan sư. Phải biết, tuyệt phẩm đan dược cũng không phải muốn luyện chế liền có thể luyện chế ra đến, cho dù là cao tinh cấp luyện đan đại sư cũng thường thường xem bất khí. Không rảnh bận tâm trên trán tinh mịn mồ hôi, Tần Huyền đem tam văn thanh độc đan đưa cho thiếu nữ áo xanh, đi thôi. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, thiếu nữ áo xanh nội tâm đột nhiên hiện lên mấy phần trước nay chưa có nhàn nhạt gợn sóng. Chưa bao giờ qua như vậy rung động qua. Thiếu nữ áo xanh nói lời cảm tạ một tiếng, đem đan bình tiếp nhận, sau đó đi ra bao sương, đi vào lao ra từ trong dạng. Tiểu thư, đan dược thất bại sao? Nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nhanh như vậy liền trở lại, cả đám biến sắc, coi là luyện đan thất bại. Không phải thiếu nữ áo xanh lấy ra đan bình, đi vào lao ra tử dưỡng trước, đổ ra thanh độc đan, đút cho lão gia tử. Khi nhìn thấy thanh độc đan lại là tam văn, đám người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lại là tuyệt phẩm đan dược. Tam văn thanh độc đan vào trong miệng sau, rất nhanh liền phát huy ra kinh người dược hiệu, lão gia tử trên mặt màu tím xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại cấp tốc lui tán, khôi phục hồng nhuận. Một lát sau, nương theo lấy một tiếng ho kịch liệt, một miệng lớn đen kịt máu độc ho ra, hôn mê lão gia tử chậm rãi tỉnh lại. Nhìn xem mọi người chung quanh ánh mắt ân cần, lão gia tử chậm rãi ngồi xuống, huyết sắc còn có chút tái nhợt, nghi ngờ nói, trở lại trong phủ rồi sao? Hắn còn nhớ rõ chính mình trong lúc bất chợt liền đã hôn mê, nếu như không phải dùng thanh độc đan, không có khả năng tỉnh lại. Thiếu nữ áo xanh vừa khóc lại cười, ra ra, còn tại Thiên Hành Đỉnh bên trên, vừa mới ngươi đột nhiên đột phát, là đại sư đứng ra, luyện chế ra tam văn tuyệt phẩm thanh độc đan, mới đưa ngươi cứu trở về. Thì ra là thế, vị đại sư kia ở nơi nào? Ta phải thật tốt cảm tạ đối phương mới được. Lao ra tử ánh mắt quét một vòng, phát hiện trừ quen thuộc đám người bên ngoài, chỉ có một đám nhân viên công tác, năm đã trung niên chủ quản, cùng một thiếu niên ở chỗ này. Chỉ bất quá, hắn liếc thấy được đi ra không phải chủ quản, bởi vì khí chất xứng đôi không lên, đối mặt chính mình rất là cung kính, lấy luyện đan sư thân phận tôn quý, căn bản không cần như vậy. Ngược lại là thiếu niên kia đối mặt chính mình không có chút rung động nào, khí chất tương tự, nhưng quá trẻ tuổi. Dù sao có thể luyện chế ra tam văn tuyệt phẩm thanh độc đan, chí ít cũng hẳn là tứ tinh luyện đan sư, chí ít cũng phải là cái năm đã trung niên. Thiếu nữ áo xanh đem Tần Huyền giới thiệu qua đi, ra ra, vị này chính là cứu được ngài đại sư. Nghe vậy, lão gia tử giật nảy cả mình, nếu không phải biết mình bảo bối này cháu gái sẽ không làm bộ, hơn nữa nhìn tùy tùng khác thần sắc đều tán thành điểm này, hiển nhiên đây là sự thực. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải một vị yêu nghiệt luyện đan thiên tài, trung quy là phi phàm hạng người. Lão gia tử rất nhanh lấy lại tinh thần đến, có chút phí sức đứng lên, hướng Tần Huyền có chút không người cúi đầu, đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp, lão phu có thể nhặt về một cái mạng. Tần Huyền đón lấy hắn túi lầu này, tiến lên đỡ dậy lão gia tử nói, lão gia tử khách khí, văn bối không dám đảm đương đại sư danh sừng, chẳng qua là đúng lúc gặp phải xuất thủ mà thôi, không đáng nhắc đến. Tiểu Hưu nói quá lời, hôm nay nếu không phải ngươi ở chỗ này, lão phu cái mạng này rất có thể liền muốn nằm tại chỗ này. Như thế ân tình, lão đầu tử nhất định phải hảo hảo báo đáp lão gia tử lắc đầu, bất quá cũng đổi giọng gọi một trong âm thanh Tiểu Hưu, dù sao lấy thân phận của hắn, liền xem như các hoa, cốc phong bực này tứ tinh luyện đan sư cũng không dám bị hắn xưng hô một tiếng đại sư. Hắn đối với Tần Huyền ôn hòa cười một tiếng, không biết Tiểu Hưu danh tự là. Tần Huyền. Nguyên lai là Tần Tiểu Hưu, cái tên này không sai, cùng gần nhất vị kia đầu ngọn gió nhất thời có 102 nhân bảng tiên kiêu số 1 chủng tên trùng họ lão gia tử cười ha ha. Cũng không đem hai người liên hệ với nhau. Những người khác cũng là như vậy cười một tiếng. Tuổi như vậy, có thể đem thuật luyện đan nghiên cứu đạt tới nhị tinh luyện đan sư tình trạng, đã cực kỳ không tầm thường, có thể chấn kinh toàn bộ đại triệu vương triều, tất nhiên hao phí vô số tinh lực cùng thời gian, nơi nào còn có thời gian tu luyện võ đạo. Tân Huyền cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Tiểu Hữu thuật luyện đan xuất chúng như thế, xin hỏi một tiếng sư thừa người nào? Lao ra hỏi lại. Khư lão. Khư lão. Bao quát lão gia ở bên trong, đám người hai mặt nhìn nhau, đều là không có nghe nói vị này Khư lão. Theo lý mà nói, có thể dạy bảo ra một vị trẻ tuổi như vậy nhị tinh luyện đan sư, tuyệt không phải hạng người hời hợt, tất nhiên nổi danh. Nhưng cũng tiếc, mà lấy lão gia tử thân phận, cũng không có nghe nói qua đại triệu vương triều còn có Khư lão như thế một vị luyện đan đại sư. Tân Tiểu Hữu, thực sự xin lỗi, lão phu cô lậu quả văn, cũng không nhận ra vị kia Khư lão. Lão gia tử lắc đầu, cười khổ một tiếng. Tân Huyền nói lão gia tử nói quá lời, gia sư cũng không phải là đại triệu vương triều người. Thì ra là thế, lão gia tử bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng lại là sáng sủa. Có thể dạy bảo ra Tân Huyền như thế bất thế gia luyện đan thiên tài, chắc hẳn nó gia sư chí ít cũng là một vị luyện đan đại sư, thậm chí có thể là trong truyền thuyết lục tinh luyện đan tông sư. Hán thân hoạn thiên hạt độc chu vương chi kịch độc, liền xem như cấp phòng, các hoa bực này tứ tinh luyện đan sư đều thúc thủ vô sách, chí ít cần ngũ tinh luyện đan đại sư mới có thể có biện pháp. Đan vương chính là một vị ngũ tinh đại sư, cũng là toàn bộ đại triệu vương triều lợi hại nhất luyện đan sư. Nếu như lần này đan vương đều không có biện pháp, hắn liền cần tìm kiếm mặt khác luyện đan đại sư, thậm chí lục tinh luyện đan tông sư. Có thể mỗi một vị luyện đan đại sư cũng là phi phàm hạng người, địa vị cao thượng, liền xem như một phương vương chủ đều được 10 phần tôn trọng, võ vương đều muốn tôn trọng. Xin giúp đỡ mặt khác luyện đan đại sư, nói nghe thì dễ. Nếu như đan vương bên này thật không có cách nào, có lẽ có thể xin giúp đỡ Tần Huyền phía sau vị kia thần bí khư lão. Tưởng niệm đến tận đây, lão gia tử đã có phòng ngựa chu đáo suy nghĩ, từ trong ngực lấy ra một viên đặc thù lệnh bài, trên đó có nhạc chữ, đưa tới, nói tiểu hữu ân cứu mạng, lão phu suốt đời khó quên. Lão phu tại đại triệu vương triều còn có cái này mấy phần chút tình mọn, nếu như ngày khác đại sư gặp được phiền phức gì, chỉ cần nắm lấy tấm lệnh bài này, tin tưởng đối phương cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Chương 56 đến Thiên Nguyên Võ phủ, chương 56 đến Thiên Nguyên Võ phủ. Khi nhìn thấy lão gia tử lấy ra viên này nhạc chữ lệnh bài thời điểm, đám người nhịn không được giật nảy cả mình. Thiếu nữ áo xanh đồng dạng lấy làm kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới gia gia thế mà lại cho ra tấm lệnh bài này. Đây chính là đại biểu cho thân phận của gia gia lệnh bài, cứ việc gia gia đã sớm từ trong quân đội thoái vị xuống tới, nhưng lấy gia gia tại vương triều có thể xưng kinh thế hai tộc lực ảnh hưởng, thế nhưng là vô giá, đủ để tại toàn bộ trong vương triều hành hành. Dù là đối mặt bên trên vương tộc, cũng mảy may không sợ. Tân Huyền mặc dù không biết tấm lệnh bài này đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng từ những người khác thần sắc có thể nhìn ra được, chắc là một viên rất có phân lượng lệnh bài. Đối với cái này, hắn suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy, thản nhiên cười, đã như vậy, vậy liền đa tạ Nam Cung lão gia tử. Mặc dù nương theo lấy Tần Huyền tự thân thiên phú kinh người bày ra sau, đạt được Thiên Nguyên võ phủ, đấu tháp song phương lấy lòng, nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ chỗ dựa nhiều. Huống chi còn có mẫu thân cùng muội muội, nhiều cái chỗ dựa, càng dễ làm hơn sự tình. Mà lại Tần Huyền nhìn ra được, lão gia tử này mặc dù là hoàn lại ân tình, mặt khác cũng là muốn cầu cạnh chính mình, chỉ bất quá trước mắt còn không cần xin giúp đỡ mà thôi, hơn phân nửa là bởi vì cái kia thiên hạt độc chu vương độc sự tình. Đối với trước mắt lão gia này con, Tần Huyền coi tướng mạo khí chất cùng những người khác thái độ, cùng dòng họ Nam Cung đã trong lúc mơ hồ suy đoán đưa ra thân phận thật sự, Nam Cung Ngụy Nhạc. Ngày xưa đại triệu vương triều đại quân đại nguyên soái, chỉ huy tam quân, hiệu lệnh mấy triệu đại quân, dưới một người trên vạn người. Cả đời từ ngũ trăm năm, chí dũng vô song, chưa từng thua trận, có thể xưng đại triệu quân thần, bị vô số người chỗ sùng bái. Mặc dù đã sớm tại 10 năm trước liền lui ra đến, nhưng đối với vương triều ảnh hưởng trong quân đội lực, vẫn như cũng là không ai bằng, thậm chí không ít bây giờ trong quân thực quyền tướng lĩnh, đều là Nam Cung Ngụy Nhạc dạy nên. Mà lại tu vi võ đạo cực kỳ cường tuyệt, chính là toàn bộ đại triệu vương triều chỉ đếm được trên đầu ngón tay võ vương cường giả, đứng hàng thập đại cường giả hàng ngũ. khó trách có thể kháng trụ thiên hạt độc Chu Vương chi độc nhiều năm như vậy mà không chết. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù gánh vác, nhưng tu vi võ đạo cũng nghiêm trọng ngã xuống, căn bản không phát huy ra lúc trước võ vương cường tuyệt chiến lực. Lão gia tử này tuy nói thân phận kinh người, nhưng Tần Huyền mặt không đổi sắc, dù sao so sánh Thái Hư Đan Thánh, kiếm ma mà nói, Nam Cung Ngụy Nhạc vị này ngày xưa võ vương không tính là gì, không cần cũng đúng. Hàn Huyền một phen sau, Tần Huyền mượn cơ hội trở về bao xương nghỉ ngơi. Lão gia tử tự nhiên cũng rất thức thời không có tiếp tục quấy rầy đối phương. Bất quá hắn dư quang nhìn thấy, tôn nữ bảo bối nhìn xem Tần Huyền tiến vào bao xương bóng lưng thật lâu xuất thần, không khỏi cười một tiếng. Đối với bảo bối này cháu gái tâm tư, lão gia tử tự nhiên là hiểu, chỉ sợ là đối với Tần Huyền sinh ra hiếu kỳ, thậm chí có chút tình cảm. Hắn bước cảm, có lẽ có thể cho hai người chế tạo một chút cơ hội. Sau hai canh giờ rưỡi, thái dương dần dần ngã về tây. Trong lúc đó, Tần Huyền thuận tay luyện chế ra hai loại đan dược, tạm thời cho là thuận tay. Ha ha ha, lúc này, cửa bao xương bị gõ vang. Tiến đến, một người mặc thấp ngực váy ngắn chế ngự mỹ lệ nhân viên công tác nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thái độ cung kính mỉm cười nói, "Tần tiên sinh, quấy rầy. Thiên hành đỉnh còn có 3 khắc đồng hồ liền muốn đến Vương đô, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng." Đang khi nói chuyện, còn cho Tần Huyền bước ra một cái mỹ nhãn, cố ý lộ ra trước ngực tuyết trắng cùng khe rãnh. Ám chỉ còn có 3 khắc đồng hồ thời gian, có thể làm chút chuyện đặc biệt, chỉ cần là cái nam nhân đều hiểu. Có thể mua được khách quý phi hành phiếu, đều là không phải phú tức quý, nếu như có thể làm bạn thật tốt, vị này quý tộc trẻ tuổi tiện tay ban thưởng một chút, chỉ sợ cũng phải cần nàng 1 năm nửa năm mới có thể kiếm được đến. Là khách quý phi hành phiếu hành khách đặc thù phục vụ, trong lúc vô hình đã biến thành tiềm ẩn quy tắc. Nhất là vị khách quý này tuổi nhỏ tiền nhiều, dáng dấp tuấn đẹp trai, còn là một vị thân phận tôn quý nhị tinh luyện đan sư, trong lòng càng là vạn phần nguyện ý, nhưng mà Tần Huyền phảng phất nghe không hiểu tiềm ẩn ý tứ, chỉ là gật đầu, "Tạ ơn, ta đã biết." Thấy vậy, thấp ngực chế ngự nữ tử chỉ có thể trong mắt lướt qua một vòng vẻ thất vọng, nhưng không dám làm nhiều dây dưa, mà là cùng kính rời khỏi quý tộc bên ngoài dạng. Lúc này, Tần Huyền ánh mắt thông qua trong suốt thủy tinh, có thể nhìn thấy xa cuối chân trời cuối cùng, từ từ xuất hiện một tòa cổ lão đại thành hình dáng, khí thế rộng rãi, hơn xa Thiên Phong thành, cự thạch thành phía trên. Vương đô cuối cùng đã tới. Nương theo lấy thiên hành đỉnh từ từ tới gần Vương đô, thuyền bên trên hành khách đã có thể rõ ràng nhìn thấy Vương đô nội rất nhiều kiến trúc, trong đó liền có vương cung, đấu tháp, Thiên Nguyên võ phủ các loại mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Mà lại, cảm ứng rõ ràng đến, càng là tới gần Vương đô, càng là có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm. 3 khắc đồng hồ sau, thiên hành đỉnh tại Vương đô tây ngoại ôm một chỗ khoáng đạt bầu trời trên quảng trường chậm rãi hạ xuống. Vương đô bầu trời quảng trường xa muốn so lên cự thạch thành bầu trời quảng trường càng rộng lớn hơn đại khí được nhiều, đỗ chừng đủ hơn 30 chiếc to lớn thiên hành đỉnh, có càng thêm vàng son lộng lẫy đại sảnh. Nơi xa cũng có thể nhìn thấy đen nghịt đại quân đóng giữ. Nghe đồn thiên hành đỉnh tại chiến tranh thời kỳ, thế nhưng là làm binh khí chiến tranh, trở đại quân chinh chiến đại sát khí. Khi thiên hành đỉnh triệt để hạ xuống một khắc này, bởi vì Nam Cung Ngụy Nhạc vừa mới độc phát qua duyên cớ, lo lắng thân thể còn có chút thai hoang ẩm, Nam Cung ra một đoàn người không dám thất lễ, cùng Tần Huyền vội vàng cáo biệt một tiếng, sau đó dẫn đầu rời đi. Thần tiên sinh, hoan nên có rảnh tới trong phủ làm khách. Nam Cung Ngộng, cũng chính là thiếu nữ áo xanh, tại trước khi chia tay, có chút lưu luyến không rời đối với Tần Huyền nói ra. Nhất định. Hạ thiên hành đỉnh. Khi Tần Huyền chuẩn bị tìm cơ hội giải quyết hết Khương Dịch thời điểm, phát hiện đi qua Nam Cung gia cáo biệt như thế một chỉ hoãn, Khương Dịch cùng Dương Khả Nhi bóng người đều không thấy. Cái này khiến hắn khẽ nhíu mày, có thể kiểm tra lo đến nếu Khương Dịch, Dương Khả Nhi vạn dặm xa xôi đi vào Vương đô, trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không đi. Trọng yếu hơn là, hôm nay chính là Thiên Nguyên võ phụ tân sinh báo đến hết hạn thời gian, mắt thấy trời sắp đen, đành phải liền tạm thời từ bỏ tìm Khương Dịch ý niệm báo thủ, dẫn đầu tiến về Thiên Nguyên võ phủ. Thiên Nguyên võ phủ cũng không tại Vương đô nội, mà là ở vào ngoại thành phía đông, đưa lưng về phía dãy núi. Khi đi tới Thiên Nguyên võ phủ, ánh vào Tần Huyền tầm mắt, một tòa trường cao 10 trượng cửa lớn đứng sừng sững ở trước mắt. Thiên Nguyên võ phủ, nói là võ phủ, kỳ thực bên trên không thua gì vương cung bao nhiêu, nguy nga khí phái võ phủ cửa lớn, cao tới 10 trượng. Tường ngoài cao lớn. Bởi vì hôm nay là Thiên Nguyên võ phủ mỗi năm một lần đón người mới đến ngày, bị chiêu lấy tân sinh đệ tử từ vương triều các phương mà đến, bởi vậy lộ ra có chút náo nhiệt. Trước đại môn có không ít tuổi trẻ nam nữ ra ra vào vào, từng cái khí tức cường đại, hiển nhiên đều là võ phủ đệ tử, cũng là đến từ các nơi võ đạo thiên tài. Cạnh đại môn bên cạnh có chuyên thiết đón người mới đến chỗ báo danh. Nơi này chính là Thiên Nguyên võ phủ a. Ngẩng đầu nhìn xem rộng rãi võ phủ cửa lớn, Tần Huyền lộ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Tường ngoài quy mô liền không thua gì tường thành, hiển thị rõ đại triệu vương triều thứ nhất tu luyện thánh địa uy nghiêm. Nhưng mà còn không có đợi hắn tới kịp đi qua, liền bắt gặp đồng dạng đến đây Khương Dịch, Dương Khả Nhi, không khỏi hơi sưng sờ. Giờ mới hiểu được, nguyên lai Khương Dịch, Dương Khả Nhi mục đích đều là Thiên Nguyên võ phủ. Tần Huyền hồi tưởng lại, Thiên Nguyên võ phủ lịch đại môn chủ đều từng tiến vào Thiên Nguyên võ phủ học bổ túc. Lúc trước hắn hay là Thiên Tinh môn thiếu chủ thời kỳ, cũng có cơ hội tiến vào Thiên Nguyên võ phủ, chỉ bất quá phía sau đan điền bị phế. Hiện tại xem ra, Khương Dịch chỉ sợ cũng là bị Thiên Tinh môn ký thác kỳ vọng cao, xem như đợi tiếp theo môn chủ bồi dưỡng. Vốn còn muốn tìm một cơ hội giải quyết hết Khương Dịch, không nghĩ tới được đến không mất chút công phu, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Cùng lúc đó, Khương Dịch cũng không nghĩ tới thế mà lại tại Thiên Nguyên võ phủ cửa ra vào lại lần nữa gặp được Tần Huyền, vừa vặn tính toán thủ mới thủ cũ, liền hướng phía Tần Huyền đối diện đi qua, cười lạnh nói, "Tần Huyền, không thể không nói, không nghĩ tới ngươi nguyện ý tốn phí 500 kim tệ mua sắm khách quý phi hành phiếu, thật làm cho ta không nghĩ tới. Bất quá, ngươi mua xong sau, lại có thể còn lại bao nhiêu tiền, còn có trở về tiền a? Cần ta cho ngươi mượn a? Đúng rồi, ngươi đến Vương đô làm gì? đừng nói không phải thăm dò được ta muốn đi trước Thiên Nguyên Võ phủ bên trong tu luyện mà đuổi tới a. Cho nên mới không tiếc tốn hao trọng kim, mua một tấm khách quý phi hành phiếu, cố ý ở trước mặt ta khoe khoang sao? Khương Dịch càng nghĩ càng có khả năng này, cười lạnh liên tục nói bất quá đáng tiếc, mặc dù ngươi có thể mua khách quý phi hành phiếu, đích thật là vượt quá ngoài dự liệu của ta, để cho ta tâm tình hơi khó chịu. Nhưng không quan hệ, ngươi cũng luân lạc tới dạng này, ta hảo tâm điểm bị ngươi khoe khoang một lần nửa lần, cũng là không quan trọng. Chỉ là, ngươi cái này ngày xưa Thiên Tinh môn thiếu chủ, lúc đầu cũng có hy vọng trở thành Thiên Nguyên Võ phủ một thành viên, hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta gia nhập Thiên Nguyên Võ phủ. Nói đi, liền lôi kéo Dương Khả Nhi đi vào Thiên Nguyên Võ phủ trước đại môn đón người mới đến chỗ, một bên móc ra lục thủ văn thư, đối với mấy tên đón người mới đến đệ tử nói, sư minh sư tỷ, ta là võ phủ tân sinh. Đây là ta đồng môn sư muội, muốn thăm một chút Thiên Nguyên Võ phủ. Đối đãi tương lai sư đệ, hai tên võ phủ sư minh cũng là có chút nhiệt tình, kiểm tra lục thủ văn thư sau, nhân tiện nói, Khương sư đệ, ngươi bên này chờ đợi một chút, đợi lát nữa cùng những học sinh mới khác cùng một chỗ, sẽ có chuyên môn sư minh sư tỷ mang các ngươi tiến về trụ sở. Sư minh chỉ bên cạnh, có mười mấy võ phủ tân sinh, đều là đến từ vương triều các nơi võ đạo thiên tài, từng cái triều khí phồn thịnh. Đa tạ sư minh. Sư minh, đây là sư đệ nho nhỏ tâm ý, còn xin các ngươi nhận lấy, sư đệ ngày sau tại võ phủ, còn xin chư vị sư minh chiếu cố nhiều hơn. Đang khi nói chuyện, Khương Dịch lặng yên không một tiếng động đem một viên nhận không gian đưa tới. Đến đây nên tiếp hai tên võ phụ sư minh hơi sững sờ, chợt bất động âm thanh thu lấy tới, thần niệm tìm tòi, phát hiện bên trong lại có hơn ngàn kim tệ cùng mấy chục mai nguyên thạch. Mặc dù đều là bình thường nhất hạ đẳng nguyên thạch, nhưng tổng thể giá trị đều tại mấy ngàn kim tệ. Khương Dịch đưa ra đi thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy đau lòng, đây chính là hắn chọn vẹn một năm tích xúc, có thể nếu đi vào Thiên Nguyên võ phụ, cũng muốn cùng với những cái khác sư minh đệ kết giao tốt quan hệ, có lợi cho ngày sau phát triển. Lập tức, hai tên võ phụ sư minh nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình. Một người trong đó vô Khương Dịch bả vai cười nói, sư đệ khách khí, sư minh cảm ơn, về sau tại trong võ phủ có cái gì phiền phức, cứ việc có thể tìm sư minh. Cùng hai tên võ phủ sư minh tạo mối quan hệ sau, Khương Dịch không có lập tức đi qua, mắt thấy Tần Huyền Thế mà cũng tới đến đón người mới đến chỗ lúc, không khỏi cười nạo một tiếng, ngươi trả lại ở chỗ này làm gì? Không cần suy nghĩ, như thế nào đi nữa, ngươi cũng vào không được Thiên Nguyên võ phủ. Khương sư đệ, hắn không phải võ phủ tân sinh, một vị võ phủ sư minh hỏi. Khương Dịch vỗ ngực cam đoan, khẳng định không phải, gia hỏa này một tháng trước liền bị tông môn khu trục đi ra, liền ngay cả đan điển đều phá toái, tu vi hoàn toàn không có, làm sao lại là võ phụ tân sinh đâu. Vừa thu lấy Khương Dịch tiền trả nước hai tên võ phụ sư mình, nhìn ra được Khương Dịch cùng Tần Huyền quan hệ không tốt lắm, tự nhiên cũng vui vẻ làm thuận nước dong thuyền, thế là thái độ lãnh đạo nói nơi này là Thiên Nguyên võ phụ, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đến gần, cút đi. Chương 57 bị đuổi đi đặc chiêu thiên tài, chương 57 bị đuổi đi đặc chiêu thiên tài. Tần Huyền nhíu mày, đây chính là các ngươi Thiên Nguyên võ phụ thái độ a? Hừ, đây chính là Thiên Nguyên võ phụ thái độ thì thế nào? Một tên khôi ngô cao lớn võ phụ sư minh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Tần Huyền, tản ra khí thế kinh người, rõ ràng là một vị thiên cương cảnh cường giả. Quắc, Lan, võ phủ cửa lớn, tự nhiên có không ít võ phủ đệ tử ra ra vào vào, nhưng đối với một màn này thờ ơ lạnh nhạt. Phàm là có thể trở thành Thiên Nguyên võ phủ một thành viên, cái nào không phải võ đạo thiên tài, từ bất kỳ nhưng có kiêu ngạo vô liếng, nhất là đối với một người không có chút nào tu vi người bình thường, càng sẽ không đi đồng tình. Khương Dịch giễu cợt, sư minh để cho ngươi lăn, ngươi còn không cút nhanh lên, đừng tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tần Huyền ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, các ngươi khẳng định muốn đuổi ta đi sao? Thật muốn làm như vậy, các ngươi sẽ rất hối hận. Ha ha, không đuổi ngươi đi, chẳng lẽ còn muốn năn nỉ ngươi một tên phế vật gia nhập Thiên Nguyên võ phủ không được sao? Khương Dịch chê cười đạo. Võ phủ sư minh càng là cười nhạo nói, hối hận? Ta trong từ điển liền không có hối hận hai chữ này. Cút nhanh lên đi. Nếu Thiên Nguyên võ phủ như vậy không chào đón ta, không đến cũng được. Tần Huyền lắc đầu, cũng không có bất luận cái gì sinh khí, mà là từ trong nhận không gian móc ra đặc chiêu văn thư, tiện tay liền ném xuống đất, quay người rời đi. Tiểu tử, quá phận, dám đem võ phủ lục thủ văn thư ném xuống đất. Chờ chút, cái kia lục thủ văn thư giống như không phải phổ thông lục thủ văn thư, khảm có kim biên. Kim biên lục thủ văn thư, tựa như là đặc chiêu văn thư. Phía trên có một chữ, tựa như là chữ thiên. Đặc chiêu văn thư, chẳng lẽ lại là đặc chiêu tiến thiên viện tân sinh? Khi thấy rõ tấm kia văn thư bộ dáng sau, lập tức tất cả mọi người ngậm, nhất là hai vị võ phụ sư minh càng là sắc mặt thảm biến, một bên trong lòng không ngừng mà gầm thét không phải suy nghĩ như thế, một bên tiến lên, đem cái kia kim biên đặc chiêu văn thư cho nhặt lên. Phía trên sáng loáng một cái trời chữ. Ta hai người đầu váng mắt hoa. Gia hỏa này thế mà thật là thiên viện đặc chiêu sinh. Thiên viện, thế nhưng là chỉ có toàn bộ Thiên Nguyên võ phủ cấp cao nhất một nhóm yêu nghiệt mới có tư cách tiến vào. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyên võ phủ, thiên viện bên trong yêu nghiệt không cao hơn hai tay số lượng. Huống chi là một cái bị đặc chiêu tiến thiên viện, càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nguy rồi, bọn hắn thế mà đem thiên viện đặc chiêu sinh cho đổi đi, nếu như Thiên Nguyên võ phủ đạo sư, phụ chủ biết, khẳng định sẽ phát đại hỏa, hậu quả căn bản cũng không phải là bọn hắn chỉ là mấy cái hoàng viện đệ tử có khả năng chịu được nổi. Khương Dịch rất là không hiểu tiến lên, mấy vị sư minh, các ngươi sắc mặt thay đổi thế nào? Tần Huyền chỉ là một tên phế vật mà thôi, không thể nào là võ phụ tân sinh. Chờ chút, ngươi nói người kia tên gọi là gì? Sắc mặt hai người cũng thay đổi. Tần Huyền a. Khương Dịch lặp lại một lần, nhưng ngay lúc đó phát hiện hai tên võ phụ sư minh sắc mặt triệt để thay đổi. Tần Huyền, chẳng lẽ lại chính là đương kim tân tấn nhân bảng đệ nhất vị kia tuyệt thế yêu nghiệt sao? Trước đó không lâu thế nhưng là nghe nói võ phủ hao tốn đại giới lớn, mới đưa vị này đường kim đệ nhất yêu nghiệt mời chào tiến Thiên Nguyên Võ phủ bên trong. Có thể khẳng định, không có giả, đây là sự thực Lục Thủ Văn Thư. Nhất thời, từng cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát lạnh, kém chút liền muốn tê liệt trên mặt đất. Bọn hắn thế mà đem vị này võ phủ cao tầng trong mắt bánh trái thơm ngon tuyệt thế yêu nghiệt cho đuổi đi, võ phủ đạo sư cùng phủ chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sư Minh, Thương Dịch tần ẩn phát giác được chỗ không ổn, còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng lúc này một người cao mã đại sư Minh trở tay chính là một cái vang dội cái tát, hung hăng đem hắn quăng bay đi trên mặt đất, trừng to mắt căm tức nhìn hắn, quát, sư Minh mẹ người, đều là ngươi tên hôn đản này, muốn hại chết chúng ta. Tà thao mẹ người. Nói xong, cũng mặc kệ gương mặt bầm tím lên Thương Dịch, hai tên võ phủ sư Minh quay người liền muốn tìm Tần Huyền xin lỗi. Có thể Tần Huyền đã sớm rời đi, nơi nào còn có cái gì bóng dáng. Cái này khiến hai tên võ phụ sư Minh sắc mặt không gì sánh được trắng bệnh, hung hăng trừng mắt liếc kẻ đầu têu Khương Dịch, chỉ có thể đi đẩy đường đi tìm Tần Huyền. Vô luận như thế nào đều muốn đem Tần Huyền tìm cho ra. Tần Huyền, chẳng lẽ lại chính là trong truyền thuyết kia Tân Tấn Nhân bảng đệ nhất mạnh nhất yêu nghiệt? Xem ra hẳn là, đây chính là đặc chiêu văn thư, không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Năm nay giống như cũng chỉ có vị kia Tân Tấn Nhân bảng đệ nhất Tần Huyền mới có tư cách này. Lý Hồng Sơn, Triệu Kim Niên hai tên này lá gan cũng là thật là lớn. Thế mà ngay cả vị kia Tân Tấn Nhân bảng đệ nhất yêu nghiệt cũng dám đuổi đi. Nếu như bị đạo sư, trưởng lão bọn hắn biết, ha ha từ từ, võ phủ chỗ cửa lớn đệ tử khác đều hiểu tới, lập tức nổ tung. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là sự vang dội sự kiện lớn. Tân Huyền người thế nào, đương kim Tân Tấn Nhân bảng đệ nhất vương triều mạnh nhất yêu nghiệt, trong thời gian một ngày cường thế xuống bảng, nghịch thiên trèo lên bảng thứ nhất. Tục truyền, chân võ cảnh lúc lực lượng hư hư thực thực đạt đến cửu cửu cực hạn, có thể xưng trong truyền thuyết yêu nghiệt, phóng nhãn toàn bộ đại triều vương triều mấy trăm năm qua, đều là người thứ nhất. Cứ như vậy mấy trăm năm thấy một lần mạnh nhất yêu nghiệt đều bị đuổi đi, có thể nghĩ là cỡ nào to lớn tin tức. Khương Dịch, Dương Khả Nhi lúc này cũng chậm rãi từ đệ tử bốn phía trong miệng hiểu biết, Tần Huyền thế mà chính là bây giờ Tân Tấn Nhân bảng đệ nhất vị kia mạnh nhất yêu nghiệt. Nhân bảng thứ nhất, đan điền phá toái. Sắc mặt hai người trắng bệnh, ngay từ đầu mặc dù cũng nghe Tân Tấn Nhân bảng đệ nhất vị kia yêu nghiệt liền gọi Tần Huyền, nhưng cũng vẹn vẹn coi là chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Bởi vì đan điền phá toái, đây là tông môn cao tầm chính miệng thừa nhận, mà lại coi như cho là phá toái đan điền có thể chữa trị. Có thể nghĩ muốn tại ngắn ngủi một tháng không đến, liền lập tức nghịch thiên mà lên, trở thành siêu việt đường kim thái tử phía trên mạnh nhất yêu nghiệt, vô luận như thế nào nhìn cũng không quá hiện thực. Bởi vậy cho tới nay, hai người đều chưa từng đem hai cái này Tần Huyền liên hệ với nhau. Cho tới hôm nay phát hiện cái này nghe rợn cả người sự thật. Làm sao có thể? Khương Dịch trong lòng điên cuồng gầm thét, căn bản không nguyện ý thừa nhận, càng có loại hơn sợ hãi. Bởi vì lúc trước, Tần Huyền đan điền bị phế, giao hảo sư huynh đệ ngộ hại, muội muội kém chút bị hủy, đều là hắn làm ra làm. Thiên Nguyên võ phủ bên trong, ngay tại đạo sư chuyên môn trong sân liễu bận thì, tại Tần Huyền đến đây một khắc này, liền đã nhận ra tương ứng khí tức. Đặc chiêu văn thư có đặc thù là cấn, một khi tới gần Thiên Nguyên võ phủ, làm võ phủ đạo sư nàng liền sẽ trước tiên cảm ứng được. Thần tiên sinh tới. Liễu bận thi sắc mặt vui mừng, lập tức thân ảnh lóe lên, rời đi sân nhỏ, phóng tới võ phủ chỗ cửa lớn. Cùng lúc đó, đang cùng võ phủ trưởng lão nói chuyện Tả trưởng lão, đồng dạng cảm ứng được đặc chiêu văn thư khí tức, đồng nhiên đứng lên. Lão Tả, thế nào? Mấy vị võ phủ trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Tả trưởng lão. Tần Huyền tới. Tả trưởng lão buông xuống một câu sau, thân ảnh trong chớp mắt chính là biến mất. 95 lưu chi lực cái tiêm ngàn năm qua mạnh nhất yêu nghiệt tới. Nghe vậy, mặt khác võ phủ trưởng lão nhao nhao đứng lên, phóng tới võ phủ cửa lớn. Rất nhanh, Liễu Vận Thi dẫn đầu đi vào võ phủ cửa lớn, ánh mắt nhìn quanh bốn phía xem xét, không có nhìn thấy Tần Huyền thân ảnh. Có thể đặc chiêu văn thư khí tức rõ ràng ngay ở chỗ này, không có khả năng không có. Liễu Vận Thi không khỏi ngưng tụ lại lông mi, có chút không hiểu, rõ ràng cảm ứng được đặc chiêu văn thư khí cơ, vì cái gì không nhìn thấy Tần Huyền? Không quá lâu sau, từng đạo cường hành thân ảnh nhao nhao xuất hiện, chính là mặt khác võ phủ đạo sư, thậm chí có võ phủ trưởng lão tự mình đến. Bọn hắn liếc nhìn một phía, tự nhiên đều được biết Tần Huyền đi vào võ phủ báo danh tin tức, trước tiên chạy tới, muốn gặp một lần vị này đại triệu vương triều ngàn năm qua đệ nhất yêu nghiệt tiên tiêu. Làm Tân Tấn Nhân bảng đệ nhất Tần Huyền, thiên phú không hề nghi ngờ có thể xưng đại triệu vương triều ngàn năm qua yêu nghiệt nhất hạng người. Đối với bực này yêu nghiệt, bọn hắn như thế nào không coi trọng, trước tiên liền tự mình xuất hiện. Nhưng mà, cùng Liễu Vận Thi bình thường, đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cũng không có tìm tới Tần Huyền tung tích. Là Liễu sư, còn có Trương sư, Hoa sư, Ân. Liền ngay cả mấy vị võ phủ trưởng lão đều tự mình xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết Tần Huyền bị khu trục đi ra ngoài chuyện này? Nhìn thấy lấy Liễu Vận Thi cầm đầu rất nhiều võ phủ đạo sư, cùng mấy vị ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đôi võ phủ trưởng lão cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện tại võ phủ chỗ cửa lớn, kinh động đến không ít võ phủ đệ tử, nhao nhao giật mình nhìn sang, không nghĩ tới thế mà kinh động đến bọn hắn tự mình xuất hiện. Rất nhanh, Liễu Vận Thi bọn người liền phát hiện đón người mới đến trên bàn đặc chiêu văn thư, mang theo một chút bụi bặm, giống như là mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên một dạng. Nhưng rất rõ ràng, đây chính là Tần Huyền đặc chiêu văn thư, nếu xuất hiện ở đây, vì cái gì không thấy Tần Huyền? Bá. Liễu Vận Thi đi thẳng tới một vị đệ tử trước mặt, kiềm chế lại nội tâm nội vàng, dương lên trong tay đặc chiêu văn thư, mặt mang mỉm cười nói vị đệ tử này, ngươi có nhìn thấy hay không tấm này thư thông báo chủ nhân? Vừa mới nhìn thấy qua đệ tử khẩn trương nói. Nghe vậy, mặt khác võ phủ đạo sư, trưởng lão lập tức tuấn thân xuất hiện ở tại trước mặt, Tả trưởng lão nói thẳng, hắn hiện tại người đâu? Bị nhiều như vậy võ phủ đạo sư thậm chí trưởng lão vây quanh, vị đệ tử này cũng là áp lực lớn như núi, chưa từng gặp được cục diện như vậy, nhưng vẫn là cố nén khẩn trương đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói hết ra. Lập tức từng luồng đáng sợ khí cơ không bị khống chế bộc phát mà tới, để vùng thiên địa này không khí đều trở nên trầm ngưng vô số, đông đảo đệ tử cảm thấy thiên đại cảm giác các bách. Đáng chết, ngay cả đặc chiêu sinh cũng dám đuổi đi. Là ai cho bọn hắn mấy cái lá gan lớn như vậy? Từng vị võ phủ đạo sư, trưởng lão đều nổi giận, nhất là đây chính là tần tấn nhân bảng đệ nhất Tần Huyền, tiềm lực vô hạn, chân võ cảnh lực lượng đột phá thập cửu cực hạng người. 95 nhu chi lực, đại triệu vương triều cổ kim vô song mạnh nhất yêu nghiệt. Thiên nguyên võ phủ thế nhưng là hao phí đại giới to lớn, mới thuyết phục đối phương. Thế mà bị mấy cái hỗn đản làm hỏng. Nhất là Khương Dịch. Tả trưởng lao ánh mắt không gì sánh được lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái kia lạnh thấu xương hàn ý để hắn trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, lạnh nhạt vô cùng tuyên cáo, còn không có chính thức tiến vào võ phủ liền đã học xong bản lộng thị phi, kết bẹ kết cánh, nhân phẩm tố chất hoàn toàn không được. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta Thiên Nguyên võ phủ một thành viên, mà lại từ nay về sau, Thiên Tinh môn tất cả mọi người không được trở thành võ phủ đệ tử.